Chương 141, quân công hai trụ cột lớn, hai chương hợp thành một, chương 141, quân công hai trụ cột lớn, hai chương hợp thành một. Mặc dù trước mắt hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu sớm đã không còn những ngày qua huy hoàng, nhưng nó đối với Tây Ban Nha sự phát triển của tương lai kế hoạch tới nói lại hết sức trọng yếu. Đối với Cát Lô tới nói, cái này đồng dạng cũng là chính mình trưởng khống nhà thứ nhất quân dụng xưởng đóng tàu, không chỉ có ý nghĩa phi phạm, giá trị chiến lược càng là không gì sánh được trọng yếu. Mặc dù thời đại này ra đời đại lượng lục quân cường quốc, có đã từng châu Âu máy đuổi đất nước Nga, ngày xưa châu Âu bá chủ nước Pháp cùng hiện tại đệ nhất thế giới lục quân cường quốc Đức. Nhưng những quốc gia này đều không ngoại lệ, đều không thể đối với đế quốc Anh huy hoàng tạo thành xung kích. Người Anh nương tựa theo cường đại nhất hải quân quy mô ổn thỏa đệ nhất thế giới bảo tọa, bọn hắn có thể cười nhìn các nước châu Âu ở giữa cạnh tranh cùng chiến đấu, lấy người thắng tư thái đến chúa tể châu Âu thế cục. Tạo thành ván này thế nguyên nhân lớn nhất chính là người Anh đối cái khác cường quốc chỗ giữ hải quân dẫn trước địa vị. Thay lời khác tới nói, ở thời đại này, nếu như không cách nào nắm giữ một chi tương đối cường đại hải quân, vậy liền không cách nào đối ngoại thực hiện lực ảnh hưởng. Đánh bại người nước Pháp Đức không cường đại sao? Đương nhiên rất cường đại. Nhưng ở người Anh trong mắt, người nước Đức trước mắt uy hiếp thậm chí so Pháp Nga hai nước còn thấp hơn. Nước Pháp cùng nước Nga chí ít vẫn còn thành quy mô hải quân, người nước Đức chỉ có thoạt nhìn cường đại lục quân. Nhưng lục quân có mạnh đến đâu đều là nhảy vọt không được đại dương, Anh quốc eo biển cùng hoàng gia hạm đội chính là đế quốc Anh cường đại cam đoan, cũng là bọn hắn không quan tâm Đức uy hiếp nguyên nhân. Nếu hải quân trọng yếu như vậy, vì cái gì chỉ có cực thiểu số lượng quốc gia nắm giữ đại quy mô hải quân đây? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là tổ kiến hải quân cần đại lượng tài chính đầu nhập cùng nhân lực vật lực phương diện đầu nhập. Tại bất luận cái gì thời đại, hải quân tổ kiến đều cần hao phí đại lượng đại giới. Chiến hạm buồm thời kỳ chiến hạm xây dựng lên tới cũng không phải dễ dàng như vậy, cần trên trăm năm thời hạn đại thụ che trời, vẫn còn các thợ mộc tỉ mỉ chế tác cùng thiết kế, mới có thể kiến tạo ra từng chiếc tại trong biển rộng ngao du, thậm chí có thể viễn dương tác chiến quân hạm. Mà tàu chiến bọc thép thì càng thêm khảo nghiệm mỗi cái quốc gia công nghiệp trình độ. Làm quân hạm cung cấp động lực tọa biển hơi nước cùng làm chủ yếu hỏa lực phát ra hạm pháo, mỗi một hạm đều là phát triển công nghiệp đến bây giờ kết tinh. Kiến tạo một chiếc quân hạm không chỉ có phải dùng đến đại lượng tiên tiến thiết bị, còn cần dùng đến đại lượng vật liệu thép, cái này cũng đã định trước một chút công nghiệp không cường đại quốc gia thì không cách nào chính mình kiến tạo quân hạm. Huống chi, chỉ có kỹ thuật như vậy còn chưa đủ, còn cần tại đóng thuyền phương diện có đầy đủ kinh nghiệm dự trữ. Quân hạm cũng không phải là duy nhất một lần vật phẩm, là cần kinh nghiệm thời gian dài sử dụng thậm chí kinh lịch mấy trận hải chiến. Nếu là quân hạm thiết kế bởi vì kinh nghiệm không đến một chút ẩn tính vấn đề, có lẽ bình thường còn nhìn không ra, một khi tao ngộ chiến tranh liền có thể nguy hiểm cho đến cả chiếc quân hạm an toàn. Lại thêm một chiếc quân hạm chi phí liền cao tới mấy chục vạn bảng Anh, quân hạm bên trên hải quân quan binh cũng cần đầu nhập đại lượng vật tư cùng thời gian đến bồi dưỡng. Nếu như không phải kỹ nghệ gì đại quốc cùng kinh tế cường quốc, cái thời đại này hải quân thật vẫn không phải phổ thông quốc gia có thể đổi chuyển. Thú hồ hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu vốn chính là Tây Ban Nha lớn nhất xưởng đóng tàu, kiến tạo quân hạm kinh nghiệm phong phú. Mặc dù tại chiến hạm buồm chuyển biến đến tàu chiến bọc thép thời đại có chút cô đơn, nhưng dù gì cũng là vì Tây Ban Nha chính phủ kiến tạo qua tàu chiến bọc thép, có một chút tương quan phương diện kinh nghiệm. Cũng đang bởi vì như thế, Cát Lô liền càng thêm coi trọng hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu, cứu vãn Tây Ban Nha tại tàu chiến bọc thép phương diện số lượng không nhiều ưu tú xưởng đóng tàu rồi. Tham chính phủ cái kia cầm tới hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu toàn bộ cổ phần về sau, Cát Lô liền quyết định lập tức đối với xưởng đóng tàu tiến hành xây dựng thêm công việc, dùng thời gian 3 năm đem hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu chế tạo lần nữa làm Tây Ban Nha lớn nhất xưởng đóng tàu, mà còn nắm giữ kiến tạo kiểu mới nhất tàu chiến bọc thép năng lực. Tin tức tốt là nắm giữ đế quốc hung công nghệ viện trợ cùng nước Pháp phương diện bộ phận ủng hộ, hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu muốn nắm giữ kiến tạo kiểu mới nhất tàu chiến bọc thép năng lực vẫn là rất đơn giản. Trước mắt duy nhất khó khăn chính là hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu quy mô, bởi vì xưởng đóng tàu ngày càng hao tổn, xưởng đóng tàu quy mô cũng nhiều lần giảm bớt. 70 năm trước hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu vẫn là bán đảo Ái Bờ Gì ạ lớn nhất xưởng đóng tàu, làm Tây Ban Nha kiến tạo mấy chục chiếc cường đại chiến hạm buồm. Nhưng ở 70 năm sau năm 1872, hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu quy mô đã sụt giảm hơn phân nửa, xưởng đóng tàu nhân viên số lượng thậm chí không đủ 300 người. Mặc dù trên lý luận hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu là nắm giữ kiến tạo tàu chiến bọc thép năng lực, nhưng chỉ là dựa vào không đến 300 người nhân viên số lượng, muốn kiến tạo một chiếc đã lạc hậu tàu chiến bọc thép đều cần hơn 1 năm nhanh thời gian 2 năm, chớ nói chi là đi kiến tạo mô đen mới nhất tàu chiến bọc thép rồi. Dạng này tốc độ kiến tạo nếu là thật dựa vào nhận nước ngoài đơn đặt hàng kiếm tiền, chỉ sợ căn bản nuôi sống không được toàn bộ xưởng đóng tàu chi tiêu. Năm 1872 ngày 27 tháng 10, Cát Lô cùng Lộ Rèn quản gia cùng một chỗ tiến về ở vào Tây Ban Nha Bắc Bộ gạn nghỉ rộ cảng, thực địa khảo sát đã từng Tây Ban Nha lớn nhất xưởng đóng tàu tình trạng trước mắt. Bởi vì lúc trước hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu cổ phần đều tại chính phủ trong tay, chính phủ tự nhiên không dành bận tâm hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu phát triển, trên căn bản là nuôi thả trạng thái. Mà đương nhiệm hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu xưởng trưởng Antonio Moli càng là một tên năng lực 10 phần bình thường. Có thể nói như vậy, Tây Ban Nha tứ đại xưởng đóng tàu suy yếu là có các loại các dạng nguyên nhân ảnh hưởng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là Tây Ban Nha bản thân suy yếu, dẫn đến Tây Ban Nha chính phủ đối với hải quân coi trọng nhiều lần giảm xuống, cũng cơ bản không thế nào phát triển hải quân. Tứ đại xưởng đóng tàu tổn thất đến từ Tây Ban Nha quốc nội đơn đặt hàng về sau, muốn sinh tồn được cũng chỉ có thể từ nước ngoài quân hạm đơn đặt hàng bên trên nghĩ biện pháp, hoặc là đi kiến tạo những người dân kia ở giữa cần thuyền bè dân sự. Nhưng thuyền bè dân sự trọng tải đều là rất nhỏ, nhỏ nhất thậm chí chỉ có vài tấn. Tại quân dụng thuyền đã tiến hóa làm tàu chiến bọc thép thời điểm, đại bộ phận thuyền bè dân sự vẫn là dùng sắt lá bao quanh gỗ thuyền, thậm chí ngay cả sắt lá đều không có. Kiến tạo dạng này thuyền bè dân sự kiếm được không là cái gì tiền, xưởng đóng tàu tại thu nhập càng ngày càng thấp dưới tình huống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giảm bớt quy mô, thậm chí chờ đợi phá sản ngày đó. Xem như Tây Ban Nha đã từng lớn nhất xưởng đóng tàu, hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu đóng thuyền kinh nghiệm thật là phong phú, đã từng cũng là nắm giữ tân tiến nhất kỹ thuật đóng chiến hạm. Dựa theo lẽ thường tới nói, lớn như vậy kích thước xưởng đóng tàu coi như thiếu khuyết quốc nội đơn đặt hàng, cũng không trở thành rơi xuống như thế hoàn cảnh. Dù sao toàn thế giới vẫn còn đại lượng quốc gia có thể trở thành đồng bạn hợp tác, chỉ cần hàng năm có thể bán đi 1-2 chiếc tàu chiến bọc thép, liền có thể trợ giúp hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu duy trì chi tiêu. Nhưng rất rõ ràng, bất kể là bố bọn vương thất dưới sự khống chế hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu vẫn là chính phủ lâm thời dưới sự khống chế xưởng đóng tàu, đều không thể nắm giữ tương đối ưu tú xưởng trưởng cứu vãn nhà này xí nghiệp. Xưởng đóng tàu nương theo lấy Tây Ban Nha cùng một chỗ suy yếu, tự nhiên cũng không có khả năng cạnh tranh qua Anh Pháp dạng này truyền thống cường quốc. Hiện tại Tây Ban Nha nghề đóng thuyền hoàn toàn là dựa vào đã từng nội tình cự chống, chỉnh thể quy mô cũng tại thời gian dần qua giảm bớt. Nếu như không phải Tây Ban Nha tổng thể số lượng vẫn tương đối cường đại, lại thêm Tây Ban Nha suy nhược thời gian cũng không dài, có lẽ Tây Ban Nha đóng thuyền ngành nghề ngay cả Hà Lan dạng này quốc gia đều không cạnh tranh được rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, người Hà Lan đã từng cũng là trên biển bá chủ. Bọn hắn tại nghề đóng thuyền phương diện cũng nắm giữ khá hậu hĩnh nội tình, kiến tạo tàu chiến bọc thép tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nếu như không phải Hà Lan đất đai diện tích cùng dân số quá ít, Hà Lan quốc gia này tại hải quân cùng nghề đóng thuyền phương diện cũng biết càng có sức cạnh tranh. Nói về hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu, như là đã lấy được xưởng đóng tàu toàn bộ cổ phần, như vậy kế tiếp tự nhiên là muốn để hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu trở lại Tây Ban Nha nghề đóng thuyền đỉnh phong nhất, mà còn phát triển Tây Ban Nha quân dụng đóng thuyền lĩnh vực nước ngoài thị trường. Mặc dù Tây Ban Nha trước mắt cũng không cần kiến tạo tàu chiến bọc thép, nhưng cái này không có nghĩa là quốc gia khác không cần tàu chiến bọc thép để giữ thể diện. Hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu ở vào vịnh sạn tầng đỡ bên trong, cả vạt gỗ cùng bán đảo mấy dễ nổ trung gian một cái tiểu cảng. Từ chỉnh thể vị trí bên trên đến xem, hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu ở vào Tây Ban Nha bắc bộ, mặt hướng định vị tây. Một cái khác đại xưởng đóng tàu Elfer dồn thì ở vào bán đảo Iberia tây bắc bộ, trực tiếp mặt hướng đại tây dương. Vẫn còn một đại xưởng đóng tàu thì ở vào Tây Ban Nha đông bộ, mặt hướng địa trung hải. Tam đại xưởng đóng tàu chỉnh thể ở giữa hiện lên tam giác bố cục, bất quá càng nhiều vẫn là mặt hướng đại tây dương phương hướng, bởi vì nơi đó đã từng có Tây Ban Nha rộng lớn thuộc địa. 50 năm trước gạn nghỉ rổ cảng vẫn tương đối phồn hoa, nhưng nương theo lấy hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu suy yếu, gạn nghỉ rổ cảng cũng lần nữa khôi phục trước đó chính là tiểu lương thôn trạng thái. Đến gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu phụ cận về sau, cắt lô phản ứng đầu tiên chính là hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu suy bại. Bất quá cái này cũng có thể tính là một tin tức tốt, tương lai Tây Ban Nha trong nước kiến tạo quân hạm thời điểm, phong tỏa tin tức thời điểm cũng sẽ dễ dàng một chút. Trực tiếp tiến vào hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu nội bộ, cắt lô cũng nhìn được xưởng đóng tàu đương nhiệm xưởng trưởng Antonio. Nói như thế nào đây, Antonio cho cắt lô ấn tượng đầu tiên liền 10 phần học bét, cắt lô cũng càng thêm kiên định thay đổi xưởng đóng tàu trưởng thành thí sinh ý nghĩ. Hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu đối với vương thất cùng Tây Ban Nha sự phát triển của tương lai tới nói đều rất trọng yếu, xưởng đóng tàu xưởng trưởng ứng cử viên càng là quan trọng nhất, thậm chí có thể quyết định xưởng đóng tàu sự phát triển của tương lai phương hướng. Bệ hạ, như ngài thấy, đây chính là hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu hiện hữu đủ tàu. Chúng ta đang tại làm hải quân sửa chữa một chiếc chiến hạm bẩm, dự tính có thể tại thời gian nửa tháng bên trong hoàn thành. Antonio vẻ mặt mỉm cười hướng cắt lô giới thiệu xưởng đóng tàu hiện trạng, hiển nhiên không có dự liệu được hắn xưởng trưởng kiếp sống chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày. Bây giờ hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu còn có thể nắm giữ kiến tạo tàu chiến bọc thép năng lực sao? Hoặc có lẽ là hiện hữu đủ tàu có thể kiến tạo bao nhiêu trọng tải quân hạm? Kiến tạo một chiếc tân tiến nhất tàu chiến bọc thép phải cần bao nhiêu thời gian? Cắt lô liên tiếp ném ra chính mình vấn đề, nhưng vấn đề này cũng là cắt lô quan tâm nhất. Chúng ta đương nhiên nắm giữ kiến tạo tàu chiến bọc thép năng lực, bệ hạ. Antonio vội vàng khẽ gật đầu, trả lời, trước mắt chúng ta còn bảo lưu lấy lớn nhất đủ tàu, có thể kiến tạo lớn nhất quân hạm trọng tải làm 6.200 tấn. Nhưng bởi vì chúng ta thời gian rất lâu không có kiến tạo tàu chiến bọc thép nguyên nhân, xin tha thứ ta không cách nào cho ngài một cái xác thực thời gian kiến tạo. Nhưng nếu như là toàn bộ nhà máy mở hết mã lực kiến tạo một chiếc tàu chiến bọc thép mà nói, ta cho rằng có thể tại 3 năm rưỡi thời điểm kiến tạo hoàn thành. Cắt lô lắc đầu, đối với trả lời như vậy rõ ràng càng thêm thất vọng. Nếu như chỉ là tàu chiến bọc thép thời gian kiến tạo đều cần 3 năm rưỡi, tăng thêm phía sau thử nghiệm trên biển cùng thời gian huấn luyện, cả chiếc quân hạm từ khởi công đến hình thành sức chiến đấu khả năng cần 5 năm trở lên. Thời gian 5 năm thực sự quá dài, chớ nói chi là vẫn chỉ là kiến tạo một chiếc tàu chiến bọc thép rồi. Nếu là mấy chiếc đồng thời bắt đầu làm việc, có lẽ tàu chiến bọc thép vừa mới bắt đầu phục dịch, trước giờ dư đủ thời đại sẽ tới. Trước mắt xưởng đóng tàu có bao nhiêu tên công nhân? Trong đó thuần thủ công nhân có bao nhiêu người? Cắt lô dò hỏi, nếu như vương thất đối với xưởng đóng tàu gia tăng đầu nhập, xưởng đóng tàu có thể hay không có một phần hoàn thiện kế hoạch phát triển? Antonio xưởng trưởng đội vàng trả lời, trước mắt xưởng đóng tàu công nhân ước chừng hơn 200 người, trong đó thuần thủ công nhân số lượng tiếp cận 1/4. Nếu như bệ hạ ngài muốn phải xây dựng thêm xưởng đóng tàu kích thước, chỉ cần 500 vạn vệ sẽ ta có thể tại trong 3 năm đem xưởng đóng tàu quy mô xây dựng thêm đến trên ngàn người. Cắt lô khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lần này đối với hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu thị sát cũng rất nhanh kết thúc, cắt lô trong lòng cũng đã có càng thêm kế hoạch tỉ mỉ. Hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu muốn phát triển, nhất định phải có một vị có năng lực hơn xưởng trưởng đến phụ trách toàn bộ xưởng đóng tàu. Antonio xưởng trưởng có lẽ có năng lực nhất định, nhưng so với cắt lô kỳ vọng tới nói là hoàn toàn không đủ. Bất quá dù sao cũng là vì xưởng đóng tàu bỏ ra thời gian rất lâu lão nhân, cắt lô cũng sẽ không quá mức tuyệt tình. Antonio xưởng trưởng sẽ có hai lựa chọn. hoặc là tiến về chính phủ dưới sự khống chế mặt khác xưởng đóng tàu tiếp tục đảm nhiệm xưởng trưởng chức vị, hoặc là đi chính phủ những ngành khác đảm nhiệm không quá quan trọng chức vị. Rời đi hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu, Cát Lô liền lập tức hướng Lộ Rèn quản gia hạ yêu cầu. Lộ Rèn quản gia, người bên kia có thích hợp xưởng đóng tàu xưởng trưởng nhân tuyển sao? Tạm thời không có, bệ hạ. Bất quá ta sẽ ở Tây Ban Nha phạm vi bên trong chọn lựa thích hợp xưởng đóng tàu xưởng trưởng thí sinh, xin cho ta thời gian nhất định, ta sẽ hướng ngài đưa ra một phần danh sách thí sinh. Lộ Rèn quản gia trả lời. Nghề đóng thuyền phương diện Italia cũng là vừa mới cất bước, thật muốn tìm người mới lời còn phải là tại Tây Ban Nha. Nếu như so đóng thuyền phương diện nội tình lời mà nói, bây giờ còn thật sự không có mấy cái quốc gia có thể so với qua được Tây Ban Nha. Cát Lô khẽ gật đầu. Hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu phát triển không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, xưởng trưởng ứng cử viên tự nhiên cũng không cần phải gấp. Tại mới thích hợp hơn nhân tuyển chưa có xác định trước đó, Antonio cũng có thể tạm thời tiếp tục lưu lại xưởng trưởng vị trí bên trên. Nếu là đến tiếp sau hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu phát triển thỏa mãn Cát Lô mong đợi, có lẽ Antonio còn có thể tiếp tục lưu lại. Nhưng nếu là xưởng đóng tàu phát triển như cũng không phù hợp Cát Lô kỳ vọng, thậm chí để cho Cát Lô càng ngày càng thất vọng, Cát Lô cũng chỉ có thể đổi người càng thêm ưu tú tới. Cát Lô tuy nhiên ly khai hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu, nhưng là lưu lại một phần nhỏ người trợ giúp xưởng đóng tàu trải vớt tài chính tình huống, mà còn hoàn thành xây dựng thêm. Nếu như hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu tài chính tình huống không có vấn đề gì, kế tiếp liền có thể hướng xưởng đóng tàu cấp phát rồi. Cát Lô yêu cầu cũng chỉ có một cái, đó chính là tại đầy đủ tiền bạc duy trì, tận lực khôi phục hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu quy mô, mà còn một lần nữa nắm giữ kiến tạo cường đại nhất tàu chiến bọc thép năng lực. 3 năm rưỡi tạo hạm thời gian thực sự quá dài, chí ít cần đem kiến tạo quân hạm thời gian áp xúc đến 2 năm khoảng chừng, mới có thể phù hợp Cát Lô mong muốn. Hoàn thành xưởng đóng tàu tiến một bước cải cách về sau, liền có thể cầm xưởng đóng tàu thiết kế ra tàu chiến bọc thép bản vẽ đi toàn thế giới tìm kiếm người mua rồi. Thậm chí châu Âu phạm vi bên trong có lẽ đều có thể tìm tới tàu chiến bọc thép người mua, cũng tỉ như mấy năm gần đây mới hoàn thành thống nhất hai cái cường quốc quốc gia. Đức cùng Italia đều là mấy năm gần đây mới thống nhất, bọn hắn tương lai cũng nhất định là muốn phải phát triển lực lượng hải quân. Đặc biệt là Đức, đánh bại nước Pháp về sau đã trở thành danh chính ngôn thuận châu Âu đứng đầu cường quốc cùng đệ nhất thế giới lục quân quốc gia. Nhưng Đức về phương diện hải quân quy mô thực sự quá yếu, thậm chí hiện hữu hải quân quy mô ngay cả Tây Ban Nha cũng không sánh nổi. Ở trong đó nguyên nhân rất lớn cũng là phổ vương quốc thời kỳ coi trọng lục quân khinh thường hải quân lựa chọn. Một cái phổ vương quốc rõ ràng nhất không thể cùng thời đùa chuyển lục quân cùng hải quân hai đại quân loại, lại thêm đế quốc áo gây áp lực, chỉ có thể để cho phổ vương quốc bị ép lựa chọn càng trọng thị lục quân. Nhưng bây giờ thống nhất nước Đức khu vực về sau, Đức đã có càng cường đại hơn công nghiệp cùng kinh tế, cũng có đồng thời quậy tung lục quân cùng hải quân hai đại quân loại tư cách. Đồng thời vận hành trôi chảy lục quân cùng hải quân độ khó là rất cao, thậm chí đế quốc Anh cũng chỉ là miễn cưỡng làm được. Hoàng gia hạm đội thực lực không thể nghi ngờ, nhưng nước Anh lục quân thực lực mặc dù không yếu, nhưng là không quá mạnh. Tây Ban Nha đã từng là làm được qua. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thời kỳ Tây Ban Nha không chỉ có hạm đội vô địch là cường đại nhất hải quân, cũng nắm giữ châu Âu đứng đầu lục quân. Tây Ban Nha phương trận tên nổi như cồn, thậm chí còn đánh ra qua tù binh nước Pháp quốc vương chiến tích. Cường thịnh nhất thời kỳ Tây Ban Nha có thể nói là danh chính ngôn thuận châu Âu bá chủ, hải lục hai quân đều là thế giới đứng đầu, cũng đều có ngạo nhân chiến tích. Trước mắt người Anh chỉ ở hải quân phương diện đã đạt thành bá chủ thực lực cấp bậc, lục quân phương diện chỉ là một cái trung đẳng cường quốc trình độ. Bất quá cái này cũng tương đối khá. Dù sao nước Anh chỉ là một cái đảo quốc, ngược lại cũng không cần duy trì khổng lồ như vậy lục quân tới bảo vệ chính mình quốc thổ an toàn. Hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu xây dựng thêm cần không ít tài chính, bất quá đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đi qua mấy năm này phát triển, Cát Lô trong tay tài sản đã càng ngày càng nhiều. Chỉ là Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia cùng Hoàng gia ngân hàng United hai ngân hàng lớn mang tới thu nhập cũng đã đủ bù đắp cận vệ sư cùng vương cung chi tiêu. Mà Cát Lô rất nhiều nhà máy thu nhập thì toàn bộ dùng để xây dựng thêm hoặc là đầu tư càng nhiều sản nghiệp. Trước mắt vương thất tài sản tổng giá trị là tính chưa từng có ức, cũng tuyệt đối có mấy ngàn vạn vệ sệ tạ rồi. Lấy ra mấy trăm vạn vệ sệ tạ trợ giúp xưởng đóng tàu tiến hành xây dựng thêm vẫn là không có vấn đề. Coi như xưởng đóng tàu tương lai trong vài năm vẫn như cũ hao tổn, đối với Cát Lô tới nói cũng không phải cái đại sự gì. Hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu cùng hoàng gia xưởng quân sự chính là Cát Lô tại quân công phương diện lực lượng. Tương lai Tây Ban Nha kỹ thuật quân sự cũng liền dựa vào hai nhà này quân công đầu dòng xí nghiệp đến chống đỡ. Hai chương hợp thành một cầu ủng hộ. Chương 142, chỉnh đốn khu bình dân, hai chương hợp thành một, chương 142, chỉnh đốn khu bình dân, hai chương hợp thành một, thời gian đã tới năm 1872 cuối tháng 11, vấn đề mới xuất hiện ở Tây Ban Nha chính phủ trước mặt. Trước mắt Tây Ban Nha các nơi phát triển kiến thiết coi như thuận lợi, Madrid cùng Barcelona phát triển càng là một ngựa tuyệt trần, cùng xưng là Tây Ban Nha phần đông trong thành phố song tử tinh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tây Ban Nha tổng thể dân số quy mô thực sự quá ít, toàn bộ quốc gia ngay cả một tòa thành thị dân số hơn 100 vạn đều không có. Trước mắt tại các đại cường quốc quốc gia bên trong, nước Anh thủ đô London là dân số nhiều nhất thành thị, dân số đã tới gần 4 triệu. Người như vậy miệng quy mô là cực kỳ khoa trương, so với Hà Lan cùng Bỉ nhỏ như vậy quốc gia cũng kém không có bao nhiêu rồi. Nhưng nước Anh thực tế dân số so ra kém Đức Pháp cùng đế quốc áo vùng, cái này cũng có thể nhìn ra làm lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thành phố trọng yếu, London công nghiệp cùng phát triển kinh tế đến cỡ nào khoa trương. Mặc dù sương mù thanh danh cũng không dễ lọt ai, nhưng lúc này London đúng là trên thế giới sáng chói nhất thành thị, cũng là thời đại này đúng nghĩa quốc tế tính đại đô thị. Cùng London so sánh, Paris tinh quang liền muốn ảm đạm một chút. Căn cứ trước mắt số liệu đến xem, Paris dân số tại 2 triệu khoảng chừng, so London dân số một nửa hơi nhiều một ít. Bất quá so với mặt khác cường quốc thủ đô tới nói, Paris dân số vẫn có thể bài danh hàng đầu. Lại sau này Berlin cùng Bẹn Nạ cũng chỉ là 100 vạn dân số quy mô, bất kể là quy mô vẫn là kinh tế thể số lượng đều muốn kém một chút. Nước Mỹ quốc gia này tương đối là thủ đô cũng không phải là trong nước thành phố thịnh vượng nhất. Nước Mỹ trong nước thành phố thịnh vượng nhất là New York, nhưng thủ đô lại tại Washington. Trước mắt New York dân số cũng đã gần 1 triệu, mà còn sẽ nương theo lấy nước Mỹ nhanh chóng phát triển mà thực hiện dân số nổ lớn. Bây giờ New York so với London cùng Paris tới nói còn không có chỗ xếp hạng, nhưng đợi đến tương lai mấy chục năm sau, New York đã phát triển thành gần với London quốc tế tính đại đô thị, nhẹ nhõm vượt qua châu Âu rất nhiều lịch sử càng thêm đã lâu thành thị. Trước mắt Madrid dân số khó khăn lắm đột phá 40 vạn, tại Tây Ban Nha đã tính thành phố lớn rồi, nhưng phóng nhãn toàn bộ châu Âu chỉ có thể coi là khá lớn thành thị. Đồng dạng xem như song tử tinh một tòa khác thành thị Barcelona, lúc này cũng nắm giữ vượt qua 36 vạn dân số. Trừ Madrid cùng Barcelona hai đại song tử tinh ra, Tây Ban Nha những thành phố khác quy mô đều nhỏ bé, cho dù là nắm giữ cỡ nhỏ cơ sở công nghiệp Sevilla dân số cũng chỉ có 10 vạn ra mặt. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra mới cơ sở công nghiệp vì sao lại tuyên trì tại Barcelona rồi. Bởi vì trừ thủ đô Madrid bên ngoài, cũng chỉ có Barcelona dân số có thể gánh chịu cỡ trung cơ sở công nghiệp kiến thiết. Trước mắt tại Barcelona kiến thiết cơ sở công nghiệp chí ít sẽ cung cấp 5 vạn việc làm, nếu như không phải Barcelona có tiếp cận 40 vạn dân số, chỉ sợ cái này 5 vạn việc làm đều bổ khuyết không được. Thậm chí trước mắt Barcelona dân số đều còn thiếu rất nhiều. Nương theo lấy công nghiệp thành phố kiến thiết, nhất định sẽ từ trung quanh nông thôn cùng tiểu thành thị thu nạp nhiều dân số hơn. Giống như Madrid cùng Barcelona dạng này đại hình thành thị người tương lai miệng càng ngày sẽ càng nhiều, mà những cái kia thành phố nhỏ dân số cũng sẽ không kinh lịch quá nhiều tăng trưởng, thậm chí còn có thể bảo trì phụ tăng trưởng trạng thái. Hiện tượng này là tất nhiên xuất hiện, bất kể là bây giờ còn là trong tương lai đều thường xuyên phát sinh. Một cái loại cực lớn thành phố quật khởi liền đại biểu cho mấy cái trung tiểu quy mô thành phố suy yếu. Barcelona cơ sở công nghiệp sau khi xây xong, nhất định sẽ thu nạp Barcelona chung quanh nông thôn cùng thành thị cỡ nhỏ dân số. Có thể đoán trước đến là, tương lai trong vòng 10 năm Barcelona dân số sẽ nên đón một đoạn cao tốc giai đoạn tăng trưởng. Nhưng Barcelona chung quanh thành trấn dân số không nhất định sẽ nên đón tăng trưởng, thậm chí gặp phải rất xuống cục diện. Nhưng đây cũng là thành thị đang phát triển không cách nào tránh khỏi vấn đề. Vì Madrid cùng Barcelona phát triển, thích hợp hy sinh một chút tiểu thành thị thật là có cần phải. Bởi vì chỉ có lớn như vậy thành thị mới có thể chống lên cơ sở công nghiệp kiến thiết, cỡ lớn cơ sở công nghiệp kiến thiết mới có thể thay đổi thiện Tây Ban Nha công nghiệp quy mô cùng hoàn cảnh. Thị giác trở lại Madrid. Xem như Tây Ban Nha trước mắt thành thị lớn nhất, Madrid dân số đã vượt qua 40 vạn, là bán đảo Ái Bờ gì ạ sáng chói Minh Châu. Nhưng cái này không có nghĩa là Madrid chính là một tòa cực kỳ thành thị phồn hoa rồi. Trừ Madrid trung tâm chợ mấy đầu phồn hoa đường đi bên ngoài, Madrid thành phố nhà cao tầng cũng không nhiều, thậm chí còn có rất nhiều khu ổ chuột. Isabel là nữ vương thời kỳ Tây Ban Nha chính phủ chỉ trọng xem phồn hoa đường phố kiến thiết, đối với tầng dưới chốt bình dân chỗ khu ổ chuột căn bản không thèm để ý, điều này cũng làm cho vốn là nhất thể Madrid đã có hai cái chẳng cảnh. Trung tâm chợ đường đi cực kỳ phồn hoa, người lưu lượng thoạt nhìn cũng không thua ở châu Âu mặt khác thành phố lớn. Nhưng trung tâm thành phố ngoại trừ thành thị bên ngoài, đại lượng khu ổ chuột khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có rất nhiều bẩn loạn lầu cao. Cái này không chỉ có phá hư nghiêm trọng Madrid thành thị ấn tượng, đồng thời còn tăng lên tật bệnh truyền bá khả năng. Những dân nghèo này quật vệ sinh hoàn cảnh cực kỳ hỏng bét, thậm chí còn có người công nhân tại công chúng nơi lại tiểu tiện. Cũng đang bởi vì nơi này vệ sinh hoàn cảnh cực kỳ hỏng bét, các đạt quan quý nhân căn bản không nguyện ý tiến về khu ổ chuột, nơi này cũng được trị an hoàn cảnh rất kém cỏi tội phạm nhạc viên. Nếu nói tới phát triển, Madrid phát triển liền rất là trọng yếu. Dù sao cũng là Tây Ban Nha thủ đô cùng hiện hữu thành phố lớn nhất, Madrid là Tây Ban Nha đối ngoại danh thiết một trong, cũng là hấp dẫn di dân tuyên truyền thủ đoạn. Nếu là Madrid lấy một bộ bẩn loạn hình tượng nổi danh lời mà nói, đối với Tây Ban Nha bản thân di dân công việc tới nói cũng là một loại đả kích. Barcelona tạm thời vẫn là người Catalonia địa bàn, chính phủ không nên tiến hành đại quy mô chỉnh đốn. Trước mắt thích hợp nhất tiến hành chỉnh đốn thành thị chính là Madrid rồi, nếu như thành công có thể đẩy hướng cả nước, không thành công lời mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Năm 1872 ngày 30 tháng 11, một tên nghị viên hướng nghị hội đệ trình liên quan tới chỉnh đốn Madrid thành khu trật tự dự luật, đưa tới toàn bộ Tây Ban Nha nghị hội nhiệt liệt thảo luận. Nhiệt liệt thảo luận nguyên nhân là phạm vi chỉnh đốn, Madrid ngoại vi tuyệt đại đa số khu vực đều bao hàm tại bên trong, có đại lượng khu ổ chuột cùng Tây Ban Nha tầng dưới chốt dân chúng, chí ít cũng có mười mấy vạn người. Đối với mấy cái này khu ổ chuột tiến hành chỉnh đốn, cũng đại biểu cho phải hướng cái này mười mấy vạn người cung cấp mới cư trú nơi, nếu không nhất định sẽ gây nên hỗn loạn. Đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu, còn cần một lần nữa đối với Madrid thành khu tiến hành quy hoạch, kiến thiết ra những dân nghèo này quật dân chúng rời địa điểm, tốt nhất còn không thể cách bọn họ chỗ làm việc quá xa. Làm như thế chỗ tốt là rất nhiều. Không chỉ có thể một lần nữa quy hoạch Madrid nội thành, để cho Madrid tại bảo trì hiện hữu thành thị kích thước dưới tình huống tận khả năng dung nạp nhiều dân số hơn, mà còn trở nên càng thêm sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn càng giống là một tòa hiện đại hóa thành phố lớn. Nhưng chỗ xấu cũng tương tự rất nhiều. Đầu tiên lần nữa tiến hành thành thị quy hoạch, mà còn làm khu dân nghèo dân chúng cung cấp đầy đủ cư trú nơi liền cần không nhỏ đầu nhập. Ở đây cơ sở bên trên, tất cả đang chỉnh đốn trong vòng phạm vi dân chúng có nguyện ý hay không di chuyển, cũng phải chăng có đầy đủ kiến thiết đoàn đội trong khoảng thời gian ngắn kiến thiết ra càng nhiều cao ốc cung cấp cho những dân chúng cư trú cũng là đáng suy nghĩ vấn đề. Chính là bởi vì trong đó liên lụy đến lợi ích nguyên nhân rất lớn, cái này đề nghị tại nghị hội bà con cô cậu đã quyết chừng mấy ngày đường thời gian, đưa tới nghị hội nghị viên rộng khắp thảo luận, nhưng cũng không có một cái kết quả rõ ràng. Nghị hội nhiệt nghị chủ đề cũng hấp dẫn tới Dìm thủ tướng cùng Cát Lô chú ý, trước mặc kệ Dìm thủ tướng thái độ là như thế nào, đối với Cát Lô tới nói, chỉnh đốn Tây Ban Nha khu ổ chuột thật là có cần phải. Khu dân nghèo nhà ở hoàn cảnh rất kém cỏi, vệ sinh hoàn cảnh cũng cực kỳ hỏng bét. Cái này không chỉ có phá hủy Madrid thành thị ấn tượng, cũng tương tự tại ảnh hưởng khu ổ chuột dân chúng khỏe mạnh. Chỉnh đốn khu ổ chuột đối với chính phủ tới nói là một hạng quá mức chi tiêu, nhưng trừ dùng tiền ra, cũng không có cái gì ảnh hưởng xấu. Nếu như có thể hữu hiệu cải thiện Tây Ban Nha khu dân nghèo số lượng, để cho khu dân nghèo dân chúng đều có xi măng cốt sắt xây thành phòng ở có thể ở mà nói, ngược lại có thể có được những dân chúng này ủng hộ. Nhưng phòng ở tuyệt đối không thể miễn phí cấp cho, đây đối với những dân chúng không ở trong phạm vi cải cách tới nói cũng không công bằng, đối với dân chúng miễn phí đạt được nhà tới nói, bọn hắn cũng không nhất định sẽ đối với chính phủ cùng vương thất mang ơn. Câu có lời nói, dễ được thường thường sẽ không chân quý. Nếu như chính phủ miễn phí hướng khu dân nghèo dân chúng cấp cho nhà lời mà nói, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn nhất định sẽ đối với chính phủ cùng vương thất mang ơn, một lúc sau coi như không nhất định. So với miễn phí cấp cho phòng ở tới nói, Cát Lô kỳ thật có phương án tốt hơn, đó chính là đời sau thuê giá rẻ phòng. Cái gọi là thuê giá rẻ phòng, kỳ thật chính là chính phủ kiến tạo đến cung cấp cho nghèo khó đám người giá rẻ phòng ốc. Những căn phòng này tiền thuê rất thấp, bảo đảm những cái kia nghèo khó đám người cũng có thể thuê nổi. Bởi vì là chuyên môn cung cấp cho nghèo khó đám người phòng ốc, những phòng ốc này cũng không cần kiến thiết quá mức tinh mỹ. Nhà ở diện tích cùng không gian đều có thể tiến hành giảm bớt, đổi lấy là thấp hơn tiền thuê. Nghĩ tới đời sau thuê giá rẻ phòng chính sách, Cát Lô cũng quyết định không do dự nữa, thôi động Tây Ban Nha cũng kiến thiết cùng loại với thuê giá rẻ phòng phòng ở đến cam đoan khu ổ chuột dân số nhà ở nhu cầu. Bất quá đề nghị như vậy khẳng định không thể từ Cát Lô bản nhân nhắc tới ra. Dù sao thuê giá rẻ phòng cũng là cần tiền thuê, mà lại sẽ đối với khu ổ chuột tiến hành chỉnh đốn, nhất định sẽ có người không nguyện ý cải biến hiện hữu sinh hoạt. Cũng may đi vào Tây Ban Nha mấy năm về sau, Cát Lô trong tay có thể dùng người cũng tại không ngừng tăng nhiều. Trước mắt Tây Ban Nha nghị hội đại đa số vị trí bị Dìm thủ tướng bà khống, nhưng vẫn là có rất nhiều vị trí không thuộc về Dìm thủ tướng chỗ đảng tiến bộ. Trước đó nhắc tới Tây Ban Nha đảng bảo thủ cũng là nắm giữ nghị hội vị trí, lý niệm của bọn hắn càng thêm khuynh hướng đảng bảo vương, tự nhiên sẽ có người lựa chọn đầu nhập vào Cát Lô. Vì là số L chính là người như vậy tuyển. Hắn chỗ chính đảng đảng bảo thủ càng thêm ủng hộ chế độ quân chủ, bất quá đối với Dìm thủ tướng cải cách cũng không có quá nhiều phản đối. Đảng bảo thủ không phản đối cải cách, cái này nhìn tựa hồ rất kỳ quái, nhưng trên thực tế ngẫm lại cũng rất bình thường. Bởi vì chân chính bảo thủ cổ hủ đảng bảo thủ thành viên sớm tại cách mạng thời điểm đã bị tiêu diệt, trước mắt còn giữ lại đảng bảo thủ càng nhiều hơn chính là ủng hộ chế độ quân chủ phương diện bảo thủ, mà không phải cải cách phương diện bảo thủ. Những cái kia cổ hủ đảng bảo thủ cùng bố bọn vương triều cùng một chỗ biến mất ở Tây Ban Nha lịch sử bên trong, chỉ cần Dìm thủ tướng cải cách không trải qua hoàn toàn thất bại, hoặc là Cát Lô thống trị thời gian bên trong kinh lịch mấy lần tương đối thất bại chiến tranh, nếu không bố bọn vương triều là cơ bản không có khả năng phục hồi. Isabella là nữ vương cùng nàng phụ thân mang cho người Tây Ban Nha đau sót quá sâu, đây không phải thời gian mấy chục năm liền có thể bù đắp. Trong lịch sử bố bọn vương triều sở dĩ phục hồi, nguyên nhân là tuyển vương tuyển xuất hiện ạ mà y ổ cũng không có thể đẩy Tây Ban Nha cải cách, mà lật đổ chế độ quân chủ đảng Cộng hòa biểu hiện so chế độ quân chủ còn kém, cuối cùng mới khiến cho bố bọn vương triều có thể phục hồi. Phàm là ạ mà y ổ hoặc là đảng Cộng hòa biểu hiện không có kém như vậy, Tây Ban Nha lịch sử cũng đem triệt để sửa. Năm 1872 ngày mùng ngày 2 tháng 12, vị là số lở tại Tây Ban Nha nghị hội một lần nữa đệ trình một phần đề án, trong đó liền kể cả tại Madrid đại lượng kiến tạo thuê giá rẻ phòng. Thông qua thu lấy tiền thuê phương thức tiết kiệm một bộ phận chi tiêu phương pháp, tận lực dùng nhỏ hơn đại giới để chỉnh bữa ăn Madrid khu ổ chuột. Trừ cái đó ra, đề án bên trong còn bao gồm cổ vũ khu bình dân dân chúng tiến về Madrid ngoại ô nhà máy công việc, thiết thực hữu hiệu để thằng khu ổ chuột dân chúng thực tế thu nhập các loại thủ đoạn, giảm xuống chỉnh đốn khu dân nghèo ảnh hưởng. Mặc dù mới khu công nghiệp tiến thiết tại Barcelona, nhưng Madrid bản thân cũng là nắm giữ khu công nghiệp. Chỉ có điều Madrid công nghiệp càng thêm phân tán, ngoại ô nhà máy khắp nơi có thể thấy được, tổng thể công nghiệp quy mô thậm chí so Barcelona cũng cao hơn. Phàm là có thể hữu hiệu lợi dụng Madrid ngoại ô những nhà máy này, để bọn hắn làm khu dân nghèo dân chúng cung cấp càng nhiều việc làm, cũng có thể cải biến khu ổ chuột dân chúng ý kiến, để bọn hắn càng thêm ủng hộ chỉnh đốn khu dân nghèo chính sách. Trên tổng thể tôi nói, làm hơn 100.000 ở tại khu dân nghèo người Tây Ban Nha cung cấp trụ sở cần rất nhiều tài chính dự toán, nhưng những tiền này dự toán cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Dù sao cái thời đại này giá phòng còn không có đắt tiền như vậy, Madrid cũng chỉ là một cái dân cư vừa mới vượt qua 40 vạn tiểu thành thị. Tại đất đai cùng tài liệu kiến trúc hoàn toàn đầy đủ dưới tình huống, kiến thiết vẫn là thuê giá rẻ phòng như thế vô cùng đơn sơ nhà lầu, mỗi tòa nhà phòng ốc toàn thân phí tổn thật là tiện nghi. Cân nhắc đến những dân chúng này thực tế nhu cầu, một cái nhà 4 người cần nhà ở diện tích lớn hẹn tại 50 mét vuông. Tây Ban Nha nhưng không có cái gì công bày diện tích, 50 mét vuông mặc dù không lớn, nhưng là xác thực đủ một cái nhà 4 người sinh hoạt hàng ngày rồi. Về phần nhà vệ sinh các loại có thể tại mỗi tầng lầu tu kiến 1 đến 2 cái nhà vệ sinh công cộng, giải quyết dân chúng vệ sinh nhu cầu. Mặt khác cũng có thể tại mỗi cái khu vực kiến thiết số lượng nhất định cỡ lớn nhà vệ sinh công cộng, hữu hiệu cải thiện khu vực công cộng vệ sinh hoàn cảnh. Dựa theo dạng này nhu cầu đến xem, kiến tạo nhà lầu tiêu tốn là muốn ít rất nhiều. Đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói, đây cũng không phải là một bút không cách nào gánh nổi dự toán. Dù sao người nước Pháp cho hứa hẹn 5 ức giờ rằng cho vay cũng sắp từng cái tới sổ, có khoản này vay tiền trợ giúp, chỉnh đốn Madrid khu dân nghèo dự toán cũng liền chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Vì là số lở hướng nghị hội đưa ra đề án về sau, Dìm thủ tướng liền đã minh bạch phía sau là ai thúc đẩy. Đối với Dìm thủ tướng tới nói, những thứ này đảm bảo thủ nghị viên đầu phục người nào trong lòng rõ rõ ràng ràng. Nếu trẻ tuổi quốc vương bệ hạ cố ý thôi động đối với Madrid khu dân nghèo chỉnh đốn, thì thủ tướng tự nhiên cũng vui vẻ tại đây. Dù sao đây vốn chính là cải cách bên trong một bộ phận, đơn giản chỉ là phát sinh sớm thôi. Nếu quốc vương đều chủ động ủng hộ kế sách như thế rồi, hắn tự nhiên cũng không có khả năng tiến hành phản đối. Đã có dìm thủ tướng ra hiệu, đảng tiến bộ các nghị viên đối với phần này đề án đều biểu đạt ủng hộ. Mà đảng bảo thủ các nghị viên tại Villa số lở thuyết phục xuống, cũng đều ném đồng ý một phiếu. Tại đảng tiến bộ cùng đảng bảo thủ hai đại đảng phái thôi động phía dưới, phần này đề án tại nghị hội bị cấp tốc thông qua, mặt khác phản đối đảng phái đàm phán hòa bình viên trung quy chỉ là phe thiểu số. Mặc dù thông qua được chỉnh đốn khu dân nghèo đề án, nhưng cụ thể làm thế nào vẫn còn cần tiến hành thích đáng thương nghị. Đối với chính phủ tới nói, chỉnh đốn Madrid là nhất định phải làm, nhưng cũng không thể một hơi làm xong. Đối với tất cả khu dân nghèo chỉnh đốn muốn phải điểm cái nặng nhẹ, ưu tiên chỉnh đốn những cái kia lầu cao khu vực, thứ yếu chỉnh đốn những cái kia bẩn loạn khu vực, cuối cùng chỉnh đốn những cái kia chỉ là tương đối bẩn loạn khu vực. Đi qua như thế một phân phối, ưu tiên cần bị chỉnh đốn khu ổ chuột kỳ thật cũng không nhiều, nội bộ ở dân chúng cũng chỉ có mấy vài người. Bất quá toàn thân kiến tạo số lượng vẫn rất lớn, chỉ dựa vào Tây Ban Nha quốc nội kiến tạo đoàn đội rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Khu dân nghèo chỉnh đốn nhất định là phải nhanh chóng hoàn thành, vì hoàn thành cái này một mục tiêu, Tây Ban Nha chính phủ quyết định đối ngoại công khai đấu thầu, tìm kiếm nước ngoài công ty xây dựng trợ giúp Tây Ban Nha mau hơn kiến tạo càng nhiều thuê giá rẻ phòng. Thuê giá rẻ phòng kiến tạo không có gì đáng nói. Phòng ốc như vậy yêu cầu rất thấp, chỉ cần đầy đủ rắn chắc, hơn nữa có thể người ở là được. So với khu dân nghèo phòng ở tới nói, dùng xi măng cốt sắt xây thành rắn chắc nhà lầu đã là càng thêm ấm áp, rộng rãi sáng ngời chẳng sợ. Chính phủ cần nghiên cứu cũng không phải là làm sao đi kiến tạo thuê giá rẻ phòng, mà là thuê giá rẻ phòng sau khi xây xong, làm sao phân phối cho khu dân nghèo dân chúng. Vẫn là câu nói kia, miễn phí cấp cho là không thể nào, thì thủ tướng thái độ cũng là như thế. Cùng trước đó đất đai, vẫn như cũng là khai thác đối ngoại cho thuê phương thức. Bất quá cân nhắc đến chân chính cần những thứ này thuê giá rẻ phòng đều là cực thấp thu nhập đám người, cho nên những thứ này thuê giá rẻ phòng tiền thuê cũng chắc chắn không thể nhiều. Tham khảo trước mắt Tây Ban Nha thu nhập bình quân đầu người, cuối cùng chính phủ đem thuê giá rẻ phòng tiền thuê xác định là mỗi tháng mỗi mét vuông 2 điểm. Bình thường một cái 4 chiếc gia đình cần ước chừng 50 thước vuông cư trú diện tích, mỗi tháng tiền thuê là 100 điểm, cũng chính là một vẹ xe tạ. Một năm tiền thuê cũng chỉ có 12 vẹ xe tạ, không sai biệt lắm tương đương với trước mắt thu nhập bình quân đầu người hàng năm 1/10. Dạng này tiền thuê tuyệt đối là tuyệt đại đa số gia đình đều có thể giao nộp nổi. Cầm hậu thế đến nêu ví dụ, giả thiết thu nhập bình quân đầu người là 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng, thu nhập hàng năm cũng chính là 4.8 vạn nhân dân tệ. 50 mét vuông thuê giá rẻ tiền thuê nhà kim là mỗi tháng 400 nhân dân tệ, tiền thuê cũng không phải là quá cao. Đương nhiên, cân nhắc đến quả thật có số ít cực gia đình nghèo khốn, dạng này tiền thuê cũng không phải hoàn toàn cố định chết. Nếu có thiếu khuyết sức lao động, thu nhập xa xa thấp hơn thu nhập bình quân đầu người gia đình, chính phủ có thể đối với thuê giá rẻ trước phòng 3 năm tiền thuê tiến hành nhất định giảm miễn, hoặc là đối với cái này gia đình cấp cho nhất định phòng cho thuê phụ cấp, bảo đảm những thứ này thấp thu nhập đám người đều có phòng ở mặt khác, những thứ này thuê giá rẻ phòng hoàn cảnh cũng không thể quá tốt, mỗi hộ đơn độc phòng ở cũng sẽ không phân phối nhà vệ sinh. Cái này cũng không phải Tây Ban Nha chính phủ không nguyện ý hướng thấp thu nhập đám người cung cấp tốt hơn hoàn cảnh sống, thật sự là vì phòng ngừa tương đối cao thu nhập đám người chiếm trước thấp thu nhập đám người phòng nguyên. Cần thuê giá rẻ phòng phần lớn đều là thấp thu nhập đám người, nếu như đem thuê giá rẻ phòng hoàn cảnh sống kiến thiết quá tốt, nhất định sẽ gây nên một chút không phải thấp thu nhập đám người chú ý. Thuê giá rẻ phòng vốn chính là chính phủ thua thiệt tiền kiến thiết, tự nhiên là kiến thiết càng ít càng tốt. Nếu là có những thứ này bên trong thu nhập cao đám người đến cướp đoạt thuê giá rẻ phòng phần nguyên, hoặc là rất nhiều chân chính đám người thu nhập thấp lấy không được phòng ở, hoặc là chính phủ liền bị ép kiến thiết càng nhiều phòng ở, gây nên càng nhiều đám người thu nhập cao tranh đoạt, hình thành tuần hoàn ác tính. 5,200 chữ 2 chương hợp thành một cầu ủng hộ. Chương 143, lễ Giáng sinh chương 143, lễ Giáng sinh thời gian lặng yên mà qua, rất nhanh liền tới đến năm 1872 lễ Giáng sinh. Năm nay lễ Giáng sinh hoàng cung muốn phải náo nhiệt rất nhiều, bởi vì hoàng cung nên đón nữ chủ nhân Sophie Vương hậu. Cắt lô bản nhân là không sao cả, nhưng vì phòng ngừa Sophie Vương hậu tại riêng lớn hoàng cung nhàm chán, vẫn là quyết định tổ chức một trận cỡ lớn cung đình yến hội, để cho lễ Giáng sinh Madrid hoàng cung náo nhiệt lên. Yến hội không chỉ có là các quý phụ trọng yếu tới lui thủ đoạn, đồng dạng cũng là giữa quý tộc tăng cường trao đổi một trong phương thức. Nói đến trừ dạ có bỏ công tức các loại số ít vài cái quý tộc bên ngoài, rất nhiều Tây Ban Nha quý tộc cắt lô đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Thông qua lần này cung đình yến hội phương thức đem các quý tộc liên lạc lên làm sâu sắc tình cảm vẫn rất có cần thiết, dù sao quý tộc cũng là cắt lô trợ lực. Kỳ thật hết thể nguyên nhân nói cho cùng vẫn là bởi vì Tây Ban Nha vương thất nhân số quá ít. Toàn bộ vương thất cũng chỉ có quốc vương cùng vương hậu hai người, bình thường quá tiết nhật thời điểm xác thực 10 phần đơn điệu. Bất quá cắt lô tại sinh hoạt phương diện cũng chưa từng có bạc đãi qua chính mình. Mặc dù vương thất chỉ có hai người, nhưng toàn bộ vương cung người hầu cộng lại cao tới hơn 100 người, chỉ là phụ trách nấu nướng đầu bếp liền có hơn 10 người, có thể chế tác các nước châu Âu khác biệt phong vị mỹ thực. Cắt lô cùng Sophie vương hậu bình thường mặc quần áo cũng đều là tư nhân may và chuyên môn vì vương thất chế luyện, mỗi bộ quần áo chi phí cao tới trên 100 vạn peseta, bộ phận đắt giá lễ phục thậm chí chi phí liền vượt qua 1 vạn peseta. Vì chuẩn bị trận này khổng lồ cung đình yến hội, hơn 10 vị tinh thông các nước châu Âu thức ăn ngon đầu bếp toàn bộ điều động, chuyên môn chế tác các loại các dạng tinh mỹ mỹ thực. Đi qua mấy năm phát triển, cắt lô rượu vang sản nghiệp cũng đã trở thành Tây Ban Nha rượu vang trong trang viên tương đối nổi tiếng xí nghiệp. Dù sao có cắt lô xem như quốc vương tự mình đánh chính là quảng cáo, trong lúc vô hình đề cao kiểu này rượu vang bức cách. Mặc dù mặt hướng bình dân bán ra cũng không phải là chuyên cung vương thất hoàng gia trang trại rượu vang nhãn hiệu, nhưng sản xuất mà đều là tới từ vương thất trang trại rượu vang. át chủ bài cấp cao hoàng gia trang trại rượu vang trước mắt đã trở thành các quý tộc kiến hội chủ yếu tuyển trạch một trong. Dù sao đây là quốc vương sản nghiệp, các quý tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn cho một chút mặt mũi. Dù là trong đó đại bộ phận quý tộc cũng có chính mình rượu đỏ sản nghiệp, nhưng ở hiến hội thời điểm xuất ra một hai bình hoàng gia trang trại rượu vang, không chỉ có thể lấy lòng quốc vương bệ hạ, cũng tương tự có thể trực tiếp biểu hiện ra trận này hiến hội tiêu phí. Hoàng gia trang trại rượu vang giá bán đều tương đối đắt đỏ, liền cùng đời sau mao đài, không nói trước mùi ngon không tốt, ngược lại giá tiền là bày ở nơi này. Cũng đang bởi vì nương tựa theo khá cao giá bán, hoàng gia trang trại rượu vang sở sanh sinh ra rượu vang tại Tây Ban Nha quý tộc và nhà tư bản quần thể ở trong vẫn là tương đối được hoan nghênh. Thậm chí bởi vì cùng ở tại bán đảo Ái Bờ gì à nguyên nhân, hoàng thất trang trại rượu vang tại Bồ Đào Nha quý tộc quần thể ở trong cũng là tương đối được hoan nghênh. Cũng bởi vì sổ phỉ vương hậu nguyên nhân, mỗi năm đều có không ít hoàng thất trang trại rượu vang xuất khẩu ra đế quốc Áo Hùng, cũng nhận đế quốc Hùng quý tộc khen ngợi. Dù sao cũng là hậu thế thập đại rượu vang khu sản xuất một trong, Tây Ban Nha rượu vang cảm giác cùng sản lượng đều là tương đối ưu tú. Tại rượu vang sản nghiệp dưới sự kích thích, Tây Ban Nha cũng nhiều rất nhiều nho trồng trọt vườn, mà còn cùng vương thất trang trại rượu vang triển khai hợp tác. So với trồng trọt tới nói, loại bồ đào thu nhập sẽ cao hơn. Bất quá hoàng thất trang trại rượu vang đối với bồ đào chủng loại cùng phẩm tướng đều có tương đối nghiêm khắc yêu cầu, chủng loại cùng phẩm tướng hơi kém nho cũng chỉ có thể cùng những cái kia cỡ nhỏ rượu đỏ trang viên hợp tác, đi chế tác mặt hướng bình dân rượu vang nhãn hiệu. Cắt lô trang trại rượu vang cũng là có chủ đánh tỷ suất chi phí hiệu quả rượu đỏ phẩm chất, gọi là Ái Bờ Gì Ạ trang viên. Ái Bờ Gì Ạ trang viên rượu vang phẩm chất so với hoàng gia trang trại rượu vang tới nói, rõ ràng là phải kém rất nhiều. Bất kể là tại rượu vang phẩm chất vẫn còn là đóng gói bên trên, so với hoàng gia trang trại rượu vang tới nói đều có khác nhau một trời một vực. Bất quá hơi kém phẩm chất cùng đóng gói cũng đại biểu cho thấp hơn giá bán. Hoàng gia trang trại rượu vang thấp nhất cũng phải trên trăm vệ sẽ tạm một bình rượu vang liền tương đương với người Tây Ban Nha một năm công việc thu nhập. Mà Ái Bờ Gì Ạ trang viên rượu vang giá bán phổ biến tại 10 vệ sệ tạ trở xuống, thậm chí còn có 2-3 vệ sệ tạ siêu rẻ rượu vang. Về phần giá bán thấp hơn thấp kém rượu vang thị trường, cắt lô tạm thời là không có ý định tùy thuộc. Dù sao chỉ dựa vào vương thất trang trại rượu vang là không thể nào bao trọn Tây Ban Nha rượu vang đỏ tất cả thị trường, không bằng đem mục tiêu đặt ở thị trường cao cấp càng thêm kiếm tiền. Thấp kém rượu vang thị trường mặc dù nắm giữ càng lớn sản lượng bán ra, nhưng mỗi bình rượu vang lợi nhuận vô cùng thấp, hoàn toàn là đi số lượng. Trước mắt hoàng gia trang trại rượu vang chiếm cứ Tây Ban Nha rượu vang thị trường cao cấp 50 trở lên, quý tộc và nhà tư bản trên yến hội vô cùng phổ biến. Mà Ái Bờ Gì Ạ trang viên rượu vang chiếm cứ tầm trung thấp thị trường 35 khoảng chừng, còn lại thị trường đều bị Tây Ban Nha hoa cả mắt mặt khác rượu vang nhãn hiệu chiếm cứ. Chỉ là rượu vang thị trường mang cho Tây Ban Nha chính phủ tài chính thu nhập liền cao tới mấy trăm vạn vệ sẽ tạ, thậm chí kéo theo mấy vạn người vào nghề. Lại thêm cấp cao rượu đỏ đối ngoại lối ra khai hỏa Tây Ban Nha rượu vang danh khí, để cho Tây Ban Nha chính phủ vô cùng coi trọng nho trồng trọt cùng rượu vang sản nghiệp phát triển, thậm chí còn chuyên môn ban bố tương ứng chính sách nâng đỡ, cổ vũ dân chúng trồng trọt nho, mà còn đối với rượu đỏ sản nghiệp tiến hành nhất định giảm thuế. Đối với Tây Ban Nha tới nói, rất nhiều đất đai đều có thể dùng để trồng thực nho, sản xuất khẩu vị đặc biệt Tây Ban Nha phong vị rượu vang. Cái này có thể hữu hiệu xúc tiến nho sản nghiệp phát triển, so với đơn thuần trồng trọt lương thực tới nói, trồng trọt bồ đào thu nhập rõ ràng sẽ cao hơn. Nhưng tin tức xấu là, Tây Ban Nha bắc bộ có cái tại nho sản nghiệp càng thêm nổi danh quốc gia, đó chính là nước Pháp. Nước Pháp rượu vang mới thật sự là bán chạy châu Âu, thậm chí đưa tới châu Âu tuyệt đại đa số quý tộc dành nho mua. Đương nhiên, đây cũng là nhất định có lịch sử nguyên nhân. Tại nước Pháp thời kỳ cường thịnh nhất, châu Âu quý tộc ngoại giao sử dụng ngôn ngữ đều là tiếng Pháp. Các quý tộc tại đối với con cái tiến hành tinh anh tiểu quý tộc giáo dục thời điểm, trừ học tập bốn quốc ngôn ngữ, hàng đầu học tập nước ngoài ngôn ngữ chính là tiếng Pháp. Nương theo lấy tiếng Pháp truyền bá, nước Pháp rượu vang cũng bán chạy toàn bộ châu Âu. Mặc dù nước Pháp đã duy trì liên tục suy yếu, nhưng các quốc gia quý tộc đối với nước Pháp rượu vang yêu thích cũng không có yếu bất bấy nhiêu. Thậm chí hậu thế đều có liên quan tới lạm phỉ truyền thuyết, mặc dù trên thị trường lạm phỉ phần lớn đều là giả mạo sản phẩm, nhưng có thể như thế nổi danh cũng đã chứng minh nước Pháp rượu vang sản nghiệp đến cỡ nào to lớn và nổi danh. Tây Ban Nha mặc dù cũng nắm giữ thế giới thập đại rượu vang khu sản xuất một trong, nhưng ở rượu vang phương diện rõ ràng là không cách nào cùng nước Pháp chống lại. Thậm chí đừng nói nước Pháp rồi, hướng đông cách địa Trung Hải Italia đồng dạng nắm giữ thế giới thập đại rượu vang khu sản xuất, đồng dạng cũng là Tây Ban Nha rượu vang đối ngoại lối ra người cạnh tranh. Rất nhanh, Tây Ban Nha các quý tộc liền tiếp thu được quốc vương bệ hạ sắp tại lễ Giáng sinh cùng ngày tại hoàng cung tổ chức cỡ lớn cung đình yến hội tin tức. Đối với quốc vương bệ hạ tự mình mời, những quý tộc này tự nhiên là không có bất cứ lý do cự tuyệt. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ đi cự tuyệt quốc vương bệ hạ mời. Dù sao cái này không chỉ có là quốc vương cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ cơ hội, đồng dạng cũng là bọn họ và quốc vương rút ngắn quan hệ cơ hội. Lần này đại quy mô cung đình yến hội mời Madrid phụ cận tuyệt đại đa số đại công tước cùng công tước, coi là Tây Ban Nha giai cấp quý tộc cao tầng tụ hội. Kể cả thủ tướng Dìm công tước cùng bộ trưởng quốc phòng Sệ Dạ Nỗ đại công tước tại bên trong, tham dự trận này yến hội các quý tộc hoặc là tại quý tộc giai tầng bên trong có tương đối cao lực ảnh hưởng, hoặc là chính là tại chính phủ cùng quân đội có chắc chắn uy vọng cao tầng. Đương nhiên, Antonio Cano và Bel Cattillo cùng vị lạ sổ lở cũng tại trong đó. Cả và nỗ là nội các chính phủ đương nhiệm bộ trưởng nông nghiệp, cũng là người Tây Ban Nha đảng bảo thủ lãnh đạo chủ yếu. Mà vì lạ sổ lở mặc dù chỉ là một tên nghị viên thông thường, nhưng bởi vì hơi sớm tựa như cắt lô thể hiện rồi thái độ trung thành, bởi vậy cũng đã nhận được cắt lô trọng dụng. Dù sao Tây Ban Nha nghị hội vị trí cứ nhiều như vậy, trong đó đại đa số đều nắm giữ ở Dìm thủ tướng trong tay, vì là số lợi dạng này ủng hộ cắt lâu nghị viên vẫn tương đối trọng yếu. Tựa như lần trước thuê giá rẻ phòng đề án, Cát Lô có cái gì muốn đưa ra đến nghị hội thì có thể làm cho Bỉ Lạ Sổ Lở thay mặt đưa ra, thoát khỏi chính mình phải chịu phong hiểm. Mà lại nghị hội nghị viên không chỉ có nắm giữ tuyển cử nội các chính phủ quyền lực, cũng tương tự nắm giữ tham tuyển nội các chính phủ quyền lực. Tương lai dìm thủ tướng cùng sẽ ra nỗ đại công tức dần dần rời khỏi Tây Ban Nha chính trường về sau, lần tiếp theo nội các chính phủ cũng nhất định là tại nghị hội thành viên tuyển cử bên trong đàn sinh. Thay lời khác tới nói, trước mắt hiện hữu những thứ này nghị hội các nghị viên, rất có thể chính là lần tiếp theo nội các chính phủ thành viên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn tại hạ một giới nội các chính phủ tuyển cử thời gian vẫn là nghị viên của quốc hội. Căn cứ Tây Ban Nha hiến pháp quy định, các nơi căn cứ dân số tỷ lệ tuyển cử số lượng nhất định nghị viên, chung nhau tổ kiến Tây Ban Nha tham nghị viện, cũng chính là cái gọi là nghị hội. Thượng nghị sĩ 13 năm tiến hành lựa chọn một lần, trên lý luận có thể có vô hạn nhiệm kỳ. Chỉ cần thụ địa phương Tây Ban Nha dân chúng ủng hộ, liền có thể một mực đảm nhiệm tham nghị viện nghị viên. Bởi vì Tây Ban Nha chính phủ đương nhiệm nội các tại năm 1869 tháng 2 tuyển cử đã được, cho nên lần tiếp theo nội các chính phủ tuyển cử thời gian ngay tại 5 năm sau năm 1874 tháng 2. Lúc năm 1874 tháng 2 thời gian tiến đến, tham nghị viện các nghị viên có thể chủ động tham tuyển nội các thủ tướng chức vị, mà còn kinh lịch tham nghị viện tất cả nghị viên bỏ phiếu về sau đạt được cuối cùng thủ tướng nhân tuyển. Mặc dù tham tuyển thủ tướng không có chính đảng yêu cầu, nhưng tham tuyển thủ tướng nghị viên hoặc là không đảng phái thành viên, hoặc là nhất định phải là cái nào đó đảng phái thực tế người lãnh đạo. Đảng phái thành viên là không có quyền tham tuyển thủ tướng, chỉ có thể trợ giúp chính mình sở tại chính đảng người lãnh đạo tranh cử thủ tướng chức vị, sau đó tại nội các bộ phận ở trong thu được bộ trưởng nội các vị trí. Thủ tướng dù sao cũng là Tây Ban Nha chính phủ người lãnh đạo, nếu như tại chính đảng bên trong đều không thể đảm nhiệm người lãnh đạo tối cao lời mà nói, Tây Ban Nha thủ tướng cái này dưới một người trên vạn người chức vị, chẳng phải là càng có độ khó. Nếu có chính đảng nhất định phải là chính đảng người lãnh đạo tham tuyển yêu cầu, trên thực tế là tại sàng lọc thủ tướng người ứng cử hy vọng. Chỉ có hy vọng đầy đủ mới có thể trấn áp toàn bộ nội các chính phủ, không có gì hy vọng thủ tướng ngược lại sẽ để cho nội các càng thêm hỗn loạn. Không đảng phái nhân sĩ mặc dù không có yêu cầu này, nhưng trên thực tế, không đảng phái nhân sĩ tham tuyển sẽ càng thêm khó khăn. Xem như đảng phái người lãnh đạo tham tuyển lời mà nói, còn có thể vận dụng toàn bộ chính đảng lực lượng trợ giúp chính mình tranh cử. Nhưng nếu như là không đảng phái nhân sĩ lời mà nói, có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình, độ khó tuyệt đối là đến bội kế gia tăng. Dựa theo Tây Ban Nha hiến pháp, lấy được tham nghị viện vị trí vượt qua 60 bỏ phiếu, tức là Tây Ban Nha chính phủ thủ tướng. Nếu như có thể bằng vào chính mình hoặc là chỗ chính đảng cố gắng thu được 60 bỏ phiếu, dạng này thủ tướng là nắm giữ hoàn toàn tự do tổ chức nội các quyền lực. Nhưng nếu như chỉ dựa vào mình chính đảng không cách nào thu được 60 bỏ phiếu, cũng có thể liên hợp mặt khác chính đảng, cộng lại bỏ phiếu thu được 60 cũng được. Bất quá thông qua liên hợp phương thức đạt được thủ tướng chức vị cũng sẽ có quá lớn hạn chế. Dù sao người khác cũng sẽ không vô điều kiện trợ giúp chính mình tranh cử thủ tướng, tại tổ chức nội các thời điểm nhất định là phải có một chút nội bộ. Tây Ban Nha hiến pháp quy định, nếu như thông qua liên hợp tổ chức nội các phương thức không cách nào thu được vượt qua 60 bỏ phiếu, thu được bỏ phiếu mấy nhiều nhất người hoặc là đảng phái người lãnh đạo sẽ thành Tây Ban Nha thủ tướng, nhưng cái khác đảng phái cùng không đảng phái nhân sĩ sẽ thu hoạch được tham tuyển trong bọn họ các vị trí quyền lực. Thay lời khác tới nói, nếu như không cách nào lấy được 60 phiếu bầu, Tây Ban Nha tất cả nội các vị trí đem toàn bộ thông qua tuyển cử được đến, mà không phải tuyển ra thủ tướng về sau bổ nhiệm tổ chức nội các. Ngược lại bất kể là thông qua loại kia phương thức thành lập nội các chính phủ cũng phải cần hướng xem như quốc vương cắt lô tuyên thệ thần phục. Một bước này đột nhiên trước đó là quân chủ chuyên chế quốc gia lệ cũ, mục đích là hướng vào phía trong các chính phủ hiện ra quốc vương quyền lực tối cao, để bọn hắn minh bạch ai mới là quốc gia chủ nhân. Dìm thủ tướng sở dĩ giữ lại cái này tập quán lệ, chủ yếu vẫn là vì bảo hộ Tây Ban Nha chế độ quân chủ cùng ổn định. Dù sao từ hắn lựa chọn chế độ quân chủ xem như chính phủ chủ thể về sau, chế độ quân chủ cùng hắn cũng liền móc nối. Chế độ quân chủ Tây Ban Nha càng ổn định, dìm thủ tướng thống suất chính phủ cũng liền có càng nhiều tinh lực thôi động Tây Ban Nha cải cách. Trái lại, nếu như Tây Ban Nha chế độ quân chủ chính thể cũng không ổn định, xem như chế độ quân chủ chính thể người ủng hộ, thì thủ tướng tự nhiên cũng không có quá nhiều tinh lực thôi động cải cách rồi. Nội các chính phủ là do tham nghị viện tuyển cử xuất hiện, mà các khu vực lớn khu trưởng cũng là từ khu vực lớn nghị viện tuyển cử xuất hiện, kể cả tất cả thành thị cùng thành trấn, cơ bản đều là thông qua lựa chọn quá trình. Tham nghị viện cùng các khu vực lớn nghị viện cũng nắm giữ vạch tội quan viên quyền lực, Tây Ban Nha trước mắt chính thể càng giống là nghị hội chế độ quân chủ lập hiến, quyền lực cơ bản đều tập trung ở nghị hội. Tương đối tương tự chính là nước Anh chính thể, hoặc có lẽ là Tây Ban Nha tại định ra hiến pháp thời điểm ở mức độ rất lớn tham khảo nước Anh hiến pháp quy định. Dù sao ngay lúc đó nước Anh là hoàn toàn xứng đáng thế giới tối cường quốc gia, cũng là chế độ quân chủ lập hiến đại biểu, tham khảo nước Anh hiến pháp càng là qua quýt bình bình. Cát Lô xem như Tây Ban Nha quốc vương, tại Tây Ban Nha chính thể bên trong là tương đối đặc thù. Trên danh nghĩa quyền lực là rất lớn, nhưng cần rất cao lực ảnh hưởng. Nếu như tại chính trường cùng quân đội không có lực ảnh hưởng lời mà nói, quyền lực càng giống là kẻ buôn nước bọn, trên cơ bản hành xử không được. Chương, hôm nay xin phép nghỉ một ngày như đề, cảm giác viết càng ngày càng kém, nghỉ ngơi một ngày tìm xem mạch suy nghĩ. Mặt khác các bạn đọc nếu có đề nghị tốt hoặc là mạch suy nghĩ, có thể tại chương này nói đề xuất, cảm tạ ủng hộ. Chỉ là nghỉ ngơi một ngày, không phải ngừng có chương mới. Ngày mai 6.000 chữ trở lên chương mới. Chương 144, cổ vũ sinh dục tam đại nghiên cứu. Chương 144, cổ vũ sinh dục tam đại nghiên cứu. Kỳ thật từ sau khi kết hôn, Cát Lô liền đối mặt một vấn đề mới, đó chính là liên quan tới huyết mạch chuyển thừa vấn đề. Thay lời khác tới nói, Cát Lô sau khi kết hôn chức trách lớn nhất vụ kỳ thật chính là sinh con. Không chỉ là tại vương thất, đối với tuyệt đại đa số quý tộc gia tộc tới nói, tước vị chuyển thừa nhiệm vụ thiết yếu là sinh con, tiếp theo mới là nghĩ biện pháp mở rộng sản nghiệp của mình. Nếu là không có hợp cách người thừa kế đến kế thừa từ mấy sản nghiệp, coi như chỉ có một cái vương quốc hoặc là đế quốc lại có thể thế nào đây? Quốc gia cũng sẽ không diệt vong, nhưng gia tộc nếu như không có dòng dõi đến kế thừa, liền sẽ đối mặt không người nối dõi cục diện. Châu Âu trong lịch sử không người nối dõi dẫn đến vương vị sa sút chi nhánh thậm chí sa sút tộc khác ví dụ nhiều không kể xiết, điều này cũng làm cho châu Âu các quý tộc đối với huyết mạch truyền thừa vô cùng coi trọng. Không có kết hôn còn tốt, kết hôn vượt qua 3 năm còn không có dòng dõi, cũng sẽ bị an bài đi tìm đến vấn đề nguyên nhân. Như thế nào tìm được vấn đề cũng rất đơn giản, đó chính là cho quý tộc an bài rất nhiều tình nhân. Nếu như tình nhân có thể mang thai, liền chứng minh là quý tộc phu nhân vấn đề. Nếu như tình nhân cũng không thể mang thai, lớn như vậy xác suất chính là quý tộc bản nhân vấn đề. Nếu như là quý tộc bản nhân vấn đề, như vậy thì cần sớm tại chính mình thân thuộc ở trong chọn lựa hợp cách người thừa kế đến kế thừa tước vị, cũng tỉ như huynh đệ mình hoặc là tỉ muội con cái. Cắt Lô trước mắt là không có loại này phiền não. Dù sao kết hôn mới không đến thời gian 1 năm, lại thêm Cắt Lô cùng Sổ Phỉ Vương hậu tuổi tác đều còn nhỏ nguyên nhân, tạm thời cũng không có sinh cái đời sau dự định. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là bởi vì cái này thời đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật quá kém. Vì cam đoan Sổ Phỉ Vương hậu tương lai thân thể khỏe mạnh, Cắt Lô tính toán đợi nàng hoàn toàn trưởng thành mà còn chuẩn bị sẵn sàng sau đó mới thảo luận chuyện đẻ con. Trên thực tế cũng không xa. Sổ Phỉ Vương hậu sinh ra ở năm 1855 tháng 3, khoảng cách trưởng thành cũng liền 3 tháng. Bất quá cân nhắc đến sinh con trước đó chuẩn bị, cùng mang thai thời gian vân vân, Cắt Lô đứa bé thứ nhất sinh ra chí ít cũng phải 2 năm sau đó. Từ đối với vương thất mở rộng quy mô cân nhắc, Cắt Lô hài tử đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngược lại vương thất cũng không có sinh con dưỡng cái chi tiêu phương diện phiền não, tự nhiên là sinh càng nhiều càng tốt. Vừa vặn cũng có thể làm Tây Ban Nha dân chúng làm ra làm gương mẫu. Quốc vương bệ hạ đều tại nỗ lực sinh con, dân chúng lại có lý do gì không vì dân số Tây Ban Nha tăng trưởng mà phân ưu đây? Đương nhiên, muốn để cho Tây Ban Nha dân chúng càng nóng lòng sinh con, liền phải vì bọn họ giải quyết hài tử sinh ra tới sau này phiền não, cũng chính là các loại các dạng chi tiêu. Trừ phổ cập chí ít tiểu học giáo dục bắt buộc ra, Cắt Lô còn dự định làm Tây Ban Nha thành lập liên quan tới sinh nhiều con phụ cấp cùng ban thưởng. Bất quá dạng này phụ cấp cùng ban thưởng chính sách nhất định là muốn cùng chính phủ tiến hành thương nghị. Dù sao tiêu tiền nhất định là chính phủ, nếu như không thông qua chính phủ đồng ý, tương lai liên quan phương diện này chính sách nhất định sẽ có một chút mâu thuẫn. Bởi vì dân số là trước mắt Tây Ban Nha khá lớn thiếu hụt, cho nên liên quan tới cổ vũ sinh dục đề nghị, tự nhiên là chấp hành càng sớm càng tốt. Lễ giáng sinh vừa mới kết thúc, Cắt Lô liền để vì là sổ lở tại hạ nghị viện đưa ra liên quan tới cổ vũ sinh dục đề án, tham dò dìm thủ tướng thái độ. Trước mắt nghị hội bị dìm thủ tướng bà khống, đề án bị thông qua hay không, hoàn toàn quyết định bởi tại dìm thủ tướng đối với phần này đề án thái độ. Đây cũng là Cắt Lô để cho vị lạ sổ lở đem đề án trực tiếp đưa ra đến hạ nghị viện nguyên nhân. Nếu như dìm thủ tướng ủng hộ, phần này đề án tự nhiên sẽ bị nhẹ nhõm thông qua. Nhưng nếu như dìm thủ tướng cũng không ủng hộ phần này đề án, coi như liên hợp mặt khác chính đảng cũng không có khả năng chiếm cứ nghị hội đại đa số vị trí. Phần này đưa ra đến nghị hội đề án rất nhanh liền bị dìm thủ tướng biết được. Bởi vì dìm thủ tướng đã sớm biết vị lạ sổ lở đã hiệu chung với Cắt Lô nguyên nhân, cho nên hắn tự nhiên mà nhưng đem phần này đề án coi như là Cắt Lô đề ra. Đầu tiên phần này đề án tại nội dung bên trên, dìm thủ tướng cũng không có quá nhiều lý do cự tuyệt. Duy nhất đáng giá thảo luận là đối với gia đình sinh nhiều con ban thưởng cùng phụ cấp nội dung, bất quá điểm này hoàn toàn có thể tại nội các nội bộ chính phủ thảo luận. Dù sao đưa ra mà còn chỉnh sửa luật pháp là nghị hội, nhưng chấp hành phần này luật pháp lại là nội các chính phủ. Coi như đề nghị bị nghị hội chỗ thông qua, dự luật đến cùng thi hành thế nào vẫn là từ nội các chính phủ định đoạt. Vì là số lở có thể tại hạ nghị viện trung thượng giao phần này đề án, nghĩ đến cũng là thu được Cắt Lô ủng hộ. Đã như vậy, dìm thủ tướng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn đối với Cắt Lô vẫn là tương đối tôn trọng, đang giống như Cắt Lô tôn trọng hắn tại nội các chính phủ quyền lực đồng dạng. Cắt Lô biết Tây Ban Nha cải cách không thể rời bỏ dìm thủ tướng đại lực thôi động, dìm thủ tướng đương nhiên cũng biết cải cách thành công không thể rời bỏ Cắt Lô ủng hộ mạnh mẽ. Vương quyền tại Tây Ban Nha vẫn có ảnh hưởng rất lớn lực, xem như ủng hộ chế độ quân chủ thủ tướng, dìm đương nhiên hy vọng mình có thể thu được Cắt Lô ủng hộ, mà không phải cùng mình một tay nâng đỡ tới quốc vương đứng ở mặt đối lập. Tại dìm thủ tướng ngầm đồng ý phía dưới, phần này đề án rất nhanh tại nghị hội bên trong thông qua. Mặc dù đảng tiến bộ chiếm cứ nghị hội vị trí đại đa số, nhưng đảng bảo thủ vẫn là Tây Ban Nha đệ nhị đại đảng. Trước mắt tại Tây Ban Nha nghị hội bên trong, đảng tiến bộ là tuyệt đối đại đảng phái, cũng là trước mắt Tây Ban Nha chấp chính đảng. Đảng tiến bộ người lãnh đạo là dìm thủ tướng, tuyệt đại đa số thành viên cũng đều là phái cải cách thành viên. Đệ nhị đại đảng là đảng bảo thủ. Đảng bảo thủ trước mắt nhân vật đại biểu là đương nhiệm bộ trưởng nông nghiệp Antonio Cano Vazquez Castillo, chiếm cứ nghị hội tổng vị trí 2 thành. Đệ tam đại đảng là đảng tự do, cũng là Tây Ban Nha cái cuối cùng khá lớn kích thước hợp pháp chính đảng. Đảng tự do thành viên tư tưởng xen vào bảo thủ cùng cải cách ở giữa, bọn hắn đối với chế độ quân chủ chính phủ duy trì tương đối trung lập thái độ, cũng chính là cái gọi là cũng không kiên quyết phản đối, cũng không kiên định ủng hộ. Lại sau này đều là một chút tiểu đảng phái, hoặc là chỉ có 1-2 cái nghị hội vị trí, hoặc là liền căn bản không có nghị hội vị trí, thuộc về hoàn toàn nhỏ bé đảng phái. Sở dĩ nói đảng tự do là Tây Ban Nha cái cuối cùng khá lớn kích thước hợp pháp chính đảng, là bởi vì tại Tây Ban Nha cảnh nội còn có một phi pháp đại quy mô chính đảng, cũng chính là tại cách mạng bên trong ủng hộ thành lập chế độ Cộng hòa Tây Ban Nha chính phủ chính đảng. Tại Cắt Lô bị lựa chọn trở thành Tây Ban Nha quốc vương về sau, đảng Cộng hòa lập trường liền tương đối lung túng. Bọn hắn ủng hộ chế độ Cộng hòa, cùng với Tây Ban Nha vương quốc chính phủ là đứng ở mặt đối lập. Chỉ có điều lúc ấy vì Tây Ban Nha chính phủ ổn định, cùng cân nhắc đến Cắt Lô vừa tới Tây Ban Nha nguyên nhân, thì thủ tướng cũng không nhằm vào đảng Cộng hòa phái, đảng Cộng hòa vẫn là Tây Ban Nha trước 3 đại đảng phái. nhưng ở cắt lìm phái nổi loạn thời điểm, có không ít đảng cộng hòa thành viên ủng hộ cả Catalonia cùng khu vực Basque phản loạn, mà còn đối với Tây Ban Nha ổn định tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng. Dinh thủ tướng quyết định thật nhanh, tuyên bố đứng hàng Tây Ban Nha đệ tam đại đảng đảng cộng hòa phi pháp, mà còn tại Tây Ban Nha cảnh nội thủ tiêu đảng cộng hòa. Điều này cũng làm cho đảng tự do nhảy lên trở thành Tây Ban Nha đệ tam đại đảng phái, đảng cộng hòa cũng trở thành người duy trì mấy khá nhiều nhưng hoàn toàn phi pháp đảng phái. Bất quá tin tức tốt là, từ khi Tây Ban Nha cải cách cùng phát triển gặp phải thuận lợi về sau, ủng hộ đảng cộng hòa nhân số cũng tại không ngừng giảm xuống. Kiên định ủng hộ chế độ cộng hòa cũng không có nhiều người, càng nhiều hơn chính là đối với vốn là chế độ quân chủ chính phủ thất vọng người. Bọn hắn càng hy vọng thành lập một cái hoàn toàn mới thể chế chính phủ đến cải biến Tây Ban Nha cục diện, mục đích thực sự là cải biến Tây Ban Nha hiện hữu cục diện, mà không phải cải biến chính phủ. Từ Cát Lô trở thành Tây Ban Nha quốc vương đến nay, Tây Ban Nha đúng là tại hướng phương hướng tốt phát triển. Tây Ban Nha dân chúng thực tế thu nhập đã được đến tăng lên không nhỏ, điều này cũng làm cho những thứ này khát vọng cải biến Tây Ban Nha cục diện người thấy được chế độ quân chủ mang tới chỗ tốt. Bọn hắn cũng hiểu rõ cũng không phải là chế độ quân chủ có thiếu sót thật lớn, mà là nguyên bản Tây Ban Nha quốc vương có trọng đại thiếu hụt. Một bộ phận này người thời gian dần qua biến thành phái cải cách, bọn hắn ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến xuống Tây Ban Nha vương quốc chính phủ, mà còn khát vọng đối với Tây Ban Nha một ít tương đối rất lại phía sau cùng bảo thủ phương hướng tiến hành cải cách, để cho Tây Ban Nha trở nên càng thêm cường đại cùng tiên tiến. Tại dạng này diễn biến phía dưới, đình thủ tướng đảng tiến bộ nhảy lên trở thành Tây Ban Nha lớn nhất đảng phái, tại nghị hội vị trí phương diện hoàn toàn nghiền ép thụ đám người mới càng nhiều đảng bảo thủ. Đúng vậy, mặc dù đảng bảo thủ tại nghị hội vị trí phương diện không chiếm ưu thế, nhưng ở người duy trì mấy phương mặt, đảng bảo thủ vẫn là Tây Ban Nha lớn nhất đảng phái. Bởi vì đảng bảo thủ có đại lượng nông dân xem như thụ mọi người, Tây Ban Nha nông dân đại đa số đều duy trì tương đối bảo thủ đảng phái. Bọn hắn cũng không hy vọng quốc gia có quá lớn biến động, tốt nhất vô sự phát sinh, chính mình an cư lạc nghiệp. Cũng chính là cải cách đối với nông dân thực tế tính sinh ra chỗ tốt, còn khiến cái này phần lớn đều ở vào bảo thủ tư tưởng nông dân đối với Tây Ban Nha cải cách cũng không phản đối, thậm chí bộ phận nông dân còn khát vọng nhìn thấy Tây Ban Nha tiến hành càng nhiều cải cách. Dù sao cải cách thế nhưng là chân chân thực thực giảm miễn cùng phế trừ thu nhập từ thuế, nông dân cái thúng trên người giảm bớt, bọn hắn sinh hoạt áp lực tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Nhất có thể thể hiện Tây Ban Nha nông dân gánh giảm bớt, ngay tại người Tây Ban Nha miệng tăng trưởng phương diện. Vốn là Tây Ban Nha vương quốc thời kỳ, hàng năm dân số tăng trưởng vô cùng ít ỏi, thậm chí có chút thời gian không đủ 10 vạn người. Đây là vô cùng khoa trương, cũng đã chứng minh tại ủy xã bờ là nữ vương thời kỳ thống trị, Tây Ban Nha dân chúng qua cũng không tốt như vậy, dẫn đến để bọn hắn căn bản không có dư thừa tinh lực đi sinh con. Mà tại Cát Lô thời kỳ thống trị, dân chúng gánh giảm bớt về sau, tự nhiên cũng liền có càng nhiều tâm tư đi cân nhắc nối dõi tông đường vấn đề. Bây giờ tránh thai biện pháp cũng không có phát đạt như vậy, áo mưa công nghệ cũng không thành thục, cũng không có hậu thế như vậy mỏng. Dân chúng thường xài biện pháp tránh thai là ruột dê cùng cây đay chế thành, loại vật này cũng không dễ chịu cũng không thực dụng, ruột dê vẫn còn mùi tanh, sử dụng cực kỳ khó chịu. Nhưng không cần cũng không được, nếu là không cẩn thận mang thai, sản xuất là cái phải chết vấn đề. Coi như sinh ra tới rồi, hài nhi tỷ lệ sống sót cũng không có cao như vậy. Coi như hài nhi sống sót mà còn khỏe mạnh, dưỡng dục một đứa bé cũng là không nhỏ chi tiêu. Tương lai Tây Ban Nha nhất định là muốn phải toàn diện cấm chỉ sảy thai, không có nguyên nhân khác, duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì trước mắt sảy thai công nghệ quá mức rất lại phía sau, nguy hiểm hệ số quá cao. Cân nhắc đến Tây Ban Nha chính phủ sắp ban bố liên quan tới gia đình sinh nhiều con phụ cấp cùng ban thưởng chính sách, tương lai coi như tại Tây Ban Nha cảnh nội toàn diện cấm chỉ sảy thai công nghệ, cũng sẽ không cho Tây Ban Nha dân chúng tạo thành quá lớn gánh vác. Có lẽ còn có thể cân nhắc vương thất cùng chính phủ liên hợp thành lập nuôi nấng viện cùng cô nhi viện, trợ giúp những cái kia gia đình nghèo khốn hài tử đạt được tốt hơn giáo dục. Đương nhiên, nuôi dưỡng viện cùng cô nhi viện khẳng định cũng không phải miễn phí. Tại hai cái này cơ cấu bồi dưỡng lớn lên hài tử, tương lai có thể có hai loại lựa chọn, hoặc là trực tiếp vì quốc gia hiệu lực, có thể miễn trừ ở cô nhi viện hoặc là nuôi dưỡng viện tất cả chi tiêu tiêu tốn, hoặc là tự hành công việc kiếm tiền, đến hoàn lại chính mình đã từng ghi nợ nợ nần. Nói về liên quan tới sinh nhiều con phụ cấp cùng ban thưởng, tại nghị hội sau khi thông qua, rất nhanh liền đưa ra cho nội các chính phủ chấp hành. Đi qua trước đó chế độ thi sát hoạch ban bố, trước mắt Tây Ban Nha các cấp chính phủ hành chính hiệu suất là muốn phải đề cao rất nhiều. Không tăng cao cũng không có cách, chỉ cần đánh giá kém, xuống chức thế nhưng là không có bất cứ tình cảm. Trước mắt đã có mấy cái thành phố thị trưởng bị chỗ khu vực lớn nghị hội bãi miễn, liên quan đến tự thân chức vị cùng tiền đồ tương lai, mấy cái này quan viên không coi trọng là không thể nào. Nghị hội thông qua chỉ là một phần bản dự thảo, cụ thể thế nào chấp hành, còn cần căn cứ Tây Ban Nha chính phủ tài chính tình huống quyết định. Nghị hội thông qua phần này bản dự thảo thời điểm, tỉnh thủ tướng liền triệu khai phiên họp nội các, mà còn đem nhiệm vụ giao cho dân sinh cùng ngành tài chính. Dân sinh cùng ngành tài chính đi qua thời gian nhất định thương thảo về sau, cũng cuối cùng lấy ra tương đối cặn kẽ liên quan tới gia đình sinh nhiều con phụ cấp cùng ban thưởng dự luật bên trong kỹ càng quy định, sinh dục con cái hai người hoặc trở xuống là gia đình bình thường. Ở đây cơ sở bên trên, mỗi lần nhiều nhất sinh dục một đứa con trai con gái, liền có thể hưởng thụ một phần chính phủ phụ cấp. Chính phủ phụ cấp làm dân bản xứ đồng đều thu nhập hàng năm 2 năm theo trước mắt cả nước thu nhập bình quân đầu người hàng năm đến xem, không sai biệt lắm có 26 peseta. Chính phủ phụ cấp hàng năm có thể lĩnh một lần, hoặc là trực tiếp đưa vào gia đình chỗ khóa lại ngân hàng của chính phủ hộ khẩu. Trừ chính phủ phụ cấp bên ngoài, đối với gia đình sinh nhiều con còn có nhất định ban thưởng. Tỷ như sinh dục con cái vượt qua 5 người, Tây Ban Nha xí nghiệp nhà nước hoặc là vương thất xí nghiệp tại chiêu mộ nhân viên thời điểm sẽ ưu tiên cân nhắc. Sinh dục con cái vượt qua 8 người sẽ leo lên địa phương báo chí, mà còn bị địa phương chính phủ trao tặng anh hùng phụ mẫu xưng hào. Sinh dục con cái vượt qua 10 người có thể được Cát Lô tự mình tiếp kiến, mà còn được trao tặng Tây Ban Nha anh hùng phụ mẫu xưng hào. Tại Tây Ban Nha chính phủ mỗi một lần tổ chức chính thức trong hoạt động đều sẽ được mời. Mặc dù tương ứng phụ cấp cùng ban thưởng cũng không phải là rất phong phú, nhưng đối với một chút vốn là sinh dục con cái liền vượt qua hai người gia đình tới nói, quả thật có thể đạt được một bút quá mức thu nhập. Địa phương 25 thu nhập bình quân đầu người hàng năm phụ cấp mặc dù không nhiều, nhưng vài cái con cái cộng lại cũng có thể thu được không sai biệt lắm một người trưởng thành thu nhập hàng năm tài nghệ. Tại thu nhập bình quân đầu người hàng năm không ngừng nâng cao dưới tình huống, sinh nhiều con xác thực có thể trở thành người Tây Ban Nha lựa chọn một trong, dù sao sinh sôi cũng là thời đại này bình dân số lượng không nhiều hoạt động giải trí. Cân nhắc đến dân số Tây Ban Nha cùng kinh tế quy mô là không ngừng biến động, phần này dự luật trước mắt chỉ là tạm thời chấp hành, tương lai rất có thể sẽ còn kinh lịch biến động. Phần này dự luật đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói cũng không tính là bao nhiêu chi tiêu. Nếu như một cái con mới sinh có thể thu được 26 vẹ sẽ tại chính phủ phụ cấp, dựa theo người Tây Ban Nha miệng tăng trưởng tình huống đến xem, dự tính sang năm con mới sinh ước chừng có 20 vạn con chừng. Cái này cũng đại biểu cho chính phủ chỉ cần gánh chịu ước chừng 520 vạn vẹ sẽ tại phụ cấp tiêu tốn, liền có thể kích thích dân số Tây Ban Nha tiến hành cao hơn phạm vi tăng trưởng. Thậm chí trong đó có một bộ phận con mới sinh cũng không thuộc về hai cái trở lên phạm vi, chính phủ cần thiết gánh nổi phụ cấp chi tiêu muốn phải thấp hơn. Cái này không sai biệt lắm thuộc về tiêu tiền lệ làm đại sự phạm vi. Tây Ban Nha chính phủ tài chính thu nhập là đang không ngừng gia tăng, 500 vạn vẹ sẽ tạ đối với bây giờ Tây Ban Nha chính phủ tới nói, xác thực đã không tính là đại bút chi tiêu. Bộ tài chính tại phê chuẩn khoản này dự tính thời điểm, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một cái. Nếu không phải cân nhắc đến quá cao phụ cấp cũng không phải là một chuyện tốt, bộ trưởng tài chính thậm chí còn cân nhắc tại dự luật quy định cơ sở bên trên lại đề cao một bộ phận phụ cấp, càng lớn trình độ kích thích dân số Tây Ban Nha tỷ lệ tăng trưởng. Dự luật ban bố về sau, Cát Lô cũng không thế nào để ý nước qua. Dù sao chấp hành dự luật là chuyện của chính phủ, Cát Lô nếu là quan tâm quá nhiều mà nói sẽ phá hư trước mắt cùng Dìm thủ tướng quan hệ tốt đẹp. Đối với Dìm thủ tướng, Cát Lô vẫn là tương đối yên tâm. Nếu dự luật có thể tại nghị hội thông qua, liền đã chứng minh Dìm thủ tướng đối với dự luật là duy trì thái độ ủng hộ. Duy nhất có biến động khả năng chính là dự luật bên trong đối với gia đình sinh nhiều con phụ cấp cường độ, điểm này cũng có thể trong tương lai Cát Lô cầm quyền về sau tiến hành cải biến nhất định, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Năm 1872 lễ Giáng sinh đã qua, Cát Lô trước mắt tương đối chú ý chính là sắp đến năm 1873 khủng hoảng kinh tế tình huống. Đáng được ăn mừng chính là, sắp bùng nổ khủng hoảng kinh tế tựa hồ đối với Tây Ban Nha không có khá lớn ảnh hưởng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, Tây Ban Nha công nghiệp cùng kinh tế thể số lượng so với cường quốc quốc gia tới nói cũng không khổng lồ, bị ảnh hưởng khá thấp cũng là chuyện đương nhiên. Lại thêm Tây Ban Nha chính phủ đối với Tây Ban Nha trong nước tiến hành cải cách, để cho Tây Ban Nha kinh tế ở vào bước tăng trưởng trạng thái, cũng không có quá nhiều sốc nổi tăng mạnh. Thậm chí rất nhiều công nghiệp sản xuất còn chưa đủ thỏa mãn Tây Ban Nha quốc nội nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không có bộc phát khủng hoảng kinh tế khả năng. Cát Lô đối với Tây Ban Nha thị trường cổ phiếu cùng công nghiệp thị trường tiến hành thời gian dài chú ý, xác định Tây Ban Nha sẽ không bị quá mức nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng về sau, lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Mặc dù năm 1873 bùng nổ khủng hoảng kinh tế quy mô cũng không có bao nhiêu, nhưng thời gian xác thực thật dài, tạo thành ảnh hưởng cũng không thấp. Nếu như vừa mới khởi bước Tây Ban Nha liền đã gặp phải tương đối mãnh liệt khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, đối với Tây Ban Nha công nghiệp cùng phát triển kinh tế tới nói là có tính chất hủy diệt đặc kích, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng Tây Ban Nha thời gian của thời. Không có khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, Tây Ban Nha có hy vọng tại năm 1880 đến trước đó triệt để hoàn thành cải cách mà còn thực hiện phục hưng. Nhưng nếu là có lấy khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, hoàn thành cải cách mà còn thực hiện phục hưng thời gian có lẽ nếu lại về sau hoãn lại 10 năm trở lên. Nếu là như thế, Tây Ban Nha nhất định sẽ bỏ lỡ chia cắt châu Phi tốt nhất thời gian. Coi như tương lai có thể đợi đến Tây Ban Nha cải cách hoàn thành cùng kinh tế phục hưng, châu Phi cũng cơ bản bị liệt mạnh chia cắt hoàn tất, không có cái gì địa phương có thể được Tây Ban Nha chỗ thống trị. Nếu Tây Ban Nha gặp khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng sẽ không thái quá nghiêm trọng, Cát Lô tự nhiên cũng sẽ không cần quá đắt lo lắng, mà là đem ánh mắt đặt ở Vương Thất xí nghiệp phát triển bên trên, kể cả trước đó từ châu Âu thu nạp người tới mới, nghiên cứu của bọn hắn bên trên. Trước mắt Vương Thất xí nghiệp trừ tương đối truyền thống sắt thép cùng công nghiệp nặng, thực phẩm nghiệp cùng tài chính ngành nghề bên ngoài, còn bao gồm quân công, nông nghiệp, khai thác mỏ cùng cơ khí chế tạo. Cát Lô hơi chú ý nghiên cứu có ba loại, theo thứ tự là mạ xỉm minh đệ tiến hành súng máy cùng thuốc súng không khói nghiên cứu phát minh, bẹp lở cùng mấy bạch tiến hành động cơ nghiên cứu phát minh cùng gờ răm điện lực nghiên cứu. Ba hạng này nghiên cứu có thể thành công bất kỳ hạng nào, đối với Tây Ban Nha tới nói đều có thể tạo thành tương đối sâu xa ảnh hưởng. Phàm là ba loại nghiên cứu toàn bộ có thể hoàn thành, Tây Ban Nha có thể nương tựa theo ba hạng này nghiên cứu khá lớn trình độ đề cao tổng hợp quốc lực, mà còn tại dân dụng cùng quân dụng lĩnh vực lấy được tiến bộ lớn. Nhưng ba hạng này nghiên cứu trình độ khó khăn là rất cao, muốn lấy được tương đối thật tốt thành quả càng là khó càng thêm khó. Cũng tỉ như điện lực phổ cập, máy phát điện chỉ là cơ sở, còn cần nghiên cứu điện lực vận chuyển cùng sử dụng điện lực thiết bị. Trước mắt Gờ Rằm đang tại thử nghiệm kiến tạo một tòa cỡ lớn nhà máy nhiệt điện, dùng để cung cấp cho Madrid phồn hoa nhất mấy con phố chiếu sáng. Nếu như xác định dạng này điện lực sử dụng không có vấn đề, tương lai sẽ đầu tiên tại hoàng cung cùng chính phủ trong đại lâu trải tuyến đường, bảo đảm hoàng cung cùng chính phủ đại lâu điện lực chiếu sáng. Không bị điện giật lực phổ cập cần thời gian rất lâu, chí ít trong tương lai trong vòng 10 năm, dân chúng bình thường muốn dùng tới điện lực thật là khó khăn. Trước mắt nhà máy điện phát lượng điện có hạn, cũng không thể làm được cự ly xa vận chuyển. Cái này cũng đại biểu cho muốn tại toàn bộ Tây Ban Nha phổ cập điện lực sử dụng, nhất định phải được dịp mỗi một cái thành thị kiến tạo tương ứng nhà máy điện. Đặc biệt là Madrid dạng này đại hình thành thị, vài cái nhà máy điện có lẽ đều không đủ dùng. Tại máy phát điện công suất cùng điện lực vận chuyển vấn đề không có giải quyết trước đó, điện lực căn bản là không có khả năng đạt được phạm vi lớn thông dụng. Kể cả Benz chỗ nghiên cứu động cơ cũng là như thế. Động cơ ngược lại là tốt phát minh ra đến, nhưng muốn để cho sử dụng động cơ cơ khí đạt được phổ cập, tương lai trong vài năm là rất khó làm được. Động cơ gắn đến trên xe ngựa liền có thể chế tác thành một cỗ đơn sơ ô tô, nhưng loại này xe hơi tính ổn định, tốc độ cùng an toàn cũng không thể được bảo đảm, tự nhiên cũng không có khả năng phạm vi lớn chế tác đến thương dụng. Huống hồ trước mắt động cơ công suất cũng rất nhỏ, chẳng bằng dùng nhiều mấy thất ngựa tới kéo động. Cắt lô đối với điện lực cùng động cơ nghiên cứu cũng không gấp tại nhất thời. Chỉ cần bọn hắn có thể tại tương lai 10 năm bên trong nhất định có thành quả, tương lai 20 năm bên trong lấy được thành tựu không nhỏ, cắt lô liền đã tương đối hài lòng. Chân chính để cho cắt lô tương đối coi trọng mà còn bảo trì mong đợi, là mạ xỉm huynh đệ châu nghiên cứu súng máy cùng thuốc súng không khói công nghệ. Thuốc súng không khói nghiên cứu phát minh tại năm 1884, cũng chính là 12 năm sau. Cân nhắc đến cắt lô đối mã giam thấm huynh đệ đại bút đầu nhập, cái này trong lúc nhất thời mới có thể bị rút ngắn rất lớn một bộ phận. Thuốc súng không khói phát minh về sau, đối với súng trường và súng máy phát triển đều là to lớn tôi động. Mạ xỉm súng máy có lẽ cũng có thể sớm sinh ra, mà còn trở thành Tây Ban Nha lục quân bộ đội trang bị hỏa lực nặng vũ khí một trong. Nếu có thể sớm hơn quốc gia khác sớm trang bị súng máy lời mà nói, có lẽ có thể tại tương lai trong chiến tranh để những người khác quốc gia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đặc biệt là Tây Ban Nha tương lai khẳng định phải thu phục Gibraltar dưới tình huống, tại lục quân trang bị bên trên bỏ công sức cũng là rất có cần thiết. 6000 chữ 2 chương hợp thành 1, cầu ủng hộ. Chương 145, hàng năm công việc báo cáo chương 145, hàng năm công việc báo cáo thời gian không khô trôi qua, theo năm 1872 trở thành quá khứ, năm 1873 cũng chính thức bắt đầu. Đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói, năm 1872 là đang không ngừng đi tới một năm. Chính phủ tại một năm này ban bố nhiều hạng pháp lệnh tiếp tục thúc đẩy toàn bộ Tây Ban Nha cải cách, Sevilla cơ sở công nghiệp xây thành cũng làm cho Tây Ban Nha công nghiệp đã có khá lớn trình độ tăng trưởng. Lại thêm các hạng kiến thiết thành quả, để cho Tây Ban Nha bắt đầu từ một cái truyền thống quốc gia nông nghiệp chuyển biến làm công nghiệp quốc gia, mà còn đang hướng về châu Âu quốc gia phát đạt mà cố gắng. Cầu ca giao tốt, mập mạp tuyệt không phải ăn một miếng xuất hiện. Tây Ban Nha cải cách cùng công nghiệp kinh tế kiến thiết tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, vượt qua Anh Pháp cái này cái gọi là khẩu hiệu cũng tuyệt không phải thế kỷ 19 liền có thể đạt thành. Đối với Tây Ban Nha chính phủ cùng các cấp quan viên tới nói, trước mắt quan trọng nhất là dán vào Tây Ban Nha chính phủ ban bố 5 năm kế hoạch phát triển dự luật, thiết thực hữu hiệu đề cao Tây Ban Nha công nghiệp cùng tất cả nghề nghiệp phát triển, hữu hiệu thôi động quốc gia tiến bộ. Vẫn là tục lệ cũ, cắt lô có mặt cuối năm đại quy mô nghị hội hội nghị, cùng rất nhiều các nghị viên cùng một chỗ lắng nghe Tây Ban Nha nội các chính phủ hướng nghị hội đề giao năm 1872 hàng năm chính phủ công việc báo cáo. Nói đến, hàng năm hướng nghị hội đưa ra một phần hàng năm chính phủ công việc báo cáo vẫn là dìm thủ tướng đề nghị. Hắn dụ ý, không chỉ có là hướng các nghị viên giải thích Tây Ban Nha nội các chính phủ trong năm ấy có nào cống hiến cùng cố gắng, đồng dạng cũng là thông qua cơ hội như vậy nói cho Tây Ban Nha dân chúng, chính phủ là đang vì quốc gia này cùng tất cả Tây Ban Nha dân chúng làm hiện thực, mà không phải cũng không có làm gì. Cũng đang bởi vì mục đích như vậy, dẫn đến mỗi một năm hàng năm chính phủ công việc báo cáo hội nghị vẫn là vô cùng trọng yếu. Các bộ môn đều sẽ đem trong một năm này làm thành tích tổng kết thành một đoạn rõ ràng sáng tỏ báo cáo, để cho tất cả nghị viên cùng dân chúng đều có thể nghe hiểu. Một khi có ban ngành chính phủ tại hàng năm công việc báo cáo trong hội nghị không có cái gì để cho người ta kinh diễm báo cáo, kỳ thật cũng liền biến hình chứng minh, cái ngành này tại một năm này công việc tình huống cũng không làm sao để cho người ta hài lòng. Cũng đang bởi vì như thế, các bộ môn đối với hàng năm một lần công việc báo cáo hội nghị vô cùng coi trọng, bởi vì đây quả thật là cũng thiết thực liên quan đến bọn hắn tự thân lợi ích. Đừng quên, Tây Ban Nha nghị hội là có vạch tội quan viên quyền lực. Bất kể là tổ kiến nội các chính phủ thủ tướng vẫn là nội các chính phủ mỗi một cái bộ trưởng, Tây Ban Nha nghị hội đều có vạch tội mà còn bãi miễn quyền lực. Chỉ có điều toàn bộ vạch tội quá trình cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất định phải đạt được nghị hội bên trong đại đa số vị trí ủng hộ mới có thể hoàn thành toàn bộ đối với quan viên vạch tội cùng bãi miễn quá trình. Căn cứ Tây Ban Nha hiến pháp chính giữa quy định, Tây Ban Nha hạ nghị viện nghị viên nắm giữ vạch tội bất kỳ quan viên nào quyền lực. Khi bất luận cái gì một cái nghị viên hướng nghị hội đệ trình vạch tội đề án, cũng đại biểu cho toàn bộ vạch tội quá trình chính thức bắt đầu. Quyết định vạch tội đề án cuối cùng đi hướng, trên thực tế vẫn là nghị hội nội bộ tất cả nghị viên thái độ. Một khi có vượt qua 60 nghị viên đồng ý vạch tội đề án, cũng đại biểu cho nghị hội chính thức bãi nhiệm bị vạch tội quan viên chức vị. Đồng ý vạch tội nhân số vượt qua hạ nghị viện vị trí 40 nhưng chưa vượt qua 60 sẽ khởi động hạ nghị viện cùng tham nghị viện liên hợp hội nghị, tiến hành phạm vi lớn hơn biểu quyết. Hạ nghị viện cùng tham nghị viện trên thực tế chính là Tây Ban Nha trên dưới nghị viện, hợp lại chính là hoàn chỉnh nghị hội. Tây Ban Nha trước mắt nghị hội hệ thống là khá phức tạp, thậm chí có thể kéo dài đến tất cả thành phố cỡ nhỏ nghị hội. Tất cả thành phố nghị hội tuyển cử ra nghị viên tổ kiến cao hơn một cấp khu vực lớn nghị viện, khu vực lớn nghị viện lại tuyển cử ra số rất ít nghị viên, cuối cùng tổ kiến ra có chân chính quyền lực hạ nghị viện. Tây Ban Nha dân chúng chân chính quyền bầu cử chỉ thể hiện tại tất cả thành phố nghị hội bên trên, bọn hắn có thể tuyển cử ra thành phố nghị viên của quốc hội, những thứ này thành phố nghị viên của quốc hội mới nắm giữ bị tuyển cử làm càng cao hơn một cấp nghị hội thành viên quyền lực. Lại hướng lên tuyển cử cùng với dân chúng không có quan hệ gì rồi. Dù sao dân ý là có thể khống chế, đại lượng cử tri bỏ phiếu cũng sẽ gia tăng số phiếu thống kê đánh bác, đối với trước mắt Tây Ban Nha tới nói là không cần thiết. Cùng hạ nghị viện khác biệt, tham nghị viện tuyển cử liền trực tiếp cùng dân chúng không có quan hệ gì rồi. Căn cứ mới nhất Tây Ban Nha hiến pháp, Tây Ban Nha tham nghị viện từ các khu vực lớn cùng thuộc địa chính phủ tuyển cử, lại thêm nội các chính phủ thành viên tạo thành hoàn chỉnh tham nghị viện. Nếu như nói Hạ nghị viện nắm giữ lập pháp quyền, như vậy tham nghị viện lớn nhất quyền lực chính là đối với Hạ nghị viện thông qua pháp luật tiến hành hai lần xét duyệt, thông qua chính thức chấp hành, không thông qua đánh về trọng tu. Dưới tình huống bình thường, tham nghị viện trừ xét duyệt Hạ nghị viện đề giao pháp luật, tình huống khác xuống là không có cái gì đại sự. Nhưng ở một chút trọng đại bỏ phiếu bên trên có chắc chắn khác nhau lời mà nói, tham nghị viện tác dụng cũng liền thể hiện ra. Trước mặt mọi người nghị viện cùng tham nghị viện tiến hành liên hợp hội nghị, chung nhau tiến hành bỏ phiếu thời điểm, tham nghị viện những thành viên này số phiếu vẫn rất có tác dụng. Nếu như vạch tội án bên trong Hạ nghị viện nghị viên đồng ý vạch tội nhân số vượt qua 40 nhưng chưa đạt tới 60 sẽ khởi động Hạ nghị viện cùng tham nghị viện liên hợp hội nghị, chung nhau tiến hành bỏ phiếu. Lúc này số phiếu vượt qua tổng số người 50 cũng có thể thúc đẩy vạch tội án tiến hành, nếu như số phiếu không có vượt qua tổng số người 50 thì đại biểu cho vạch tội án kết thúc. Cuối cùng chính là Hạ nghị viện tại đối với vạch tội đề án bỏ phiếu bên trong đồng ý nhân số không có vượt qua 40 đồng dạng đại biểu cho vạch tội án tự động kết thúc, vạch tội hết hiệu lực. Từ hướng này liền có thể nhìn ra, mặc dù Hạ nghị viện nắm giữ giám sát chính phủ quyền lực, nhưng chân chính muốn bài miễn cái nào đó quan viên hoặc là toàn bộ chính phủ vẫn tương đối khó khăn. Cùng dân biểu so sánh, tham nghị viện liền không có giám sát chính phủ quyền lực. Nhưng cái này lại cũng không đại biểu tham nghị viện không trọng yếu, dù sao dự luật cuối cùng có thể thành công hay không chấp hành, tham nghị viện thái độ cũng là rất trọng yếu. Trước mắt Tây Ban Nha Hạ nghị viện vị trí là nhiều nhất, hết thể nắm giữ 208 cái vị trí, căn cứ các khu vực lớn cùng thuộc địa dân số tỷ lệ phân phối tương ứng vị trí cho các khu vực. Mà tham nghị viện vị trí là tương đối cố định, cộng lại cũng sẽ không đến 30 cái. Các khu vực lớn cùng thuộc địa chỉ có một vị trí, trên cơ bản đều là khu vực lớn khu trưởng hoặc là thuộc địa tổng đốc. Trừ cái đó ra có thể tiến vào tham nghị viện cũng liền chỉ còn lại có nội các đại thần và thủ tướng, cái này kỳ thật cũng đại biểu cho tham nghị viện thành viên đều là Tây Ban Nha trong chính phủ cao tầng. Dù sao một phần dự luật phải trang thích hợp Tây Ban Nha các nơi chấp hành, những quan viên này vẫn có nhất định phát biểu ý kiến quyền lực. Hạ nghị viện nghị viên cân nhắc sự vật góc độ phổ biến quá mức đơn nhất, thường thường sẽ quên mất chính phủ ở phương diện khác lo lắng. Lúc này tham nghị viện ý kiến liền lộ ra rất là trọng yếu. Tại tham nghị viện chỉ đạo phía dưới, cũng có thể để cho Hạ nghị viện ban bố pháp luật đi hướng càng thích hợp Tây Ban Nha phát triển phương hướng, chí ít xác định ban bố pháp luật đối với Tây Ban Nha tạo thành là có lợi ảnh hưởng, mà không phải có hại. Thu hồi Tây Ban Nha chính phủ tại năm 1872 độ chính phủ công việc báo cáo hội nghị, trang diện vẫn là tương đối khổng lồ. 208 cái Hạ nghị viện nghị viên toàn bộ trình diện, lại thêm bộ trưởng nội các bọn họ cùng các lô, để cho hội nghị hiện trường lộ ra 10 phần náo nhiệt. Dẫn đầu đương nhiên là Dìm thủ tướng, bất quá hắn nhiệm vụ là cho chính phủ công việc báo cáo hội nghị đặt vững một cái nhạc dạo, còn muốn lưu một chút không gian cho các bộ môn bộ trưởng đến cho thấy chính mình thành tích. Đối với Dìm thủ tướng tới nói, mấy cái này công lao đã không trọng yếu, chỉ cần Dìm thủ tướng nguyện ý, hắn vẫn có thể lần tiếp theo nội các nghị hội tuyển cử ở trong đạt được thắng lợi. Dù sao Hạ nghị viện 208 cái nghị viên bên trong, có hơn phân nửa đều là ủng hộ hắn và đảng tiến bộ. Dưới tình huống như vậy, trừ phi Dìm thủ tướng tự động rời khỏi, nếu không Hạ nghị viện tuyển cử muốn thua cũng khó khăn. Quốc vương bệ hạ tôn kính, các vị nghị viên, rất vinh hạnh có thể tại trường hợp như vậy lấy Tây Ban Nha thủ tướng thân phận báo cáo Tây Ban Nha nội các chính phủ tại năm 1872 một năm tròn hàng năm công việc báo cáo. Toàn bộ năm 1872, Tây Ban Nha các ngành các nghề phát triển là vô cùng nhanh chóng. Căn cứ dân sinh ngành dự đoán, tại năm 1872 cuối năm, Tây Ban Nha dự tính nắm giữ 1.745 vạn dân số, so sánh với một năm trước dân số tăng trưởng chí ít 23 vạn. Năm ngoái một năm tròn, quốc dân của chúng ta sản xuất tổng giá trị đạt đến 72.12 ước peseta, so với năm ngoái tăng trưởng 8.1. Tại kinh tế tổng quy mô tăng trưởng tiền đề phía dưới, chính phủ tài chính thu nhập cũng đạt tới độ cao mới, tương là 5.259 ước peseta. Bất quá chúng ta tài chính tổng chi ra vẫn lớn hơn tài chính thu nhập, năm ngoái một năm tròn tài chính tổng chi ra cao tới 5.575 ước peseta, cả năm tài chính hao tổn 31.600 ngàn peseta. Hết hạn năm 1872 cuối năm, chúng ta đường sắt tổng chặng đường đã đột phá 6.900 cây số, dự tính trong 3 tháng sẽ đột phá 7.000 cây số đường sắt tổng chặng đường. Từ năm 1868 hạ tuần đến năm 1872 cuối năm, chúng ta chỉ dùng 4 năm, kiến tạo đường sắt chặng đường liền đã vượt qua tiền nhiệm chính phủ tại năm 1858 hạ tuần đến năm 1868 hạ tuần tổng cộng 10 năm kiến tạo đường sắt chặng đường. Tương lai chúng ta vẫn sẽ coi trọng Tây Ban Nha đường sắt kiến thiết, mà còn kế hoạch tại năm 1874 tháng 2 trước đó, đem Tây Ban Nha đường sắt tổng chặng đường để cao đến chí ít 7.500 cây số. Dìm thủ tướng báo cáo chỉ là thô sơ giản lược, bất quá Tây Ban Nha tại năm 1872 tiến bộ lại là hết sức rõ ràng. Gần như tất cả phương diện đều đã có không nhỏ phát triển, đường sắt chặng đường cũng tại lấy hàng năm chí ít 300 cây số tốc độ gia tăng. Mà lại căn cứ Dìm thủ tướng nói, tại năm 1874 tháng 2 trước đó sẽ đem đường sắt tổng chặng đường để cao đến 7.500 cây số khoảng chừng. Trước mắt khoảng cách năm 1874 tháng 2 chỉ có một năm ra mặt thời gian, cần kiến tạo đường sắt lưu trình lại vượt qua 600 cây số. Đây đối với nội các chính phủ tới nói là không nhỏ khảo nghiệm, nhưng tương tự, nếu như có thể hoàn thành, cũng là không nhỏ thành tích. Mặc dù Tây Ban Nha chính phủ ban bố 5 năm kế hoạch là tại nội các chính phủ thành lập về sau, nhưng thời gian lại là cùng nội các chính phủ thành lập cùng tính một lượt. Ngẫm lại cũng bình thường, 5 năm kế hoạch nếu như có thể hoàn thành, mang cho thành viên nội các thành tích tuyệt đối là khó mà lường được. Thành tích lớn như vậy nội các chính phủ tự nhiên không có khả năng lưu cho lần tiếp theo, dù là ít thời gian mấy tháng, đều muốn bảo đảm 5 năm kế hoạch tại chính mình đảm nhiệm bên trong hoàn thành. Sau khi hoàn thành dù là muộn một chút thời gian tái xuất thành tích, công lao cũng sẽ không chạy ra lòng bàn tay của mình. Nhưng nếu là tại hạ một giới chính phủ trên tay hoàn thành, công lao coi như cùng mình không có quá lớn quan hệ. Nội các chính phủ đám bộ trưởng cũng không phải đồ đần, đây cũng là vì cái gì nội các chính phủ nhiệm kỳ là 5 năm, phần này kế hoạch phát triển đồng dạng cũng là 5 năm nguyên nhân. Hiện tượng này tại các nước đều thường có phát sinh, các lô tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao chỉ có kế hoạch phát triển thiết thực liên quan đến bọn hắn tự thân thành tích cùng tiền đồ tương lai, những quan viên này mới có thể hết tất cả cố gắng thôi động kế hoạch hoàn thành. Cần lo lắng ngược lại là loại kia chính phủ thường xuyên biến động, một đời trước chính phủ ban bố chính sách tại đời tiếp theo chính phủ không có được chấp hành cục diện. Tại Tây Ban Nha trong lịch sử, ạ mà ị ổ thời kỳ thống trị cùng phía sau nước Cộng hòa thời kỳ chính là như thế. Muốn nói Tây Ban Nha trong đoạn thời gian này tất cả thủ tướng đều là vô năng sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Nhưng vấn đề lớn nhất là Tây Ban Nha chính phủ trong khoảng thời gian này biến động quá nhanh, mỗi một giới nội các chính phủ thường thường vừa mới ban bố pháp luật, lần tiếp theo chính phủ liền đã lên đài. Mới lên đài nội các chính phủ chắc chắn sẽ không kéo dài lần trước chính phủ chính sách, dù sao dạng này chính sách coi như làm được thành tích, công lao cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Thậm chí có chính phủ cùng lần trước chính phủ tư tưởng thái độ hoàn toàn tương phản, có ủng hộ cải cách, có phản đối cải cách, Tây Ban Nha tại đoạn này thời kỳ hỗn loạn có thể có được phát triển mới là quái sự. Trong lịch sử Tây Ban Nha tại Amaio thời kỳ thống trị, trước trước sau sau đã trải qua cựu giới cái kia chính phủ. Coi như khứ trừ sớm nhất sẽ ra nổ cùng dìm thời kỳ thống trị, vẫn nắm giữ 7 giới nội các chính phủ. Mà ả mạ ị ổ thống trị Tây Ban Nha thời kỳ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thời gian 2 năm rưỡi, thời gian 2 năm rưỡi đã trải qua 7 giới nội các chính phủ, bình quân mỗi một giới nội các chính phủ nhiệm kỳ thậm chí không đủ nửa năm. Như thế thường xuyên chính phủ thay đổi, cũng liền đã định trước ả mạ ị ổ căn bản là không có cách thống trị một cái Tây Ban Nha ổn định. Bất quá điều này cũng không có thể hoàn toàn quái ả mạ ị ổ. Dù sao tại hắn đến Tây Ban Nha trước đó, hắn lớn nhất người ủng hộ dìm thủ tướng liền đã bị ám sát bỏ mình. Chính là bởi vì không có người ủng hộ lớn nhất, mới đưa đến ả mạ ị ổ thời kỳ thống trị Tây Ban Nha chính phủ tấp nập thay đổi. Quốc vương không có quá nhiều quyền lực, tự nhiên cũng vô pháp can thiệp chính phủ thế cục hỗn loạn. Cát Lô cũng chính thức minh bạch chính phủ tấp nập thay đổi mang tới chỗ xấu, cho nên đối với chính phủ thay đổi tương đối thận trọng, thậm chí trong ngắn hạn đều không có ý định đổi một cái Tây Ban Nha thủ tướng. Đương nhiên, bây giờ nghĩ đổi thủ tướng cũng là căn bản không làm được. Trừ phi dìm thủ tướng tự nguyện rời khỏi nội các thủ tướng tuyển cử, bằng không hắn thắng tuyển là chuyện đương nhiên. Bất quá cân nhắc đến dìm thủ tướng nghiên kỷ, có lẽ đợi đến lần tiếp theo nội các chính phủ về sau, dìm thủ tướng cũng sẽ không có tham tuyển động lực. Dù sao Tây Ban Nha thủ tướng mặc dù đại biểu cho dưới một người trên vạn người khổng lồ quyền lực, nhưng tương tự cũng đại biểu cho tương đối trách nhiệm nặng nề cùng nghĩa vụ. Dìm thủ tướng mục tiêu cũng không phải là duy trì Tây Ban Nha hiện trạng, mà là đem Tây Ban Nha cải cách trở thành một tiên tiến mà phát triển châu Âu cường quốc. Ở đây mục tiêu bên trên, Tây Ban Nha thủ tướng mang tới càng nhiều hơn chính là gánh nặng nặng nề, mà không phải nắm giữ khổng lồ quyền lực vui sướng. Dìm thủ tướng tiến hành ngắn gọn công việc báo cáo về sau, tiếp xuống hội nghị liền từ nội các bộ môn bộ trưởng báo cáo chi tiết các bộ môn công việc. Cát Lô cũng cặn kẽ nghe vài cái chính mình tương đối cảm giác hứng thú bộ ngành, đối với Tây Ban Nha trước mắt phát triển hiện trạng cũng có càng thêm cặn kẽ hiểu rõ. Dân số Tây Ban Nha số liệu cũng không chỉ là tăng trưởng đến 1.745 vạn đơn giản như vậy. Từ chỉnh thể tỷ lệ tăng trưởng dân số đến xem, Tây Ban Nha tân sinh dân số đang không ngừng gia tăng, đây đối với Tây Ban Nha tới nói là một chuyện tốt. Chỉ ít chứng minh Tây Ban Nha chính phủ cố gắng không có uổng phí, dân chúng đánh bắt cũng tại hữu hiệu giảm xuống, từ đó để bọn hắn có tâm tư, có thời gian, có tinh lực đi sinh con. Cũng đang bởi vì như thế, dân sinh bộ ngành đối với Tây Ban Nha tương lai dân số tỷ lệ tăng trưởng cùng dân số tổng quy mô tiến hành đoán chừng, dự tính năm 1875 đầu năm, Tây Ban Nha tổng dân số thì có hy vọng đột phá 18 triệu. Nếu như tiếp tục duy trì dạng này tốt đẹp chính là tỷ lệ tăng trưởng dân số, Tây Ban Nha thậm chí có hy vọng tại năm 1885 đến trước đó, đem tổng dân số đề cao đến 20 triệu trở lên. Mặc dù dạng này số liệu chỉ là căn cứ hiện hữu tỷ lệ tăng trưởng dân số tiến hành tính ra, nhưng tuyệt đối là một tin tức tốt. Dù sao năm 1885 khoảng cách chiến tranh thế giới thứ nhất vẫn còn tiếp cận 30 năm, Tây Ban Nha nếu có hy vọng tại năm 1885 đem dân số đề cao đến 20 triệu, tự nhiên cũng có hy vọng tại chiến tranh thế giới thứ nhất trước đó đem dân số đề cao đến tiếp cận 30 triệu trình độ. Bất quá cái này cũng xác thực chỉ là đoán chừng, hay nói đúng hơn là tốt đẹp chính là huyễn tưởng thôi. Dân số Tây Ban Nha tỷ lệ tăng trưởng có thể hay không một mực duy trì cao như vậy trình độ là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, hiện tại dân số cao tăng trưởng không có nghĩa là tương lai vẫn là dạng này. Bất quá cân nhắc đến chính phủ trước đây không lâu mới ban bố cổ vũ sinh dục chính sách, không nói trước dân số đến 20 triệu cùng 30 triệu thời gian, chí ít tại mấy năm gần đây thời điểm, dân số Tây Ban Nha nhất định là tại hướng phương hướng tốt phát triển. Tại toàn thân dân số số liệu bên trong, đáng giá chú ý vẫn còn gì dân con số gia tăng. Tại ỷ xã bợ là nữ vương thời kỳ, Tây Ban Nha hàng năm nên đón gì dân số lượng cũng không nhiều, thậm chí hàng năm vẫn còn đại lượng đích dân số chảy ra, tiến về châu Âu quốc gia khác, thuộc địa cùng Nam Mỹ châu những cái kia trước đó là thuộc địa quốc gia. Mà tại mấy năm gần đây, Tây Ban Nha di dân quy mô chỉnh thể bên trên là gia tăng trạng thái. Năm 1872 cả năm, Tây Ban Nha nên đón vượt qua 20.000 tên di dân, trong đó đại bộ phận đều là Italia cùng đế quốc Hung di dân. Cát Lô người Italy thân phận vẫn tương đối trọng yếu, chí ít tại người Italy trong lòng là dạng này. Không ít tại Italia bản thổ không vượt qua nổi người Italy, bọn hắn tại di dân thời điểm cũng biết cân nhắc đến Tây Ban Nha. Bất quá cuối cùng vẫn là số ít, càng nhiều người Italy vẫn lựa chọn di dân đến châu Âu bên ngoài, dù sao Tây Ban Nha cùng Italia cũng kém không có bao nhiêu. Đối với những thứ này di dân, Cát Lô trên tổng thể vẫn là duy trì thái độ hoan nghênh. Đầu tiên là di dân số lượng cũng không nhiều, đối với Tây Ban Nha tổng thể dân tộc tỷ lệ không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần người Tây Ban Nha vẫn là Tây Ban Nha chủ thể dân tộc, mà còn chiếm cứ người Tây Ban Nha miệng đại đa số là được, Tây Ban Nha đối với mặt khác dân tộc cũng không bài xích. Đương nhiên, người da đen châu Phi là không thể nào. Trước mắt châu Âu người da trắng đối với người da đen kỳ thị vẫn là tương đối nghiêm trọng, cũng rất ít nhìn thấy có người da đen lựa chọn di dân đến châu Âu. Dù sao bọn hắn di dân đến châu Âu không chỉ có sẽ không đạt được tốt hơn hoàn cảnh, ngược lại sẽ còn đạt được tuyệt đại đa số người Âu châu kỳ thị. Thậm chí có tương đối cực đoan người da trắng người chủ nghĩa sẽ còn không chút kiêng kỵ ức hiếp thậm chí là đổ sát người da đen, chỉ cần những thứ này người da trắng có tiền có thế, địa phương chính phủ cũng là không thế nào biết quản. Người da đen muốn thu được chân chính nhân quyền còn phải thời gian rất lâu, chí ít tại không có kinh lịch thế chiến trước đó, thế giới các quốc gia là không thiếu người miệng, người da đen chỉ là sức lao động, vẫn là không cần lo lắng nhân mạng sức lao động. 5000 chữ 2 chương hợp thành 1, cầu ủng hộ. Chương 146, khủng hoảng kinh tế muốn tới chương 146, khủng hoảng kinh tế muốn tới bệ hạ, ngài đoán trước đơn giản thần. Nước Mỹ chính phủ đã bắt đầu tạm hoãn đường sắt kiến thiết, căn cứ điều tra của chúng ta, trước mắt nước Mỹ nhiều nhà đường sắt công ty đều có phá sản nguy cơ, khủng hoảng kinh tế có lẽ lập tức liền muốn tới. Hoàng gia cục tình báo an ninh cục trưởng Cạ Đi vẻ mặt hưng phấn hướng Cắt Lô báo cáo. Ồ, thật sao? Những quốc gia khác tình huống như thế nào? Tây Ban Nha trong nước phải chăng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng? Cắt Lô nghe vậy cũng có chút chờ mong, liên tục hỏi chính mình vấn đề. Từ chính phủ công việc báo cáo hội nghị về sau, Cắt Lô liền đem chính mình sở hữu chú ý lực đều đặt ở năm 1873 sắp bùng nổ khủng hoảng kinh tế bên trên. Hoàng gia cục tình báo an ninh thậm chí toàn bộ điều động tại các nước châu Âu và châu Mỹ thu thập tình báo để phán đoán các quốc gia thời gian bùng nổ khủng hoảng kinh tế. Trận này khủng hoảng kinh tế chủ yếu bộc phát địa điểm là tại nước Mỹ, nhưng các nước châu Âu cũng có tác động đến, mà còn ảnh hưởng thời gian rất dài. Cắt Lô lo lắng chính là bởi vì phổ pháp chiến tranh sớm hơn bộc phát cùng kết thúc nguyên nhân, có thể sẽ dẫn đến năm 1873 khủng hoảng kinh tế trước thời gian hoặc là trì hoãn bộc phát. Dự phòng trận này khủng hoảng kinh tế đối với Tây Ban Nha tới nói thật là có cần phải, không cho phép nửa điểm lơ là. Đây cũng là Cắt Lô trực tiếp để cho Hoàng gia cục tình báo an ninh mật thiết chú ý các quốc gia kinh tế động tĩnh nguyên nhân, bởi vì có thể từ các quốc gia thị trường chứng khoán cùng ngành nghề động tĩnh bên trong đơn giản đánh giá ra khủng hoảng kinh tế sẽ hay không bộc phát, cùng bùng nổ đại khái thời gian. Chủ nghĩa tư bản khủng hoảng kinh tế nói trắng ra là chính là sản xuất xa xa lớn hơn nhu cầu, từ đó phá hư nghiêm trọng thị trường. Phán đoán khủng hoảng kinh tế sẽ hay không bộc phát cũng rất đơn giản, chính là nhìn các quốc gia tất cả nghề nghiệp tình huống, sẽ hay không đối mặt đại quy mô phá sản nguy cơ. Cái thời đại này phát triển kinh tế cũng không nhận được hoàn thiện giám sát, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng là cực kỳ rộng rãi, thậm chí sẽ tạo thành tất cả ngành nghề cùng các quốc gia phản ứng dây chuyền. Tại Hoàng gia cục tình báo an ninh liên tục chú ý ở bên trong, nước Mỹ tình trạng kinh tế rốt cục đã có dị thường biến động. Vì cái gì trọng điểm chú ý nước Mỹ đây? Bởi vì trừ nước Mỹ là năm 1873 khủng hoảng kinh tế bên trong quốc gia thụ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng chính là nước Mỹ là nước lần thứ hai cách mạng công nghiệp được lợi. Cắt Lô sâu sắc rõ ràng nước Mỹ uy hiếp, mặc dù lúc này nước Mỹ chỉ là một cái có không tệ công nghiệp cùng kinh tế đại quốc, nhưng quốc gia này tiềm lực tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Nếu đi tới thời điểm nước Mỹ còn không có triệt để cường đại lên, Cắt Lô tự nhiên không có khả năng bỏ mặc để cho nước Mỹ trở nên càng thêm cường đại. Châu Âu cường quốc cho dù tiếp qua cường đại, sau này có những châu Âu quốc gia khác lẫn nhau liên can, sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng người Mỹ khác biệt. Nếu là nước Mỹ chân chính mạnh lên, toàn bộ Bắc Mỹ châu là không có bất cứ có thể uy hiếp được nước Mỹ quốc gia. Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ tương biến thành nước Mỹ hậu hoa viên, nước tựa theo Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương cách trở, sẽ không có bất kỳ quốc gia nào có thể uy hiếp được nước Mỹ địa vị. Cũng may bây giờ cách nước Mỹ chân chính quật khởi vẫn còn thời gian rất dài, có rất nhiều cơ hội đi hạn chế nước Mỹ quật khởi. Không thể không thừa nhận, thời đại này phát triển phương thức nhanh nhất chính là kiến thiết đường sắt. Bởi vì một cái nho nhỏ đường sắt liên quan đến từng cái ngành nghề, trong đó trọng yếu nhất chính là sắt thép các loại công nghiệp nặng. Sắt thép lại liên quan hồ đến than đá mỏ sắt sản xuất khai thác cùng giá luyện, kiến thiết đường sắt có thể trực tiếp thôi động toàn bộ công nghiệp nặng nghề nghiệp phát triển, để cho quốc gia nhanh chóng bước vào phát triển đường cao tốc. Nước Mỹ chính là làm như vậy. Năm 1865 đến năm 1873 8 năm, nước Mỹ sản lượng gang liền từ 75.5 vạn tấn gia tăng đến 232.3 vạn tấn, tăng trưởng 2 gấp bội còn nhiều hơn, là tương đối khoa trương. Than đá sản lượng từ 2.215.9 vạn tấn tăng trưởng làm 5.191.7 vạn tấn, tăng trưởng 1.3 gấp bội. Năm 1865 đến năm 1872, nước Mỹ mới xây thành đường sắt tổng chặng đường cao tới 31.092 dặm Anh, chuyển đổi thành cây số vượt qua 5 vạn. 7 năm xây xong trọn vẹn 5 vạn cây số đường sắt, đây là cỡ nào khoa trương số liệu đây? Tây Ban Nha trước mắt đường sắt chặng đường còn không có đột phá 7.000 cây số, Anh Đức Pháp dạng này siêu cấp cường quốc đường sắt tổng lữ trình cũng đều mới 2 đến 3 vạn cây số. Người Mỹ tại cái này 7 năm thời gian bên trong kiến tạo đường sắt tổng chặng đường đã là Đức Pháp đường sắt tổng chặng đường tổng cộng, là nước Anh đường sắt tổng chặng đường gấp 2. Khoa trương như vậy đường sắt kiến tạo quy mô, năm 1873 khủng hoảng kinh tế không bộc phát là căn bản không thể nào. Huống hồ người Mỹ kiến thiết đường sắt tài chính cũng không toàn bộ là đến từ nước Mỹ, có vượt qua một nửa đầu tư là đến từ các nước châu Âu, trong đó nhiều nhất là Anh, Pháp, Hà Lan cùng Đức. Đây cũng là bộc phát từ nước Mỹ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến châu Âu nguyên nhân một trong, dù sao những quốc gia này vốn liếng vùi đầu vào nước Mỹ đều tiêu chính là vàng dòng bạc trắng, nước Mỹ đường sắt công ty phá sản tự nhiên cũng ảnh hưởng đến những quốc gia này vốn liếng vận doanh. Cũng may Tây Ban Nha quốc nội vốn liếng thực lực cũng không lớn, tự nhiên cũng sẽ không làm sao tham dự vào đối với nước Mỹ vốn liếng đầu tư. Nước Mỹ đường sắt sản nghiệp sụp đổ đối với Tây Ban Nha tới nói là không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao Tây Ban Nha cái này hàng năm chỉ kiến tạo 300-400 cây số đường sắt quy mô nhỏ, trên cơ bản cũng sẽ không gây nên quốc gia khác vốn liếng chú ý. Trước mắt Tây Ban Nha đường sắt kiến thiết khai thác hai loại phương thức, một loại là chính phủ trực tiếp đầu tư, một loại khác là hướng trong nước vốn liếng cùng dân chúng cấp cho đường sắt trái phiếu. Khuyết điểm là có thể dùng để tu kiến đường sắt tài chính quả thật rất ít, Tây Ban Nha quốc nội vốn liếng cùng dân chúng cũng góp không đến cái gì đồng tiền lớn. Nhưng chỗ tốt là đường sắt kiến tạo chi phí tại quốc gia có thể trong phạm vi chịu đựng, đường sắt kiến thiết cũng sẽ không buộc phát khủng hoảng kinh tế các loại ảnh hưởng trái chiều sự kiện. Nhưng là Tây Ban Nha dạng này phát triển hơi chậm, nhưng nếu có thể ở khủng hoảng kinh tế bên trong chỉ lo thân mình, ngược lại có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này mau hơn tiến hành phát triển. Đồng thời, Tây Ban Nha không có đụng phải quá nhiều khủng hoảng kinh tế cũng có thể hấp dẫn quốc gia khác vốn liếng chú ý, từ đó để cho quốc nội phát triển có nhiều hơn vốn liếng thôi động. Bất quá phát triển thuộc về phát triển, tại Tây Ban Nha kiến thiết bên trong, bất kể là cắt lô vẫn là dìm thủ tướng, đều sẽ thời khắc chú ý tới vốn liếng ảnh hưởng. Tây Ban Nha trong nước đương nhiên cho phép vốn liếng tồn tại, nhưng không cho phép vốn liếng nắm giữ mạnh mẽ quá đáng lực lượng, càng không cho phép vốn liếng thông qua lực lượng của mình đối với chính phủ sinh ra ảnh hưởng. Tương lai vốn liếng nắm giữ khá lớn lực ảnh hưởng cũng chỉ có vương thất vốn liếng cùng chính phủ vốn liếng. Hai loại chính thức vốn liếng liên hợp lại có thể nhẹ nhõm khống chế Tây Ban Nha quốc nội công nhân, đem Tây Ban Nha biến thành một cái thụ công phu nông giai cấp ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến chính phủ. Căn cứ trước mắt hoàng gia cục tình báo an ninh đối với nước Mỹ điều tra đến xem, khủng hoảng kinh tế sớm muộn là muốn phải bùng nổ, thậm chí có khả năng tại trong vòng một năm liền sẽ bùng phát. Từ năm trước bắt đầu, nước Mỹ tu kiến đường sắt hành động cũng đã bắt đầu chậm dần, đường sắt nghề nghiệp thị trường cổ phiếu cũng không có như vậy kiếm tiền. Như là đã xác định khủng hoảng kinh tế muốn tới, như vậy chuyện trọng yếu nhất trước mắt, tự nhiên là điên cuồng mở rộng dự bị tiền bạc của mình. Bởi vì trước mắt các quốc gia tiền tệ hệ thống phổ biến áp dụng bản vị vàng chế tạo, coi như đã gặp phải khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, tiền bị giảm giá trị biên độ cũng là không lớn. Thậm chí một ít dưới tình huống tiền tệ sẽ còn tăng giá trị, dù sao vàng giá trị là tương đối ổn định, tại khủng hoảng kinh tế loại này tương đối hỗn loạn thời khắc sẽ chỉ tăng giá trị sẽ không bị giảm giá trị. Mở rộng tài chính dự trữ nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là tận khả năng chuẩn bị càng nhiều vốn hơn, dùng để tại khủng hoảng kinh tế bộc phát về sau điên cuồng bắt đáy. Khủng hoảng kinh tế bộc phát liền đại biểu cho có thật nhiều công ty cùng xí nghiệp phá sản, lúc này cũng là những xí nghiệp này cùng công ty giá trị thấp nhất. Cắt lô có thể dùng càng ít tài chính dễ dàng thu mua những công ty này, bất kể là lưu tại địa phương tiếp tục phát triển vẫn là đem trọng yếu thiết bị cùng tư liệu sản xuất trở về Tây Ban Nha, đều là ổn tráng không lỗ sự tình. Kỳ thật Cát Lô cũng suy nghĩ qua sớm nhắc nhở Đế quốc Hung chính phủ cùng Italia chính phủ làm tốt ứng đối khủng hoảng kinh tế chuẩn bị, nhưng suy tư hồi lâu sau cuối cùng vẫn bỏ qua. Sớm thông chi có thể sẽ dẫn phát ngoài dự liệu sự tình, đây đối với Cát Lô tới nói là không có lợi lắm. Huống hồ khủng hoảng kinh tế là chính phủ các nước gánh nổi, đối với Vương thất tới nói ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Đế quốc Hung hoàng thất cùng Italia Vương thất so với Tây Ban Nha Vương thất tới nói, rõ ràng là càng có lực ảnh hưởng. Bọn hắn có thể thoải mái hơn ứng đối lần này khủng hoảng kinh tế, không cần thiết lại vì chính mình tìm quá mức phiền phức. Coi như hai nước Vương thất tại trận này khủng hoảng kinh tế bên trong tổn thất nặng nề, Cát Lô tại tương lai cũng có thể thông qua vô tức hoặc là lãi tức thấp vay tiền phương thức trợ giúp bọn hắn, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Tài chính dự trữ cùng dự trữ vàng là khủng hoảng kinh tế bên trong trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Cái trước có thể từ quốc gia khác mua sắm giá thấp tài sản, thu được rất nhiều công nghiệp thiết bị cùng tư liệu sản xuất. Người sau có thể xem như có giá trị nhất tài chính dự trữ, phòng ngừa trong nước ngân hàng xuất hiện ép buộc hiện tượng, tăng thêm Tây Ban Nha quốc nội khủng hoảng kinh tế. Tiếp tục chú ý các quốc gia tình trạng kinh tế, một khi có khả năng khủng hoảng kinh tế bùng nổ, kịp thời báo cáo. Mặt khác, đối với nước Mỹ cùng các nước châu Âu xí nghiệp tiến hành điều tra, ta cũng cần một phần tài liệu cụ thể. Cát Lô phân phó nói, khủng hoảng kinh tế triệt để bộc phát về sau, chuyện quan trọng nhất chính là thu mua Âu Mỹ các quốc gia xí nghiệp cùng nhà máy. Nhưng những quốc gia này nhà máy nhiều như rừng cộng lại chí ít cũng có bằng nhà, thậm chí vượt qua 10 bằng nhà. Dưới tình huống như vậy, nếu là không đi qua thích đáng điều tra, rất có thể mua sắm chính là những công ty sắt rỗng dẫn đến khủng hoảng kinh tế, mà không phải chính thức có được thiết bị cùng đại lượng tư liệu sản xuất, cùng công ty rất nhiều công nhân thuần thục kỹ thuật ưu tú. Mua sắm chân chính có tài sản công ty, không chỉ có thể thu được đại lượng thiết bị cùng tư liệu sản xuất, còn có thể đào vài cái ưu tú công nhân đến đây Tây Ban Nha. Nhưng nếu là mua được sắt rỗng công ty, trừ vài cái phá sản đường sắt hạng mục bên ngoài, có thể bắt được có lẽ cũng chỉ có công ty tiền nợ cái. Nghe được Cát Lô phân phó, Hoàng gia cục tình báo an ninh cục trưởng Cả Đỉ vô cùng trịnh trọng gật đầu, xuống cam đoan nói, tuân mệnh, bệ hạ. Ta sẽ đem Âu Mỹ các quốc gia nhà máy cùng xí nghiệp điều tra rõ ràng, mà còn viết một phần tư liệu hồi báo cho ngài. Đối với Hoàng gia cục tình báo an ninh năng lực, Cát Lô vẫn là tương đối yên tâm. Thậm chí trước đó ám sát dìm thủ tướng ám sát án đều là tại Hoàng gia cục tình báo an ninh hiệp trợ phía dưới mới điều tra rõ ràng, bất kể là đối với quốc nội giám sát rốt cuộc vẫn là nước ngoài tình báo điều tra, Hoàng gia cục tình báo an ninh đều có tương đối khá năng lực. Tại Cát Lô không tiếc tài chính cùng đại giới đầu tư phía dưới, Hoàng gia cục tình báo an ninh đã trở thành Tây Ban Nha lớn nhất ngành tình báo, năng lực tình báo cũng là tương đối ưu tú. Trước mắt có thống kê nhân viên tình báo liền đã vượt qua ngàn người, bọn hắn phân tán tại Tây Ban Nha trong nước cùng Âu Mỹ các quốc gia, làm Tây Ban Nha mang đến đại lượng tình báo tài liệu và trực tiếp tin tức. Những tin tình báo này tư liệu cũng có thể trợ giúp Cát Lô tốt hơn phán đoán các quốc gia thế cục cùng phát sinh sự tình, để tại làm Tây Ban Nha ứng đối chuẩn bị sẵn sàng. Trừ cái kia hơn nghìn người nhân viên tình báo bên ngoài, cùng Hoàng gia cục tình báo an ninh hợp tác người ngoài biên chế nhân viên tình báo thậm chí càng là cao tới mấy ngàn người. Những người này cộng lại tạo thành Hoàng gia cục tình báo an ninh tình báo lưới lớn, cũng làm cho Cát Lô tại Madrid thì có thể được biết các nơi trên thế giới phát sinh tin tức mới nhất cùng chính phủ các nước mới nhất chính sách. Để cho Hoàng gia cục tình báo an ninh đến điều tra Âu Mỹ các quốc gia xí nghiệp tư liệu, có thể làm cho Cát Lô càng rõ ràng hơn phân rõ những xí nghiệp này phải chăng thích hợp bị thu mua. Dù sao chỉ có chân chính có giá trị xí nghiệp mới đáng giá bị thu mua, những cái kia chỉ là vì gặp phải đường sắt kiến thiết thủy triều mà bung ra làm đường sắt công ty, cùng với khác không có bất cứ công nghệ, chỉ là đơn thuần vì kiếm tiền mà sáng lập xí nghiệp, tự nhiên không ở Cát Lô thu mua danh sách ở trong. Đối với Cát Lô tới nói, loại này không có quá nhiều tư liệu sản xuất cùng ưu tú công nhân kỹ thuật nhà máy, chỉ cần mình muốn theo thời đều có thể xây dựng rất nhiều ra. Thế nhưng chút nắm giữ đặc biệt kỹ thuật sản xuất cùng học sinh ưu tú sinh công nhân nhà máy, là bình thường dùng tiền cũng mua không được. Chỉ có tại khủng hoảng kinh tế thời điểm, chỉ có tại những nhà máy này phá sản thời điểm, mới có thể thông qua cực ít tài chính liền thu được những nhà máy này cùng xí nghiệp toàn bộ cổ phần, sau đó tận khả năng đem bọn hắn thiết bị, công nghệ cùng công nhân chuyển rời đến Tây Ban Nha. Đương nhiên, đang chăm chú các quốc gia kinh tế động tĩnh cùng thị trường chứng khoán ba động đồng thời, Tây Ban Nha quốc nội hai đại sở giao dịch chứng khoán cũng là nhất định phải chú ý, mặc dù Madrid sở giao dịch chứng khoán cùng Barcelona sở giao dịch chứng khoán quy mô cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là sở giao dịch chứng khoán, cũng tồn tại các loại các dạng lập nghiệp hoạt động cùng chứng khoán phát hành. Chỉ là năm 1872 cả năm, Tây Ban Nha hai đại sở giao dịch chứng khoán tổng cộng nắm giữ vượt qua 70 lần lập nghiệp hoạt động cùng chứng khoán phát hành, tính gộp lại tổng ngạch đạt đến 4.651 vạn peseta. Nếu là không đối với Tây Ban Nha quốc nội giao dịch chứng khoán hành vi tiến hành qua quan tâm kỹ càng mà nói, châu Âu những quốc gia khác sở giao dịch chứng khoán đưa tới khủng hoảng kinh tế, rất có thể cũng sẽ lan đến gần Madrid cùng Barcelona sở giao dịch chứng khoán. Tây Ban Nha vốn liếng hệ thống vốn là yếu ớt, dù là chỉ đã gặp phải nhỏ bé khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, đối với Tây Ban Nha yếu ớt vốn liếng tới nói cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì nước bị bảo hộ bên trong vốn liếng, có cần phải đối với Madrid cùng Barcelona giao dịch chứng khoán tiến hành hạn chế nhất định, đối với những cái kia phát hành chứng khoán công ty tiến hành càng thêm nghiêm khắc sàng lọc, bảo đảm không có những cái kia chỉ là vì giao dịch chứng khoán mà sáng lập công ty tại Tây Ban Nha xuất hiện. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bởi vì cùng đế quốc Hung có thông gia quan hệ, Tây Ban Nha cùng đế quốc Hung kinh tế giao lưu cũng là càng thêm mật thiết. Vẹn nạ sở giao dịch chứng khoán lập nghiệp hoạt động cùng chứng khoán phát hành muốn so Madrid hai đại sở giao dịch chứng khoán càng thêm tấp nập, tùy thuộc tài chính tổng ngạch cũng nhiều hơn. Năm 1872, vẹn nạ sở giao dịch chứng khoán lập nghiệp hoạt động cùng chứng khoán phát hành tính gộp lại vượt qua 200 lần, là Tây Ban Nha hai đại sở giao dịch chứng khoán tổng cộng 3 gấp bội. Mặc dù dạng này quy mô thoạt nhìn rất khả quan, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện tốt. Bởi vì khuyết thiếu cai quản nguyên nhân, ở trong đó có một bộ phận rất lớn cũng là vì ăn ý mới thiết lập ngân hàng cùng công ty xây dựng. Những thứ này chuyên môn vì ăn ý ngân hàng cùng công ty xây dựng tràn vào vẹn nạ sở giao dịch chứng khoán về sau, sắp thực sáng tạo ra ngắn ngủi phồn vinh. Nhưng nếu là đối mặt khủng hoảng kinh tế tác động đến, những xí nghiệp này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đối mặt phá sản cục diện. Đại lượng xí nghiệp phá sản ắt sẽ ảnh hưởng đến vẹn nạ sở giao dịch chứng khoán tổng thể lượng giao dịch, làm cho cả thị trường cổ phiếu đối mặt một mảnh lụt. Sau đó chính là các loại các dạng phản ứng dây chuyền, bởi vì toàn bộ sở giao dịch chứng khoán thị trường khuyết thiếu giám sát, phản ứng dây chuyền là hết sức nhanh chóng mà còn chí mạng. Đợi đến đế quốc Hung chính phủ phản ứng lại thời điểm, có lẽ khủng hoảng kinh tế đã phá hủy vẹn nạ sở giao dịch chứng khoán, cũng phá hủy đại lượng chỉ vì ăn ý sắc không công ty. Phàm là không có những thứ này chỉ làm ăn ý sắc không công ty, coi như khủng hoảng kinh tế tiến đến, sở giao dịch chứng khoán trật tự cũng là có thể duy trì. Đặc biệt là giống như Tây Ban Nha dạng này thị trường cổ phiếu, bởi vì tổng thể quy mô cũng không lớn nguyên nhân, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng cũng nhất định sẽ không thái quá nghiêm trọng. Chương mới chậm chút, xin lỗi. Chương 147, hợp tác đào bảo chương 147, hợp tác đào bảo xem như đã từng thực dân đế quốc, Tây Ban Nha vốn có dự trữ vàng trên thực tế cũng không ít. Nhưng bởi vì quốc lực đã suy nhược nguyên nhân, lại thêm đại lượng tài phú thuộc về đã từng vương thất bồ bòn gia tộc phương Bắc chạy trốn tới nước Pháp về sau, cuốn đi đại lượng vàng cùng mặt khác tài sản. Trước mắt Tây Ban Nha chính phủ khống chế dự trữ vàng chỉ có không đến 200 tấn, cắt lô vàng trong tay dự trữ càng ít, cộng lại ngay cả 10 tấn đều góp không đủ. Không có cách, vàng loại vật này tại bản vị vàng chế thời đại, đối với các quốc gia thật sự mà nói quá không nặng muốn phải. Nắm giữ vàng liền có thể in ấn tiền tệ, vàng cùng tiền tệ ở giữa tỷ lệ cũng không có khả năng là cố định 1:1. Thậm chí tại một ít dự trữ vàng khá nhiều quốc gia, vàng cùng tiền tệ thực tế in và phát hành tỷ lệ cao tới 1:10 trở lên. Có ý tứ gì đây? Nắm trong tay giá trị 100 triệu bảng Anh vàng, đối ngoại in và phát hành tiền giấy số định mức khả năng cao tới 10 ước bảng Anh trở lên. Bất quá in ấn tiền tệ cũng không phải không chút kiêng kỵ, đầu tiên muốn lo lắng đại lượng tiền tệ chạy vào thị trường đưa đến tiền tệ bị giảm giá trị cùng lạm phát, tiếp theo muốn lo lắng quá mức thường xuyên vàng hối đoái sẽ dẫn đến trong nước dự trữ vàng trên phạm vi lớn giảm xuống, từ dẫn phát không vàng có thể đổi tiền tệ nguy cơ. Kỳ thật nói trắng ra là, tiền tệ phát hành số lượng cũng cùng tiền tệ công tín lực có quan hệ. Mà dự trữ vàng chính là có thể chống lên tiền tệ công tín lực một đại yếu làm, cũng là phương thức trọng yếu nhất một trong. Tiền tệ bản thân cũng không có giá trị, mà là bởi vì cùng vàng móc nối hối đoái về sau mới có ý nghĩa thực tế giá trị. Nếu là không có vàng mà nói, tiền tệ trên thực tế chính là một tờ giấy lộn, căn bản là không có cách tại thị trường thượng lưu thông. Hoàng gia ngân hàng United cùng Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia xem như Tây Ban Nha hai nhà duy hai hợp pháp tiền tệ phát hành ngân hàng, tại mấy năm này tiền tệ phát hành ở trong cũng góp nhặt nhất định dự trữ vàng. Nhưng hai ngân hàng lớn cộng lại góp nhặt dự trữ vàng cũng chỉ có mười mấy tấn ra mặt, mặc dù đối với ngân hàng bản thân tới nói đã là một bút không nhỏ dự trữ vàng rồi, nhưng đối với Tây Ban Nha tới nói, mười mấy tấn vàng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tây Ban Nha trong tay chính phủ dự trữ vàng có lẽ có thể ứng đối lần này khủng hoảng kinh tế, nhưng vàng loại vật này người nào lại sẽ ngại ít đây. Trong tay mỗi lần nhiều nhất một tấn vàng, liền có thể sáng tạo hơn 100 vạn bảng Anh, cũng chính là vượt qua 30 triệu vệ sẽ tạ giá trị. Bất kể là Tây Ban Nha chính phủ vẫn là hai ngân hàng lớn của chính phủ, vàng trong tay dự trữ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Từ nơi nào đi thu được đầy đủ dự trữ vàng để ứng đối lần này khủng hoảng kinh tế đây? Cát Lâu nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng trong đó đại bộ phận phương pháp cũng không quá đáng tin cậy, chí ít đối với Tây Ban Nha tới nói là cơ bản không có khả năng thực hiện. Cũng tỉ như đi nói vớt thuyền đắm bảo tàng. Không nói những cái khác, Tây Ban Nha thực dân châu Mỹ thời kỳ, liền có bao nhiêu chiếc vận chuyển tài bảo thuyền tại Đại Tây Dương bên trong đắm chìm. Mặc dù đơn chiếc thuyền bên trên chuyển vận tiền tài không phải quá nhiều, nhưng nhiều như rừng thuyền đắm cộng lại, chỉ sợ cũng là một bút tài phú không nhỏ. Nhưng vấn đề là, những thứ này thuyền đắm vị trí cũng không phải không hề thay đổi. Lại thêm trước mắt kỹ thuật vớt nguyên nhân, coi như cuối cùng có thể tìm được những thứ này thuyền đắm vị trí, cũng không nhất định có khả năng đem chút thuyền đắm vớt tới. Huống chi Đại Tây Dương cỡ nào rộng lớn, muốn tìm được thuyền đắm vị trí là cực kỳ chật vật. Trước mắt khoa học kỹ thuật cũng không thích hợp đi vớt thuyền đắm, nếu không phải vậy anh pháp dạng này khoa học kỹ thuật càng cường đại hơn quốc gia, đã sớm đi làm. Trừ vớt thuyền đắm đi, còn có một loại tương đối đáng tin phương thức chính là khảo sát kim khoáng mà còn khai thác. Nhưng làm như vậy thứ nhất cần thời gian rất dài, thứ hai hiện hữu đã xác minh kim khoáng trên cơ bản đều là có chủ, tại cái khác địa phương khảo sát kim khoáng cần thời gian lại quá dài. Cát Lô xác thực biết rất nhiều nơi đều có cỡ lớn kim khoáng, nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể bảo đảm mặt khác cường quốc không can thiệp Tây Ban Nha độc chiếm mỏ vàng này đây. Chúng chỉ coi như Cát Lô chỉ rõ cái nào đó khu vực có kim khoáng tồn tại, vẫn cần khoáng sản đội ngũ khảo sát xác minh kim khoáng vị trí chỗ ở, mà còn đại lượng khai thác kim khoáng thạch để luyện ra vàng mới được. Thời gian dài như vậy rõ ràng không đổi kịp khủng hoảng kinh tế bước chân, đối với trước mắt Tây Ban Nha tới nói cũng không phải là tương đối biện pháp thích hợp. Càng nghĩ, Cát Lô cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt ở người Ấn Độ trên thân. Ấn Độ mảnh khu vực này nắm giữ thế giới đệ nhị dân số, cũng tương tự nắm giữ đại lượng bảo tàng không muốn người biết. Hậu thế nắm giữ nhiều loại tin đồn Ấn Độ thần miếu bảo tàng, Cát Lô tự nhiên cũng là rõ ràng. Thậm chí Ấn Độ thần miếu bảo tàng cũng không chỉ một, lớn nhất thần miếu bảo tàng bên trong nắm giữ đến không hết tài phú, nhỏ bé bảo tàng bên trong cũng có thật nhiều vàng bạc tài bảo, tùy tiện cầm tới một cái đều có thể thu được không ít dự trữ vàng. Nhưng vấn đề trước mắt là, Ấn Độ là người Anh địa bàn, người Anh cùng Tây Ban Nha quan hệ cũng không phải như vậy tốt đẹp. Thú hồ đi Ấn Độ đào móc thần miếu bảo tàng còn cần toàn bộ hành trình giữ bí mật, lấy trước mắt Cát Lô nắm giữ lực lượng đến xem, rất khó hoàn thiện làm tốt toàn bộ kế hoạch, dù sao cái này có thể cần điều động nhân thủ tiến về Ấn Độ đào móc bảo tàng, mà còn che giấu toàn bộ Ấn Độ thực dân chính phủ cùng chính phủ nước Anh, đem moi ra bảo tàng từ Ấn Độ vận chuyển đến Tây Ban Nha. Nhưng là vô ích từ bỏ Ấn Độ thần miếu bảo tàng, không gọi lại có chút quá mức đáng tiếc. Mặc dù trong lịch sử thần miếu bảo tàng phải chờ tới hơn 100 năm sau mới có thể bị phát hiện, nhưng người nào lại có thể xác định không có thay đổi đây? Dù sao phổ pháp chiến tranh tiến trình đều đã bị cải biến, chuyện tương lai đến cùng có thể hay không bị cải biến, đây là Cát Lô căn bản là không có cách xác định. Nếu không cách nào xác định, như vậy thần miếu bảo tàng tự nhiên là càng sớm cầm tới càng tốt. Khoản này giá trị phong phú bảo tàng bất kể là lưu cho người Anh vẫn là tương lai người Ấn Độ, đối với Tây Ban Nha cùng Cát Lô tới nói đều không có lợi lắm. Hiện tại coi như là tương đối tốt cơ hội, khủng hoảng kinh tế bộc phát trước đó thị trường biến động nhất định sẽ hấp dẫn chính phủ nước Anh chú ý, lúc này cũng là thích hợp nhất tiến về Ấn Độ đào móc bảo tàng thời gian. Đợi đến người Anh lực chú ý một lần nữa trở lại Ấn Độ thời điểm, còn muốn điều động nhân thủ đại quy mô tiến hành hành động liền không dễ dàng. Tiến hành thận trọng suy nghĩ về sau, Cát Lô quyết định cuối cùng cùng Dìm thủ tướng cùng một chỗ hợp tác, thông qua Tây Ban Nha chính phủ lực lượng đến thu được cái này nhóm bảo tàng. Đương nhiên, cùng Tây Ban Nha chính phủ hợp tác, nhóm bảo tàng khẳng định cũng là muốn phân cho Tây Ban Nha chính phủ một bộ phận. Thậm chí nếu như Dìm thủ tướng cường thế một chút, Tây Ban Nha chính phủ sẽ cầm tới đầu to, Cát Lô chỉ có thể cầm tới đầu nhỏ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao lúc này vương thất lực lượng quá mức yếu kém, những quý tộc kia mặc dù có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng thần miếu bảo tàng sự tình can hệ trọng đại, cũng không thể hoàn toàn dựa vào những cái kia tiểu cũ quý tộc. Tiểu mới quý tộc tự nhiên không cần nhiều lời. Trong tay bọn họ quyền lực đều đến từ vương thất, Cát Lô đều không thể lực che giấu Ấn Độ thực dân chính phủ cùng chính phủ nước Anh đi đào móc bảo tàng, chớ đừng nói chi là những thứ này cái gì quyền lực cũng không có kiểu mới quý tộc. Mặc dù cùng Tây Ban Nha chính phủ hợp tác muốn phải phân cho chính phủ đầu to, nhưng tin tức tốt là Tây Ban Nha chính phủ xác thực có đầy đủ lực lượng. Huống hồ Ấn Độ thần miếu bảo tàng cũng không chỉ một, chỉ cần lấy thêm đến vài cái bảo tàng bên trong vàng cùng mặt khác đáng tiền tài bảo, Cát Lô cuối cùng thu được chỗ tốt vẫn sẽ không thiếu. Huống hồ đối với Cát Lô tới nói, Tây Ban Nha chính phủ cầm tới những thứ này tài bảo cũng là có chỗ tốt. Mặc dù Tây Ban Nha phát triển tương đối thuận lợi, nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là hướng Italia chính phủ cùng đế quốc Hung chính phủ vay tiền dưới tình huống. Kể cả nước Pháp cung cấp cho Tây Ban Nha cho vay cao tới 5 ức phở rằng, chỉ là lợi tức liền cần hoàn lại 100 triệu phở rằng. Tây Ban Nha chính phủ tài chính áp lực vẫn rất lớn, nếu có thể thu được một nhóm thần miếu bảo tàng để mở rộng vàng cùng tài chính dự trữ, không thể nghi ngờ có thể làm dịu rất lớn một bộ phận tiền bạc áp lực, phát triển kiến thiết cũng có thể gia tăng đầu nhập, thu được hiệu quả tốt hơn. Như là đã xác định cùng chính phủ hợp tác, như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm. Cát Lô chỉ cần cùng Dìm thủ tướng xác định rõ tương quan kế hoạch, hành động cụ thể liền giao cho chính phủ đi làm đi, nhiều nhất hoàng gia cục tình báo an ninh có thể đánh phụ trợ. Năm 1873 ngày 15 tháng 1, Madrid trong hoàng cung. Bệ hạ, có chuyện gì gấp gáp như vậy triệu ta tới thấy? Dìm thủ tướng vội và chạy đến, trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Cát Lô từ đăng cơ mấy năm này đến nay, còn không có khẩn cấp như vậy cùng thần bí triệu kiến qua chính mình. Điều này cũng làm cho Dìm thủ tướng có một chút rất hiếu kỳ, không có quá nhiều suy nghĩ liền vội vàng chạy đến. Dìm thủ tướng, thủ hạ của ta tra được tại châu Âu bên ngoài có một chỗ bảo tàng thần bí, bảo tàng bên trong khả năng nắm giữ đại lượng vàng bạc tài bảo cùng mặt khác giá trị liên thành chân phẩm. Nhưng ngươi biết đến, vương thất cũng không có qua nhiều nhân thủ đi lấy về những bảo tàng này. Không biết chính phủ phải chăng có hứng thú, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý đem bảo tàng bên trong ba thành lấy ra giao cho chính phủ, xem như chính phủ tham dự trận này hành động thù lao. Cát Lô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đưa ra đề nghị của mình. Bất quá trong đó liên quan tới hoàng gia cục tình báo an ninh các loại tương đối tư mật cơ cấu, Cát Lô cũng không có ăn ngay nói thật, mà là đơn giản lấy tay xuống tới khái quát. Châu Âu bên ngoài có giá trị liên thành bảo tàng. Dương thủ tướng hơi nghi hoặc một chút, điều này nghe qua tựa hồ không có như vậy đáng tin cậy. Bệ hạ, ngài là từ chỗ nào nghe được mấy cái tin tức này? Xin tha thứ ta, nhưng nếu như chúng ta hành động cuối cùng không có bất cứ thu hoạch, chỉ sợ cũng không tốt hướng chính phủ giao nộp. Dương thủ tướng trầm tư mấy phút thời gian, đưa ra nghi vấn của mình. Mặc dù Cát Lô là Tây Ban Nha quốc vương, nhưng Tây Ban Nha chính phủ rõ ràng sẽ không vì Cát Lô mấy câu liền bỏ ra trên thực tế hành động. Nguy hiểm trong đó cùng có thể thu hoạch lợi ích đều là điểm thủ tướng cần suy tính, trừ phi xác định chính phủ có thể thu được thực tế tính ích lợi, nếu không Tây Ban Nha chính phủ chắc là sẽ không vì Cát Lô một câu, xa xăm viễn phó châu Âu bên ngoài tìm kiếm cái gọi là bảo tàng. Tình báo nơi phát ra không có gì đáng nói, nhưng có thể xác định là tình báo có thể là thật sự. Coi như tình báo không phải thật, vương thất cũng nguyện ý gánh chịu lần hành động này tất cả tiêu tốn. Nếu như tình báo là thật, trận này hành động cụ thể tiêu tốn liền từ thu được bảo tàng số định mức ở trong khấu trừ. Dương thủ tướng, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc ý kiến của ta, đây là một bút tuyệt không thể bỏ qua bảo tàng, đối với vương thất cùng chính phủ tới nói đều là tài sản to lớn. Cát Lô cũng sẽ không ngu đem chính mình xây dựng hoàng gia cục tình báo an ninh toàn bộ đỡ ra. Mặc dù hoàng gia cục tình báo an ninh không chắc chắn có thể đủ giấu giếm được Dương thủ tướng, nhưng hắn khẳng định đối với hoàng gia cục tình báo an ninh trước mắt phát triển sẽ không thái quá hiểu rõ. Cát Lô xem như Tây Ban Nha quốc vương, tổ kiến thuộc về chính mình lực lượng cũng là chuyện đương nhiên. Trừ phi Dìm thủ tướng muốn cùng Cát Lô bạch mặt, bằng không hắn sẽ không quá nhiều hỏi liên quan tới hoàng gia cục tình báo an ninh tình huống. Sự thật quả nhiên cũng như Cát Lô dự đoán như thế. Nghe được Cát Lô biểu thị tình báo nơi phát ra không thể nói rõ về sau, Dìm thủ tướng liền lập tức đem phần tình báo này cùng trước đó truyền lại nói Cát Lô thiết lập cơ quan tình báo liên lạc với cùng một chỗ. Đối với Cát Lô thành lập cơ quan tình báo, Dìm thủ tướng cũng không có quá lớn ý kiến phản đối. Dù sao chính phủ cũng không có khả năng ngăn cản quốc vương hành động, Cát Lô mặc dù không có quá lớn quyền lực, nhưng Tây Ban Nha quốc vương cũng không phải cái thùng rỗng. Nếu là bức bách, đối với Dìm thủ tướng cùng Cát Lô tới nói đều không có chỗ tốt. Duy trì trước mắt cân bằng mới là lựa chọn thích hợp nhất, đã không chậm trễ Dìm thủ tướng đối với chính phủ cùng Tây Ban Nha cải cách, cũng sẽ không chậm trễ Cát Lô quyền lực của mình bố cục. Đối với Tây Ban Nha chính phủ hiện hữu thế cục, Dìm thủ tướng cùng Cát Lô trong lòng tự nhiên rõ ràng. Bây giờ Dìm thủ tướng là Tây Ban Nha chính phủ nói 102 trưởng không giả, Cát Lô lực ảnh hưởng còn kém rất xa phổ lợi chớ thủ tướng. Nhưng quyền lực như vậy tương lai vẫn là phải trả cho Cát Lô, tại không có hoàn thành riêng mình kế hoạch trước đó, bất kể là Cát Lô vẫn là Dìm thủ tướng, cũng không nguyện ý phá hư cùng đối phương quan hệ. Nếu Cát Lô đều biểu thị nguyện ý gánh chịu trận này hành động tiêu tốn, Dìm thủ tướng tự nhiên không có gì đáng nói. Coi như không có cái gì cái gọi là bảo tàng, ghê gớm cũng coi là chính phủ cùng trẻ tuổi quốc vương một lần chơi đùa thôi. Quốc vương hàng năm nói lên đề nghị cũng không nhiều, Dìm thủ tướng tự nhiên không có khả năng quá mức thường xuyên cự tuyệt quốc vương ý kiến. Huống chi đề nghị như vậy đối với chính phủ tới nói cũng không có tổn thất quá lớn, đơn giản chính là tại quân đội chọn lựa một bộ phận người có thể tin được tay phối hợp quốc vương tiến hành một lần hành động thôi. Nếu như vậy, đó cũng không có vấn đề. Nhưng bệ hạ, dựa theo ngài nói tới kế hoạch, chính phủ đem với tư cách là lần hành động thực tế người phụ trách. Nếu như bảo tàng số định mức quá ít, chính phủ sẽ không có thu mà gì. Ta đề nghị đem chia tỷ lệ đổi thành 5 năm, đối với vương thất cùng chính phủ tới nói, như thế phân phối đều là công bình. Dìm thủ tướng tiếp tục nói, chính phủ nguyện ý phối hợp quốc vương bệ hạ ngài hành động, nếu quả như thật có cái này nhóm bảo tàng, bất kể là ở đâu một quốc gia trên lãnh thổ, chúng ta đều có thể đem khoản này bảo tàng mang về Tây Ban Nha. Cát Lô đương nhiên cũng biết chia làm 3-7 là không thể nào, Dìm thủ tướng cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ba thành phân phối. Sở dĩ nói ra chia làm 3-7, kỳ thật chính là vì đạt thành chia đôi mục đích. Nếu như ngay từ đầu liền đưa ra chia đôi, Dìm thủ tướng có cực lớn xác suất sẽ tiếp tục hạ thấp xuống, hoàng thất có khả năng thu được chia sẽ thấp hơn. Cái này giống như nói chuyện làm ăn, ngay từ đầu mở một cái giá cao, sau đó chậm rãi hạ thấp xuống giá. Dìm thủ tướng đương nhiên cũng biết chia làm 3-7 cũng không phải là Cát Lô danh giới cuối cùng, ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng, chính phủ có thể phối hợp Cát Lô hành động, nhưng chia nhất định phải là một cái so sánh công bình số lượng. Chia đôi đối với Cát Lô tới nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ấn Độ thần miếu bảo tàng bị truyền thần hồ kỳ thần, nói là trăm ức, ngàn ức thậm chí vạn ức đều có. Cát Lô mặc dù không xác định Ấn Độ thần miếu bảo tàng cụ thể số định mức có bao nhiêu, nhưng vương thất bắt được một nửa số định mức tuyệt đối sẽ không ít. Trước mắt vương thất tất cả tổng tư sản cộng lại đều chỉ có mấy ngàn vạn vệ sẽ tạ, nếu là thu được khoản này bảo tàng lời mà nói không chừng trực tiếp có thể để cho vương thất tài sản lật mấy lần. Loại này cầm không bảo tàng vẫn còn cái gì không vui đây. Tây Ban Nha chính phủ thu được số lượng biết dùng đến phát triển toàn bộ Tây Ban Nha, Tây Ban Nha càng cường đại đối với Cát Lô tới nói chỗ tốt cũng càng nhiều. Cát Lô giả bộ như 10 phần do dự bộ dáng, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, có chút thịt đau nói, vậy liền chia đôi đi, Dìm thủ tướng. Nhưng ta hy vọng không có bất cứ biến động, vương thất tiếp nhận ít nhất 5 năm chia, hy vọng chúng ta hợp tác sẽ rất vui sướng. Đó là đương nhiên, quốc vương bệ hạ. Lấy được 5 thành chia, Dìm thủ tướng tâm tình cũng tương đối hài lòng. Hắn gật đầu cười, đối với Cát Lô cam đoan nói, sự hợp tác của chúng ta sẽ rất vui sướng, hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy khoản này bảo tàng, ta đều có chút không thể chờ đợi. Chương 148, cải trang chương 148, cải trang lúc dìm thủ tướng biết được cái gọi là bảo tàng ở vào nước Anh khống chế xuống Ấn Độ thuộc địa thời điểm, phản ứng đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó nhưng lại cảm giác rất hợp lý. Nước Anh sở dĩ cường đại như thế, không thể rời bỏ bên mông thuộc địa. Mà tại người Anh tất cả thuộc địa bên trong, sáng chói nhất chính là danh xưng đế quốc Anh Minh Châu, làm chính phủ nước Anh cung cấp đại lượng tài chính thu nhập cùng khoáng sản vật liệu phì nhiêu đất này, Ấn Độ. Nhưng người Anh cũng không phải là một mực thống trị mảnh đất này. Tại người Anh trước đó, mảnh đất này có to to nhỏ nhỏ bằng quốc, bọn hắn mới là mảnh đất này chủ nhân chân chính. Người Anh đều có thể từ Ấn Độ thu được đại lượng thu nhập cùng khoáng sản vật tư, như vậy những đất đai này nguyên bản chủ nhân đây, bọn hắn thu nhập chẳng lẽ sẽ ít sao? Coi như mấy cái này lớn nhỏ không đều bang quốc hàng năm thu được thu nhập cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng mấy chục trên trăm năm tích lũy cũng là vô cùng khoa trương. Huống chi Ấn Độ quốc gia này lịch sử cũng tuyệt đối không chỉ mấy chục trên trăm năm. Dù chỉ là trên trăm năm tài phú tích lũy, cũng tuyệt đối là khiến người tâm động một bút con số cực lớn rồi. Nghĩ tới đây, vị thủ tướng chỗ nào còn có thể ngồi được vững, đối với truyền thuyết kia bên trong Ấn Độ thần miếu bảo tàng đầy lòng hiếu kỳ. Nếu muốn đi người Anh không chế Ấn Độ thuộc địa đảm bảo, như vậy chuyện quan trọng nhất chính là lựa chọn tiến về Ấn Độ phụ trách đảm bảo mà còn chuyển vận nhân tuyển. Tham dự hành động đội ngũ nhân số cũng không nhiều, dù sao muốn phải giấu giếm được Ấn Độ thực dân chính phủ cùng chính phủ nước Anh, đây cũng không phải là dễ làm như vậy đến. Tại Ấn Độ người ngoại quốc cũng không nhiều, phổ biến tụ tập tại vài cái tương đối cỡ lớn thực dân thành thị. Nếu là Ấn Độ thổ dân thành thị đột nhiên xuất hiện thành quần kết đội người ngoại quốc, rất dễ dàng liền sẽ gây nên những người Ấn Độ kia cùng thực dân chính phủ chú ý tiến về Ấn Độ đội ngũ nhân tuyển nhất định phải là tinh nhuệ binh sĩ, còn muốn có một cái có thể đáng tin ứng cử viên dẫn đội. Trừ cái đó ra, tiến về Ấn Độ thời điểm cũng nhất định phải phân tán tiến về, làm như vậy mới có thể càng lớn trình độ tránh cho bị Ấn Độ thực dân chính phủ cùng chính phủ nước Anh phát hiện. Chính phủ chọn lựa nhân thủ đem là chủ lực, mà hoàng gia cục tình báo an ninh nhân viên tình báo đem xem như giúp đỡ, chung nhau hoàn thành trận này nhảy vọt vạn dặm tìm kiếm bảo tàng hành trình. Đối với hoàng gia cục tình báo an ninh người, Cát Lô vẫn là tương đối tín nhiệm. Sự thật chứng minh để cho Cạ Đỉ trở thành hoàng gia cục tình báo an ninh cục trưởng là một cái lựa chọn vô cùng sáng suốt, hắn đối với tổ kiến hoàng gia cục tình báo an ninh vô cùng coi trọng, mỗi một cái nhân viên tình báo đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ có được. Đặc biệt là đối với những cái kia tinh nhuệ nhân viên tình báo, bọn hắn trừ nắm giữ thuần thục năng lực chiến đấu cùng tri thức cần nút, còn cần đối với thế giới các quốc gia phong thổ cùng thưởng thức tiến hành nguyên vẹn hiểu rõ. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn cần thuần thục sử dụng các quốc gia vũ khí, kể cả súng ngắn, súng trường, đại pháo, xe ngựa cùng một chút mấy người liền có thể mở cỡ nhỏ quân hạm vân vân. Vì không cho hoàng gia cục tình báo an ninh cụ thể ví dụ thực tế bại lộ tại dìm thủ tướng trước mắt, những thứ này tiến hành công việc phụ trợ nhân viên tình báo đều sẽ lấy hoàng cung thị vệ danh nghĩa tham dự. Về phần dìm thủ tướng cùng những người khác có thể hay không hoài nghi, vậy thì không phải là chuyện Cát Lô muốn đi suy tính. Năm 1873 tháng 2, Ấn Độ Nam Bộ khu vực. Mặc dù tháng 2 đối với Bắc Bán Cầu đại bộ phận khu vực tới nói vẫn ở vào mùa đông, nhưng ở Ấn Độ Nam Bộ mảnh khu vực này, khí hậu ngược lại như là giữa hè. Tháng 1 bình quân nhiệt độ không khí ngay tại 24 độ C trở lên, đến 2 tháng phần về sau, bình quân nhiệt độ không khí thậm chí đã đạt đến 28 độ C. Tây Ban Nha lần hành động này mục tiêu là Ấn Độ Nam Bộ bang Kệ Dạ Lạ, cùng Sở Di Lan Ca nhìn nhau từ hai bờ đại dương, là Ấn Độ đại lục phía nam nhất khu vực. Nơi này là người Ấn Độ miệng nhất chủ mật khu vực một trong, tự nhiên cũng nắm giữ vài cái thành quy mô thực dân thành thị. Lần này tham dự hành động có hơn 100 người, 22 hợp thành tổ một, dùng các loại các dạng phương thức đến đây Ấn Độ, mà còn cuối cùng tại bang Kệ Dạ Lạ hội hợp. Bởi vì tham dự hành động nhân thủ cộng lại chỉ có hơn 100 người nguyên nhân, lại thêm bọn hắn toàn bộ hành động phân tán, Ấn Độ thực dân chính phủ cùng chính phủ nước Anh là căn bản không có khả năng phản ứng lại. Mặc dù Ấn Độ là người Anh thuộc địa, nhưng nơi này chung quy là đối ngoại nước mở ra. Mỗi năm đều có hàng ngàn hàng vạn du khách từ châu Âu đường xa mà đến, Ấn Độ thực dân chính phủ tự nhiên không có khả năng từng bước đi phân biệt có phải là hay không nước ngoài gián điệp. Ngày mùng ngày 4 tháng 2, thời tiết âm, không có mặt trời. Cũng đang bởi vì không có mặt trời nguyên nhân, hôm nay thì khí trời ngược lại là 10 phần mát mẻ, bình quân nhiệt độ chỉ có 26 độ khoảng chừng. Có lẽ là bởi vì hôm qua vừa mới mưa nguyên nhân, bùn sình đường đất bên trên không có mấy cái đi lại người đi đường, hai cái nhân viên tình báo ngụy trang thành du khách nước ngoài đi tại dạng này đường đất bên trên, ngược lại cũng không lộ ra kỳ quái. Mặc dù hai người kia hành động thoạt nhìn không hề giống là nước ngoài du khách, thế nhưng làn da màu trắng cùng người Âu Châu hình dạng để cho người Ấn Độ không dám quá nhiều lưu ý cũng không nên cảm thấy người Anh thực dân chính sách đến cỡ nào tốt đẹp, bọn hắn tại Ấn Độ thực dân chính sách vẫn tăng gốc, đơn giản tới nói chính là căn bản không đem người Ấn Độ lúc người. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Ấn Độ mảnh khu vực này có người quá nhiều miệng, dù là tổn thất mấy triệu dân số, đối với Ấn Độ mảnh khu vực này tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Người Anh thực dân Ấn Độ lịch sử trên thực tế cũng là người Ấn Độ huyết lệ lịch sử. Chết ở nước Anh quân thực dân trong tay người Ấn Độ không có ngàn vạn cũng có mấy triệu, gián tiếp dẫn đến cái chết càng là cao tới mấy ngàn vạn. Tại Ấn Độ thực dân thành thị, nếu là người Ấn Độ dám nhìn nhiều người Anh vài lần, chờ đợi bọn hắn có lẽ chính là một trận đầu đả, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Người Anh đánh chết người Ấn Độ không cần tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, nhưng người Ấn Độ nếu là dám hoàn thủ lời mà nói, có lẽ ngay cả người nhà của hắn đều chạy không thoát người Anh trả thù. Dưới tình huống như vậy, trừ phi là loại kia có can đảm đứng ra phản kháng nước Anh thực dân thống trị người, nếu không không có ai sẽ chú ý những người nước ngoài này hành động, ước gì cách càng xa càng tốt. Tình huống như vậy ngược lại dễ dàng Tây Ban Nha chính phủ phái ra những nhân thủ này hành động. Nương tựa theo làn da màu trắng cùng người Âu Châu gương mặt, những người Ấn Độ này cho dù là làm sao nghi hoặc, bọn hắn cũng không dám có chút. Đương nhiên, cũng có khả năng là những thứ này nhân viên hành động vũ khí trong tay đe dọa ở người Ấn Độ. Người ngoại quốc tại Ấn Độ cầm súng là hợp pháp, nhưng người Ấn Độ cầm súng là phi pháp. Nếu là những người Âu Châu này nhìn người Ấn Độ bất mãn, đưa cho người Ấn Độ mấy quả đạn cũng không cho nói để ý đi. Cho nên khi nhìn đến những người nước ngoài này đều là người châu Âu gương mặt mà còn mang theo súng ống về sau, không có bất kỳ một cái nào người Ấn Độ có can đảm ngây ngốc tiến lên. Scots, nơi này thật sự có cái gì thần miếu bảo tàng sao? Hai tên ngoại quốc gương mặt bên trong một người trong đó thoáng có chút nghi hoặc, nhìn xem con đường lầy lội không chịu nổi này cùng những người Ấn Độ xương gầy như quét ủi, thật sự không thể tin được nơi này sẽ chôn giấu tài phú kinh người. Ai biết được? Vạn. Tên kia gọi Scots nhân viên hành động có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở, nhưng đây là mệnh lệnh, coi như không có chúng ta cũng phải đem chỗ này lật một lần. Hy vọng chúng ta có thể tìm tới đi, quốc vương bệ hạ thế nhưng là tự mình hứa hẹn, nếu là tìm được thần miếu bảo tàng, chúng ta tham dự hành động mỗi người đều sẽ thu được phong phú ban thưởng. Đối với những người tham dự hành động tiến hành ban thưởng, đây là Cát Lô cùng Dìm thủ tướng không có quá nhiều suy nghĩ liền đặt thành ý kiến thống nhất. Đi người Anh khống chế Ấn Độ đào móc thần miếu bảo tàng chung quy là cần bảo mật, dù sao cái này cần tội thế nhưng là người Anh. Nếu như bị người Anh biết được mà nói, coi như không đối mặt chiến tranh, nhưng là sẽ có phiền toái không nhỏ. Bảo mật phương thức tốt nhất chính là để cho tất cả tham dự hành động người đều đạt được lợi ích, cũng chính là thu mua bọn hắn. Mặc dù không thể bảo đảm tất cả mọi người sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng chỉ cần trong đó tuyệt đại đa số người đều bảo vệ tốt miệng của mình, cũng sẽ không cần lo lắng bí mật sẽ bị bại lộ. Chúng chi người tham dự hành động đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa, những người miệng rộng thích khoác lác đã sớm tại vòng thứ nhất sàng lọc ở trong bị loại bỏ đi ra. Những thứ này tham dự hành động hoặc là Dìm thủ tướng chỗ chọn lựa đối với Tây Ban Nha vô cùng trung thành binh sĩ, hoặc là hoàng gia cục tình báo an ninh đi qua huấn luyện nghiêm khắc nhân viên tình báo. Những người này tiết lộ tình báo có thể là cực kỳ bé nhỏ, cho dù có riêng lẻ vài người cuối cùng sẽ bí mật tiết lộ ra ngoài, Tây Ban Nha cũng có thể đánh chết không thừa nhận, chỉ cần tiết lộ người bí mật không nhiều là được, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù những người tham dự hành động xa vạn dặm đi vào Ấn Độ tìm kiếm cái gọi là thần miếu bảo tàng sự tình vô cùng nghi hoặc, nhưng bọn hắn ngược lại là không có quá nhiều bất mãn. Dù sao những người này không phải binh sĩ chính là nhân viên tình báo, bọn hắn tự nhiên cũng biết phục tùng mệnh lệnh sự tất yếu. Đây nên chết địa phương tại sao có thể có nhiều như vậy cái gọi là thần miếu? Mấy ngày nay chúng ta đã đi tìm hơn 10 thần miếu rồi, không có một cái kích thước lớn đến có thể giấu vào bảo tàng. Tên kia gọi Vạn Tỷ Hiệp tục nói, bọn này người Ấn Độ cho tình báo đến cùng có đáng tin cậy hay không? Chúng ta muốn tìm là thần miếu, không phải rách nát đến sắp sụp đổ miếu thờ. Chờ tìm xong vài cái cuối cùng rồi nói sau. Scots lắc đầu, cũng không thèm để ý nói, hy vọng những người Ấn Độ này nói rất đúng nói thật, nếu không phải vậy, ta không ngại giết vài cái vung chút giận. Tại mấy ngày trước đó, hai người từ địa phương Ấn Độ thôn dân trong tay lấy được một phần địa đồ. Về phần làm sao cầm tới, đương nhiên là dùng mua sắm phương thức rồi. Dù sao toàn bộ hành động là cần hoàn toàn bảo mật, nếu là giết người lung tung, có khả năng sẽ khiến địa phương thổ dân chú ý, từ đó bị Ấn Độ thực dân chính phủ biết được. Hàng năm đến đây Ấn Độ du lịch du khách vẫn là rất nhiều, trong đó cũng không thiếu du khách đối với Ấn Độ bản địa những thứ này giàu có văn hóa địa phương sắc thái địa phương cảm thấy hứng thú. Hai người yêu cầu cũng không có gây nên người Ấn Độ kia hoài nghi, đặc biệt là dưới tình huống hai người lấy ra một bảng Anh mua sắm phí. Một bảng Anh tại châu Âu cũng không tính đặc biệt lớn gì tài chính, nhưng ở Ấn Độ bản địa vẫn tương đối hơn. Những thứ này Ấn Độ thổ dân vất vả công việc một năm đều không chắc chắn có thể đủ kiếm được đến một bảng Anh. Đối mặt dạng này tài sản kết xù, đương nhiên là cần mẫn đem phụ cận tất cả miếu thờ, mặc kệ to to nhỏ nhỏ, bất kể là lúc nào toàn bộ nói cái rõ rõ ràng ràng. Giống như sở Scots cùng bạn dạng này hành động tiểu đội còn rất nhiều, bất quá bọn hắn đều bị trang thành thân phận khác nhau. Có mới tới Ấn Độ người di dân, châu Âu khoáng sản công ty khai thác mỏ nhân viên khảo sát, công ty thương mại nhân viên, châu Âu đường xa mà đến du khách cùng ra ngoài săn thú châu Âu quý tộc vân vân. Bất kể là thân phận gì, những người Ấn Độ kia cũng không dám hoài nghi, bọn hắn cũng không có tư cách hoài nghi. Dù sao trên vùng đất này thế nhưng là có cực kỳ nghiêm khắc dòng giống chế độ, mà thống trị Ấn Độ người Anh xem như người da trắng, còn muốn áp đảo tứ đại dòng giống bên trên. Mặc kệ nơi này dòng giống chế độ kỳ không kỳ hoa, tóm lại là dễ dàng Tây Ban Nha hành động. Xem như đến từ châu Âu người da trắng, tại Ấn Độ bang khu vực là không người nào dám trọng. Trải qua dài đến mấy ngày điều tra về sau, top 5 top 3 đội ngũ cuối cùng đều muốn mục tiêu đặt ở địa phương khá lớn một chỗ thần miếu, đền mặt mờ ạ nạp hạ toa mì. Nếu quả như thật có cái gọi là thần miếu bảo tàng mà nói, ta cảm thấy tòa thần miếu này bảo tàng rất có thể liền dấu ở cái này cái gọi là đến mặt mờ ạ nạp hạ tòa mì ở trong. Scots hướng về phía và nói, đáng chết, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bạn có chút đau đầu, bởi vì đến mặt mờ ạ nạp hạ tòa mì ở vào vài cái Ấn Độ thổ dân thành thị ở giữa, những thành thị này mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều tín đồ tiến về triều bái. Đây cũng không phải là trước đó chỗ điều tra những cái kia tiểu thần miếu, chỉ có phụ cận thôn trang rời rạc tín đồ. Nếu là bảo tàng thật sự tại đền mặt mờ ạ nạp hạ tòa mì, muốn thần không biết quỷ không hay trộm đi, nhưng bảo tàng này trình độ khó khăn muốn so dự đoán cao hơn. Vẫn là cùng đại bộ đội trước tụ hợp đi, nhất định phải chế định một phần cực kỳ cặn kẽ kế hoạch hành động, bảo đảm sẽ không bị người Anh biết được. Vạn trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cùng đại bộ đội tụ hợp sau đó mới thương thảo biện pháp hành động. Sớm tại trước khi lên đường, Cát Lô cùng Dìm thủ tướng đều nhiều lần cường điệu qua bảo mật tầm quan trọng. Bị người Anh phát hiện cũng không có gì lớn, đơn giản chính là muốn cho người Anh điểm một bút. Nhưng cái này vừa vặn là Tây Ban Nha không thể thừa nhận, bởi vì dựa theo giữa Tây Ban Nha cùng người Anh so sánh thực lực đến xem, đầu to nhất định sẽ bị người Anh lấy đi. Chúng chi tòa thần miếu này bảo tàng vốn là tại người Anh không chế Ấn Độ thuộc địa, nếu là còn chưa kịp trở về Tây Ban Nha đã bị người Anh phát hiện, nói không chừng người Anh sẽ độc chiếm khoản này bảo tàng. Can hệ trọng đại tài phú, chính phủ nước Anh cũng sẽ không cùng Tây Ban Nha khách khí. Trừ phi có thể an toàn trở về trong nước mà còn làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, chỉ cần người anh không có nắm giữ quá nhiều chứng cứ, thì không cần lo lắng người anh trả thù. Đợi đến đại bộ đội đi vào cái gọi là đền phạt mở ạ nạp hạ tòa mỉ về sau, mọi người mới phát hiện mấy ngày gần đây điều tra đều uổng phí. Nếu là có bảo tàng, tuyệt đối ngay tại cái này cái gọi là đền phạt mở ạ nạp hạ tòa mỉ. Tòa thần miếu này quy mô so với trước kia điều tra tất cả thần miếu còn lớn hơn, hơn nữa còn xưa nay chưa thấy nắm giữ chính mình lực lượng thủ vệ. Tòa thần miếu này bên trong nếu là không có điểm cổ quái đó mới là kỳ quái. Trước mắt vấn đề lớn nhất cũng từ điều tra thần miếu đến cùng ở đâu biến thành như thế nào từ bên trong tòa thần miếu này trộm lấy bảo tàng. Hành động lần này phụ trách dẫn đầu người là quân đội một tên trung tá, cũng là dìm thủ tướng Tâm Phúc một trong. Hoàng gia cục tình báo an ninh cục trưởng Cạ Đi Ngụy trang thành cắt lô quan thị vệ một trong, với tư cách là lần hành động chỉ huy phó. Hai người chạm mặt mà còn hơi sau khi thương nghị, quyết định trước điều động vài người thân thủ tương đối nhanh nhẹn thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tiến vào thần miếu nội bộ, trước đem thần miếu nội bộ kết cấu cùng có khả năng chôn giấu bảo tàng kiến trúc điều tra rõ ràng lại nói. Nếu hành động phải giữ bí mật, như vậy tự nhiên là muốn phải một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nếu như có thể xác định bảo tàng chôn giấu mà lời mà nói, như vậy tiếp xuống hành động đơn giản. Nhưng nếu là không thể xác định bảo tàng đến cùng chôn giấu ở nơi nào, tiếp xuống hành động liền tương đối khó khăn. Phải đào đào bảo tàng khẳng định phải xử lý những chùa miếu này thủ vệ, thậm chí càng xử lý bên trong chùa miếu tất cả mọi người. Cái này cũng đại biểu cho hành động thời gian cũng sẽ không quá dài, nhất định phải ngay tại chỗ thực dân chính phủ kịp phản ứng trước đó liền đem tất cả bảo tàng vào ra. Chương 149, núi vàng chương 149, núi vàng ban đêm. Thoạt nhìn trang nghiêm đền phạt mở ạ nạp hạ tòa mì bên ngoài, mấy cái người mặc màu đậm quần áo người mang theo các loại các dạng trang bị, chậm rãi nhích tới gần thần miếu xung quanh. Vì không để cho người chú ý, bọn hắn đầu tiên là tại thần miếu xung quanh tùy ý du đãng, xác định đêm khuya đã không có bất cứ tín đồ đến đây về sau, lúc này mới lại tụ tập đến thần miếu bên ngoài. Tòa này tên là đền phạt mở ạ nạp hạ tòa mì miếu cổ, lại xưa nay chưa thấy nắm giữ chính mình phòng giữ lực lượng. Cái này cũng tăng lên thăm dò cổ miếu nội bộ cấu tạo khó khăn tính, những thứ này tham dự nhân viên hành động không chỉ có phải tận lực đem thần miếu bên trong cấu tạo cùng kiến tạo bố cục tìm tòi rõ ràng, tìm ra có khả năng nhất chôn giấu bảo tàng địa phương, đồng thời còn phải chú ý thần miếu nội bộ phòng giữ lực lượng tuần tra. Một khi bị phát hiện, như vậy cũng liền chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng, đó chính là cường công miếu cổ, mà còn tại nước Anh thực dân chính phủ kịp phản ứng trước đó liền đem miếu cổ vơ vét không còn gì. Nhưng nếu là làm như vậy, mặc kệ bên trong tòa miếu cổ này bộ có hay không bảo tàng, tóm lại lần này đào móc bảo tàng nhiệm vụ liền muốn kết thúc. Nếu như xác định bên trong tòa thần miếu này bộ có bảo tàng, như vậy tiếp xuống kế hoạch đào bảo liền muốn vô cùng thận trọng. Bởi vì khổng lồ Ấn Độ cũng không chỉ như thế một ngôi miếu cổ, phân tán ở các nơi miếu cổ số lượng thì rất nhiều. Coi như không phải tất cả thần miếu nội bộ đều có phong phú bảo tàng, nhưng luôn có một chút thần miếu chôn giấu trên trăm thậm chí mấy trăm năm trước bảo vật. Nếu là có thể nhiều đào mấy cái, nói không chừng Tây Ban Nha chính phủ thiếu những cái kia nợ nần đều không khác mấy có thể trả rõ ràng. Mặc dù thần miếu nội bộ nắm giữ chính mình phòng giữ lực lượng, nhưng những thứ này rõ ràng đều là thần miếu chính mình xây dựng, so với Tây Ban Nha chính phủ tỉ mỉ chọn lựa binh lính tinh nhuệ tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đơn giản tính toán những thứ này tuần tra tăng chúng mỗi lần tuần tra thời gian về sau, thừa dịp bọn hắn tuần tra thời gian đứng không, vài cái thân thủ khỏe mạnh nhân viên hành động rất nhanh liền bôi đen chạy vào thần miếu nội bộ. Tòa thần miếu này lịch sử vô cùng xa xưa, chiếm diện tích cũng vô cùng khổng lồ. Nói là thần miếu, nhưng cũng không chỉ là một tòa đơn giản miếu thờ, mà là từ nhiều tòa kiến trúc kết nối lại kiến trúc khổng lồ ấy. Cũng đang bởi vì thần miếu diện tích tương đối khổng lồ nguyên nhân, cũng dễ dàng nhân viên hành động ẩn nút. Bất quá đang tìm xong hơn phân nửa cái thần miếu về sau, nhân viên hành động vẫn không có phát hiện khả năng chôn giấu bảo tàng địa phương. Thần miếu tuyệt đại đa số kiến trúc đều là đối với bên ngoài mở ra, cũng là những cái kia ngoại giới tín đồ thường thường tới triều bái cùng thăm viếng. Những địa phương này căn bản là không có khả năng chôn giấu bảo tàng, nếu như có, sớm đã bị những thứ này Ấn Độ bình dân biết được, sau đó truyền đến người Anh trong tai rồi. Người Anh đến bây giờ đều không có phát hiện thần miếu nội bộ bảo tàng, cái này cũng chứng minh nếu có bảo tàng lời mà nói, tất nhiên sẽ giấu ở những người kia một ít dấu tích đến địa phương, cũng chính là thần miếu bên trong nhất. Quả nhiên, tại cẩn thận sau khi tìm tòi một phen mấy tên nhân viên hành động cuối cùng tại thần miếu bên trong nhất phát hiện một tòa vô cùng tan hoang kiến trúc. Cùng phía ngoài kiến trúc so sánh, tòa này càng thêm tan hoang kiến trúc rõ ràng lịch sử càng thêm lâu đời. Phía ngoài kiến trúc hoặc nhiều hoặc ít đều có sửa chữa lại vết tích, nhưng nhà này tan hoang kiến trúc không chỉ không có bất cứ sửa chữa lại vết tích, thậm chí rõ ràng có rất ít người đến đây. Kiến trúc trước đã mọc đầy cỏ dại, phong tơi ra ngoại thoạt nhìn giống như là một tòa phòng ở bị người bỏ hoang. Nhưng nếu là đặt ở khổng lồ thần miếu nội bộ, ngược lại thoạt nhìn có chút cổ quái. Cả tòa thần miếu diện tích không chỉ có lớn, kiến trúc cũng là tương đối vàng son lộng lẫy. Cái này cũng có thể nhìn ra tôn giáo tại Ấn Độ lực ảnh hưởng. Tại đại bộ phận Ấn Độ bình dân ăn không đủ no bụng miễn cưỡng sống qua ngày, mấy cái thần miếu cả đám đều xây dựng vàng son lộng lẫy, trong đó tương phản không khỏi để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Đáng chết, hẳn là cái này đi. Scott cùng bạn bởi vì thân thủ khỏe mạnh nguyên nhân, thành công chúng tuyển thăm dò thần miếu hành động tiểu tổ. Nhìn thấy trước mắt nhà này rách nát không chịu nổi, tại kim bích đường hoàng trong thần miếu lộ ra vô cùng nổi bật kiến trúc, Scott lập tức dừng bước, đem ánh mắt nhìn về phía bên người bạn. Chúng ta có lẽ thật muốn phát hiện thần miếu bảo tàng rồi. Bạn cũng tương tự khẽ gật đầu, rõ ràng đối với nhà này kiến trúc dị thường hoài nghi, đi thôi. Đi vào trước nhìn xem. Bởi vì ở vào thần miếu khu kiến trúc bên trong nhất, lại thêm có rất ít người tới trước nguyên nhân, ngược lại dễ dàng hành động tiểu tổ đối với nhà này rách nát kiến trúc điều tra. Vây quanh tòa kiến trúc này chính diện về sau, đám người lập tức phát hiện lại càng không thích hợp tình huống. Mặc dù toàn bộ thần miếu khu kiến trúc là có chính mình phòng giữ lực lượng, nhưng toàn thân phòng giữ lực lượng cũng không nhiều. Đội ngũ tuần tra cộng lại cũng chỉ có hơn 20 người, mà lại chỉ ở thần miếu bên ngoài tuần tra, khu kiến trúc nội bộ là không có gì tuần tra lực lượng. Nhưng ở nhà này rõ ràng tan hoang kiến trúc bên trong, lại có mấy tên tăng chúng tại cửa ra vào đứng gác. Nếu như cái này thật chỉ là một tòa phổ thông rách nát kiến trúc mà nói, vì sao lại có người ở nơi này đứng gác đây? Mấy cái này đứng gác người liền đã chứng minh nhà này kiến trúc đặc biệt, cũng làm cho hành động tiểu tổ tất cả mọi người lập tức kiên định ý tưởng ban đầu, cũng chính là thần miếu bảo tàng vô cùng có khả năng ngay tại nhà này kiến trúc bên trong. Vì không đánh thảo kinh xà, tại đem toàn bộ thần miếu khu kiến trúc thăm dò không sai biệt lắm, mà còn xác định bảo tàng chôn giấu địa phương về sau, thăm dò thần miếu mấy người lẫn nhau đối với một đôi ánh mắt, sau đó vô cùng ăn ý lựa chọn rút lui. Bảo tàng không phải là bọn hắn mấy người có thể di chuyển, đào móc bảo tàng kế hoạch còn cần tất cả nhân viên hành động đồng thời xuất động mới được. Trừ cái đó ra, thần miếu nội bộ tăng chúng cùng phòng giữ lực lượng cũng cần giải quyết, dạng này mới có thể không chút kiên kỵ đi đào móc bảo tàng. Vẫn còn chính là cần lưu một phần lực lượng đến giải quyết những cái kia đến đây triều bái tín đồ, nếu là dẫn tới đại lượng người Ấn Độ vây xem lời mà nói, coi như đào móc bảo tàng, cũng không có khả năng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới mang rời khỏi Ấn Độ. Đối với người Ấn Độ tới nói khả năng tương đối tàn nhẫn, nhưng không có cách, trên thực tế nơi này thần miếu có trong truyền thuyết bảo tàng đây. Vì không đánh thảo kinh xà cùng gây nên nước Anh thực dân chính phủ chú ý, kế tiếp tất cả tới gần thần miếu người Ấn Độ, bọn hắn cũng không thể còn sống ra ngoài. Lần này đào móc bảo tàng hành động có thể cũng không chỉ đơn giản như vậy. Để bảo đảm tất cả nhân viên hành động đều có thể an toàn trở về Tây Ban Nha, tại từ Tây Ban Nha đến đây Ấn Độ trong quá trình, liền đã sớm cho người Anh đào xong cả bẫy. Những thứ này nhân viên hành động cơ bản đều không có người Tây Ban Nha đặc điểm, thô sơ giản lược thoạt nhìn chỉ có thể phân biệt ra là người châu Âu. Thậm chí trong đó có riêng lẻ vài người viên thoạt nhìn càng giống là người Anh cùng người nước Pháp, đây cũng là hành động tiểu tổ cho người Anh đào cạm bẫy một trong. Trừ cái đó ra, tất cả nhân viên hành động đang cùng địa phương Ấn Độ thôn dân câu thông thời điểm, sử dụng là tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Coi như người Ấn Độ nghe không hiểu tiếng Anh cũng không việc gì, nơi này dù sao cũng là người Anh thuộc địa, nhất định sẽ có năng lực nghe hiểu tiếng Anh người Ấn Độ tồn tại. Cái thứ ba cạm bẫy chính là đào móc bảo tàng phía sau rút lui lộ tuyến. Nhân viên hành động cũng sẽ không trực tiếp hướng Tây Ban Nha rút lui, mà là sẽ đem bảo tàng chia làm vài cái lượn, trước khi chia tay hướng Philippines, Singapore cùng Úc Sở Chây Lìa. Sau đó lại ngụy trang thành quốc gia khác nhau thương thuyền, đi qua con quấn lượn quanh chạy về sau, tại Tây Ban Nha dừng lại thời gian ngắn ngủi, sau đó lại lái về phía bất đồng quốc gia. Tại tam đại bẫy dập mê hoặc phía dưới, người Anh là không thể nào tìm tới nguyên vẹn chứng cứ chỉ rõ đào móc bảo tàng thế lực đến từ Tây Ban Nha. Chỉ cần không có nguyên vẹn chứng cứ, dù là người Anh trong lòng rõ ràng là người Tây Ban Nha làm, bọn hắn cũng sẽ không có biện pháp gì. Dù sao ngoại giao trình độ là cần đầy đủ chứng cứ mới có thể lên án một quốc gia. Người Anh nếu là không có đầy đủ chứng cứ, coi như bọn hắn lên án Tây Ban Nha chính phủ, Tây Ban Nha chính phủ cũng không chút nào hoảng. Trừ phi người Anh nguyện ý cùng Tây Ban Nha chính phủ chiến tranh thế giới thứ nhất, nếu không loại này không có thực tế chứng cứ lên án đối với Tây Ban Nha chính phủ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Những thứ này lặng lẽ chạm vào đến nhân viên hành động lại thuận đường cũ trở về, mà còn cùng đại bộ đội tập hợp. Xác định bảo tàng vị trí cụ thể về sau, tiếp xuống hành động kỳ thật cũng rất đơn giản. Tất cả nhân viên hành động bị chia làm hai bộ phận, chủ lực tiến vào thần miếu đào móc bảo tàng, mà còn dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng phương tiện chuyên trở chuyển rời đến địa phương khác. Còn giữ lại một phần nhỏ người lưu tại thần miếu bên ngoài giải quyết đến đây thần miếu người Ấn Độ, làm trong thần miếu hành động tiểu đội tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vì không làm cho người Ấn Độ cùng nước Anh thực dân chính phủ chú ý, đào tối đa chỉ có 24 giờ. Vượt qua 24 giờ về sau, mặc kệ bảo tàng có hay không bị toàn bộ chuyển đi, nhân viên hành động cũng không thể tại trong thần miếu tiếp tục lưu lại. Như cũng là những tòa tương đối cũ nát kiến trúc, cùng kiến trúc trước vài cái đều nhanh phải ngủ thủ vệ. Chính thức hành động đã bắt đầu rồi, nhân viên hành động cũng sẽ không cùng những chùa miếu này bên trong thủ vệ cùng tăng đồ khách khí. Trên đường đi đụng phải tất cả đội ngũ tuần tra toàn bộ bị nhân viên hành động giải quyết, một người sống đều không có lưu. Thừa dịp bóng đêm, vài cái nhân viên hành động lặng lẽ sờ đến rách nát kiến trúc thủ vệ sau lưng, những cái kia sắp ngủ thủ vệ căn bản không có phát hiện nhân viên hành động động tác. Lấy chùy thủ ra tại trên cổ nhẹ nhàng vẽ một cái, vài cái thủ vệ tựa như cùng đồ hèn nhát mới ngã xuống. Bởi vì đối với thần miếu nội bộ sớm dò xét qua, bên trong nhất trừ cái này vài cái thủ vệ bên ngoài, cơ hồ không có cái gì phòng giữ lực lượng. Cho nên tại xử lý mấy cái này thủ vệ về sau, nhân viên hành động liền một mạch tiến nhập rách nát kiến trúc, tìm kiếm cái gọi là bảo tàng. Càng tương phản tới, nhà này kiến trúc bề ngoài là 10 phần tan hoang, thậm chí thoạt nhìn sẽ phải sụp đổ. Nhưng tiến vào kiến trúc nội bộ, một tòa tiếp lấy một tòa thần tượng tựa hồ thường xuyên bị đánh để ý, cơ bản không có cái gì cho bụi. Riêng phần mình tách ra kiểm tra, không muốn buông tha bất cứ một tia manh mối. Có bất kỳ phát hiện lập tức báo cáo tình huống, ta cảm thấy chúng ta khoảng cách phát hiện bảo tàng đã không xa. Phụ trách chỉ huy tên trung tá kia phân phó nói. Đám người có chút gật gật đầu, bắt đầu phân tán lên tìm kiếm bảo tàng bóng dáng. Chính phủ triệu tập đến từ bộ đội binh sĩ rõ ràng không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể đem mỗi một miếng đất gạch mỗi một chỗ khe hở đều kiểm tra cẩn thận một lần. Mà đến từ hoàng gia cục tình báo an ninh nhân viên tình báo rõ ràng có kinh nghiệm hơn, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm có khả năng tầng hầm cửa vào, thậm chí là các loại các dạng cơ quan. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, bảo tàng là căn bản không có khả năng giấu ở trên đất, càng có thể là chôn giấu dưới đất hay là trong tầng hầm ngầm. Chỉ cần tìm tới tiến về tầng hầm cơ quan hoặc là cửa vào, cũng liền tìm được bảo tàng chôn giấu địa điểm. Về phần làm sao đem bảo tàng khai quật ra, chính là những binh lính này chuyện. Mặc dù không thể mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng mini thuốc nổ vẫn là có thể mang theo. Nếu quả như thật không cách nào tìm tới bảo tàng cửa vào, vậy cũng chỉ có thể thông qua nổ tung kiến trúc phương thức, hết khả năng tìm kiếm bảo tàng rồi. Ngược lại khoảng cách thần miếu thành thị gần nhất cũng có mấy cây số khoảng cách, nếu như chỉ là sử dụng mini thuốc nổ lời mà nói, coi như có thể nghe được nổ tung tiếng vang, người Ấn Độ cũng không có khả năng trước tiên liền hoài nghi đến thần miếu trên thân. Đợi đến bọn hắn điều tra đến thần miếu trên thân thời điểm, nhân viên hành động đã sớm đem bảo tàng khai quật ra, mà còn bỏ trốn mất dạng. Đông đông đông. Đột nhiên, một tên nhân viên tình báo phát hiện không thích hợp chỗ. Xung quanh tất cả gạch gần như đều là thực âm, chỉ có mảnh đất này gạch gõ lên đến thanh âm giống như là dấu ruột. Khả năng tại đây. Tên kia nhân viên tình báo nhỏ giọng ra hiệu chính mình phát hiện manh mối. Đám người trong nháy mắt tụ tập, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía cái kia người lên tiếng chỉ gạch bên trên. Đông đông đông. Nghe giống như là dấu ruột gạch làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, phụ trách chỉ huy tên chúng ta kia cũng xuống đạt mệnh lệnh của mình, chạy mở nó. Bảo tàng rất có thể ngay tại mảnh đất này gạch phía dưới. Tại mọi người hợp lực phía dưới, gạch cũng rất nhanh bị cày mở. Gạch phía dưới cũng không phải là bùn đất, mà là một cái đen nhánh thang lầu, nối thẳng hướng càng phía dưới. Bảo tàng, thật là bảo tàng. Đám người đồng loạt vui mừng, tất cả mọi người ý thức được phía dưới này vô cùng có khả năng chôn giấu chính là bảo tàng. Dưới mặt đất chôn giấu trên cơ bản chỉ có hai loại đồ vật, hoặc là thi thể, hoặc là bảo tàng. Nếu như là phân mộ mà nói, nơi này không có khả năng có người trấn giữ. Mặc dù đã phát hiện bảo tàng cửa vào, nhưng tên kia chúng ta cũng không sốt ruột hạ mệnh lệnh, mà là trước hướng cửa vào ném đi hai cái bó đuốc. Đã chờ đợi ước chừng một phút thời gian, phát hiện bó đuốc đều không có tắt về sau, lúc này mới khẽ gật đầu, phân phó nói, đi xuống trước hai cái dáng người tương đối gầy nhỏ, nhìn xem là cái gì tình huống. Theo ra lệnh một tiếng, hai cái dáng người rõ ràng càng thêm gầy nhỏ binh sĩ mang theo bó đuốc chậm rãi bỏ vào dưới bậc thang. Theo hai người càng chạy càng xa, bó đuốc ánh lửa sáng ngời cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Không biết qua bao lâu, hai người lúc này mới chậm rãi nhích tới gần thang lầu, thoáng xoa xoa mồ hôi trên mặt, vẻ mặt mừng rỡ báo cáo, tiên sinh, phía dưới này là một đầu hoàn chỉnh hành lang. Một bên thông hướng trong kiến trúc thần tượng về sau, một bên khác thì là chỗ càng sâu mật thất. Bất quá những thứ này mật thất đều có thật dày cửa đá, trước mắt còn không có tìm tới cơ quan mở cửa. Vì không tiết lộ thân phận, phụ trách chỉ huy lần hành động này chúng ta phân phó tất cả nhân viên hành động xưng hắn và vương thất sai phái chỉ huy phó hai người vi tiên sinh, mà không phải cái gì cụ thể chức vụ cùng danh tự. Tên chúng ta kia khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý mật thất cửa đá. Nếu quả như thật không có cái gì mà khác biện pháp tốt mở cửa đá mà nói, cũng có thể lựa chọn áp dụng bạo phá phương thức. Mặc dù thời đại này không có cái gì máy quan điện, nhưng cái khoan quay tay đồng dạng có thể phát huy ra máy quan điện tác dụng, chỉ có điều cần thời gian dài hơn. Chỉ cần tại trên cửa đá chui một cái sâu hơn động, mà còn trong động lắp đặt mini thuốc nổ, một cái mấy chục cm dày cửa đá liền có thể bị nhẹ nhõm nổ nát. Cân nhắc đến bảo hộ vô cùng có khả năng chôn giấu dưới đất trong mật thất vô cùng có khả năng có đại lượng cửa đá. Cho nên tại trước hành động, nhân viên hành động liền mang theo đầy đủ cái khoan quay tay cùng cỡ nhỏ thuốc nổ. Xác định dưới bậc thang có đầy đủ dưỡng khí về sau, tên trung tá kia lúc này mới mang theo một nhóm nhân thủ theo cầu thang mà xuống, đi tìm biện pháp mở cửa đá. Dọc theo lối đi tối thui đi một hồi lâu, trên đường đi phát hiện mấy cái cửa đá chặn lấy mật thất. Hết thể có 6 cái mật thất, nếu như toàn bộ là cái gọi là thần miếu bảo tàng, sợ là chúng ta lần hành động này có thể hoàn thành viên mãn. Tên trung tá kia mỉm cười gật đầu, đối với phía dưới này mật thất số lượng vô cùng hài lòng. Tin tức tốt là, 6 người này mật thất cửa đá đều là có cơ quan. Có lẽ là người Ấn Độ chưa từng cân nhắc đến như thế bí ẩn mật thất sẽ bị những người khác tìm tới, cửa đá chốt mở ngay tại cửa đá bên cạnh, mặc dù không thấy được, nhưng là không bí ẩn. Cái kia hai cái xuống tới tìm hiểu tình huống binh sĩ có lẽ là bởi vì kích động nguyên nhân, cũng không có phát hiện cửa đá bên cạnh chốt mở, nhưng dạng này chốt mở nhưng không giấu giếm được đại bộ đội con mắt. Một lần nữa trở lại cái thứ nhất cửa mật thất, nhẹ nhàng đè xuống cửa đá chốt mở về sau, chỉ nghe được cùng một tiếng, sau đó rốt cuộc không có cái gì những thứ khác phản ứng. Tên trung tá kia ngẩn người, ý đồ thôi động cửa đá, kinh ngạc phát hiện cửa đá đã có thể bị thúc đẩy. Đám người lập tức tiến lên, đem cửa đá chậm rãi đẩy ra. Tại đuốc chiếu rọi phía dưới, trong mật thất vàng lấp lánh ra màu vàng sắt thái, chiếu sáng tất cả mọi người hốc mắt. Vàng, là vàng. Tất cả nhân viên hành động lập tức kích động không thôi, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt chồng chất như núi vàng cùng vàng chế phẩm. Xem như chỉ huy trung tá đi nhanh tiến lên, cầm lấy núi vàng bên trên một cái phổ thông kim trang sức, cẩn thận phân biệt một phen về sau, lúc này mới khẽ gật đầu nói, hẳn là thật sự vàng, đây thật là một số lớn tài phú. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ trong mật thất ở giữa vô cùng nổi bật một tòa núi vàng bên ngoài, bên trái vẫn còn một cái đúc bằng vàng dòng cao hơn một thước voi, bên phải chất đống đại lượng không đồng thời kỳ vàng bạc tệ cùng mấy cái khảm đầy kim cương vương miện vàng. Tại cái khác một chút sừng nơi hẻo lánh rơi, còn có mấy chi vô tận châu đáo trang sức cùng với các kim loại, các loại các dạng vàng bạc chế thành phẩm để cho người ta hoa mắt, phảng phất đưa thân vào vàng cùng bạc vương quốc. Chơi ạ, bọn này người Ấn Độ đến cùng cỡ nào giàu có? Đơn giản không dám tưởng tượng, nếu là chúng ta có thể khống chế Ấn Độ xem như thuộc địa mà nói, chúng ta khẳng định cũng có thể xây thành hoàng gia hạm đội hải quân như thế. Nhìn thấy trước mắt đến không hết vàng bạc tài bảo, tên trung tá kia không kìm ham được nói. Tây Ban Nha vẫn không có phát triển hải quân nguyên nhân, chính là bởi vì Tây Ban Nha tài lực không đủ. Tại tổn thất châu Mỹ thuộc địa về sau, Tây Ban Nha chỉ là duy trì hiện hữu quân đội quy mô liền đã cố hết sức, chớ nói chi là hàng năm còn cần kiến tạo tân hình tàu chiến bọc thép rồi. Cũng chính bởi vì tài chính chưa đủ nguyên nhân, từ năm 1868 cách mạng bộc phát đến bây giờ đã qua tiếp cận 5 năm, Tây Ban Nha không có kiến tạo qua bất cứ một chiếc tàu chiến bọc thép. Mà đối mặt với trước mắt tòa này núi vàng, chúng ta trong mắt cũng không phải là đếm không hết tài phú, mà là một chiếc lại một chiếc khí thế hùng vĩ Tây Ban Nha quân hạm. Tay chân đều nhanh nhẹn điểm, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào vàng cùng bạch ngân chế thành phẩm. Hôm nay từ nơi này rời đi tài phú càng nhiều, ngày mai chính phủ vùi đầu vào quân đội quân phí cũng càng nhiều. Vẫn còn, ta cũng không hy vọng có nhân thủ chân không sạch sẽ. Chờ đem các loại đồ vật toàn bộ trở về trong nước, chúng ta tự nhiên sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Nhưng nếu là có người cảm thấy những vật này hắn cũng phải có một phần, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Trước mắt thế nhưng là thứ thiệt núi vàng núi bạc, dù là đối với Tây Ban Nha trung thành binh sĩ, cũng không thể hoàn toàn cam đoan bọn hắn hành động bí mật. Vì để phòng vạn nhất, lần này chính phủ tổ chức binh lính cùng vương thất phái ra nhân viên tình báo sẽ hỗn hợp hợp tác, bảo đảm bọn hắn lẫn nhau ở giữa sẽ không lén lút tư tàng. Dù sao cũng là địa phương cũng không lớn, lại thêm hơn trăm người dò xét lẫn nhau nguyên nhân, có thể bảo đảm nhưng bảo tàng này bên trong tuyệt đại đa số đều bị an toàn trở về Tây Ban Nha. Coi như trong đó có người có thể tư tàng, cũng tư tàng không có bao nhiêu đồ vật. Cát Lô cùng Dìm thủ tướng cũng không có ý định truy đến cùng, trừ phi có người tham lam quá lớn. 5.300 chữ 2 chương hợp thành 1, cầu ủng hộ. Chương 150, ban thưởng nửa tấn vàng chương 150, ban thưởng nửa tấn vàng bởi vì khoảng chừng 6 cái mật thất nguyên nhân, vận chuyển bảo tàng thời gian xa so với nhân viên hành động đoán muốn 24 giờ càng dài. Vì phối hợp đào móc bảo tàng nhân viên hành động, ở ngoại vi giải quyết tín đồ quy mô nhỏ bộ đội ngụy trang thành nước Anh quân thực dân dáng vẻ, tuyên bố đền phạt mở ạ nạp hạ tọa mỹ liên quan đến một trận án mạng, cần giới nghiêm mà còn điều tra 24 giờ thời gian. Cái này một thao tác sắc thực hù dọa phụ cận vài cái thành phố Ấn Độ tín đồ. Về phần những thành thị này, người Ấn Độ cao tầng có thể hay không tin tưởng, đã không phải là hành động tiểu tổ có thể suy tính vấn đề. Ngược lại người Ấn Độ sẽ không dám đắc tội người Anh. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm không đúng, nhân viên hành động đã sớm hoàn thành vận chuyển bảo tàng nhiệm vụ. Trên thực tế, đang nhân viên hành động ngụy trang thành người Anh tuyên bố phong tỏa khăn đức ngói nạp ba lịch sử ngói mét thần miếu thời điểm, liền đã đưa tới địa phương Ấn Độ quan viên chú ý, mặc dù Ấn Độ là người Anh thuộc địa, nhưng Ấn Độ tất cả bang vẫn nắm giữ chính mình thổ dân chính phủ. Nước Anh sẽ hướng mỗi một cái thổ dân chính phủ điều động một cái cùng loại liên lạc viên chức quan, thống nhất quản lý Ấn Độ tất cả bang. Đền phạt mở ạ nạp hạ tòa mỹ khoảng cách bang kệ dạ là thổ dân chính phủ có tương đối khoảng cách rất xa, trước mắt kinh động chẳng qua là khi mà thành phố nhỏ Ấn Độ quan biên. Những quan biên này tự nhiên là không dám đắc tội người Anh. Cho dù là bọn họ không có biết được bất cứ đến từ Ấn Độ thực dân chính phủ mệnh lệnh, cũng không dám đi ngăn cản nước Anh phong tỏa đền phạt mở ạ nạp hạ tòa mỹ hành động. Bang kệ dạ là diện tích không nhỏ, muốn tiến về giúp chính phủ đi liên hệ bang quan lớn nhất viên cùng người Anh sai phái liên lạc viên, chí ít cần hơn một ngày thời gian. Mà một ngày này nhiều thời giờ cũng chính là nhân viên hành động vì chính mình tranh thủ thời gian. Đợi đến người Anh kịp phản ứng mà còn đến đền phạt mở ạ nạp hạ tòa mỹ thời điểm, bọn hắn thấy sẽ chỉ là bị cướp sạch không còn thần miếu. Dùng dòng dã 2 ngày dưới thời gian, tất cả nhân viên hành động mới đưa thần miếu nội bộ bảo tàng cướp sạch trống không. 6 cái trong mật thất có 2 cái mật thất chất đống bảo tàng nhiều nhất, chỉ là vàng liền tích lũy thành 2 tòa núi vàng, vẫn còn các loại các dạng trân châu tài bảo cùng với các chân quý vật phẩm. Còn giữ lại 4 cái trong mật thất rõ ràng là tại gần mấy chục năm mở ra qua, vàng châu báu cũng không có nhiều như vậy, nhưng cộng lại cũng tương đương với một cái nửa hoàn chỉnh mật thất. Lần này bảo tàng vận chuyển ngược lại thành lớn nhất nan đề. Như thế nào giấu giếm Ấn Độ quan viên cùng nước Anh thực dân chính phủ đem như thế một nhóm lớn bảo tàng từ bang kệ dạ lạ vận hướng bến cảng, trước mắt là cần gấp giải quyết nan đề. Đi qua ngắn gọn tự hỏi về sau, phụ trách chỉ huy trung tá cùng hoàng gia cục tình báo an ninh sai phái chỉ huy phó đã đặt thành ý kiến thống nhất, đó chính là chia binh 2 đường. Đường thứ nhất điều động số ít binh lính tinh nhuệ cùng nhân viên tình báo, bọn hắn sẽ tại Ấn Độ địa phương thuê một ít nhân thủ cùng cỗ xe, nên ngang đem một chút thần tượng không thế nào đáng tiền, làm bằng bạc phẩm cùng không tiện chuyển vận nặng vận hướng bến cảng. Nhóm vật tư này cộng lại giá trị cũng sẽ không quá cao, thậm chí còn không bằng cái thứ nhất trong mật thất một cao hơn một thước vàng voi đáng tiền. Sở dĩ phân ra một nhóm này không tiện vận chuyển mà còn giá trị không quá lớn vật tư, cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn, làm vụ trộm chân chính bảo tàng vận chuyển làm tốt yểm hộ. Tại đường thứ nhất đội ngũ che chở, đường thứ hai đội chuyển vận ngũ đem đi qua ngụy trang, mà còn hành động phân tán, tiến về xa hơn bến cảng. Bình thường tình huống tới nói, tại lấy được thần miếu bảo tàng về sau, đại đa số người đều sẽ lựa chọn thêm gần con đường, để tại mau chóng đem bảo tàng vận chuyển ra Ấn Độ. Nước Anh thực dân chính phủ khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghiêm tra thần miếu đến gần nhất cảng khẩu con đường, cũng nhất định sẽ chú ý tới đường thứ nhất quang minh chính đại đội chuyển vận ngũ. Dưới tình huống như vậy, đường thứ hai đội chuyển vận ngũ thì có cơ hội lớn hơn. Chỉ cần có thể tiến vào bến cảng, nhưng bảo tàng này liền có thể thuận lợi trang thuyền, mà còn ngụy trang thành đến từ các quốc gia bất đồng công ty mậu dịch, mà còn thành công lái rời Ấn Độ. Như là đoán nghĩ như vậy, tại đội chuyển vận ngũ chia 2 đường về sau, toàn bộ vận chuyển quá trình là tương đối thuận lợi. Đặc biệt là đường thứ hai đội chuyển vận ngũ, tại đường thứ nhất đội chuyển vận vân che chở, rất thoải mái liền đem đại lượng chân quý bảo tàng vận chuyển đến khá xa bến cảng, mà còn trang thuyền. Nhưng đường thứ nhất đội chuyển vận ngũ liền không có vận tốt như vậy. Tại thần miếu thành thị phụ cận quan viên đem thần miếu tình huống báo cáo đến cao hơn bang chính phủ về sau, người Ấn Độ lập tức liên tưởng đến thần miếu nội bộ bảo tàng. Ấn Độ cao tầng biết được, người Anh tự nhiên cũng không có khả năng không biết. Kết quả là, ngay tại chỗ người Ấn Độ cùng người Anh liên hợp xuống, đối với thần miếu đến gần nhất cảng khẩu con đường thực hành cực kỳ nghiêm mật phong tỏa. Trên con đường này cơ hồ là quang minh chính đại tiến lên đường thứ nhất đội chuyển vận ngũ rất nhanh bị người Anh phát hiện, vận chuyển lấy thần tượng cùng mặt khác nặng hơn vật phẩm đội chuyển vận ngũ tốc độ muốn so trong tưởng tượng chậm hơn nhiều. Xác định đã hấp dẫn người Anh chú ý về sau, đường thứ nhất đội chuyển vận ngũ bên trong binh sĩ cùng nhân viên tình báo ngay tại chậm rãi rút lui. Vì lớn mạnh đội chuyển vận vân vân quy mô, đường thứ nhất đội chuyển vận ngũ tại tiến lên quá trình bên trong chiêu mộ đại lượng dân bản xứ xem như sức lao động, thậm chí còn mua rất nhiều người Ấn Độ cố xe. Mặc dù đối với xe chuyển vận chức bên trên Phật tượng tiến hành đơn sơ ngụy trang, nhưng người Ấn Độ chỗ nào nhìn không ra những thứ này Phật tượng tỷ lệ lớn là đến từ phụ cận miếu cổ. Bất quá đến nơi đây, đường thứ nhất đội chuyển vận vân vân nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Thậm chí những thứ này muốn phải rõ ràng Phật tượng cùng một chút hơi nặng tài bảo là nhân viên hành động cố ý lưu lại, vì chính là phá hư người Ấn Độ cùng người Anh quan hệ trong đó. Thử nghĩ một cái, người Anh khi biết thần miếu nội bộ nắm giữ đại lượng bảo tàng về sau, nhất định sẽ đối với thần miếu tiến hành một lần nữa vơ vét, mà còn sẽ không bỏ qua đường thứ nhất đội chuyển vận ngũ trôi chuyển vận tương đối trọng bảo tàng. Những thứ này tương đối trọng bảo tàng mặc dù giá trị cũng không có vàng chế thành phẩm cao như vậy, nhưng tương tự cũng là có tương đương cao giá trị. Đường thứ nhất đội chuyển vận ngũ chỗ vận chuyển bảo tàng tổng giá trị là tính không có 100 vạn bảng Anh, nhưng là tuyệt đối vượt qua 50 vạn bảng Anh. Đây cũng không phải là một món tiền nhỏ giàu, đối với người Anh tới nói, cũng có thể kiến tạo một chiếc cường đại nhất tàu chiến bọc thép rồi. Mà đối với người Ấn Độ tới nói, khoản tài phú này thế nhưng là địa phương người Ấn Độ mấy trăm năm tích lũy. Thần miếu bảo tàng không chỉ có là địa phương bang chính phủ tại thời gian mấy trăm năm tài chính thu nhập tích lũy, đồng dạng cũng là địa phương Ấn Độ tín đồ mấy trăm năm đến nay hướng thần miếu quyên tặng. Mặc dù người Ấn Độ cũng không biết đào móc thần miếu bảo tàng là ai, nhưng thu được đường thứ nhất đội chuyển vận ngũ vận chuyển bảo tàng nhất định là người Anh. Đến lúc đó chỉ cần hơi chút tặng tin tức, liền có thể đem tất cả người Ấn Độ cừu hận gán tội đến người Anh trên thân. Dù sao tại người Anh không chế Ấn Độ thuộc địa, có năng lực đại quy mô đào móc bảo tàng mà còn che giấu người Ấn Độ chuyển vận, cũng chỉ có người Anh chính mình rồi. Nếu như nói đây chỉ là phá hư nước Anh thực dân chính phủ cùng địa phương người Ấn Độ quan hệ chiêu thứ nhất, như vậy chiêu thứ hai người Anh chính mình liền sẽ xuất một chút tới. Cái gọi là chiêu thứ hai kỳ thật chính là Ấn Độ khu vực những thứ khác thần miếu. Đền mặt mở ạ nạp hạ tòa mỹ có thể đào móc ra phong phú như vậy bảo tàng, như vậy Ấn Độ khu vực mặt khác thần miếu đây, phải chăng cũng biết như là đền mặt mở ạ nạp hạ tòa mỹ dạng này, dưới nền đất chôn giấu đại lượng bảo tàng đây. Coi như chỉ là có khả năng, người Anh cũng tuyệt đối sẽ bỏ ra hành động thực tế. Chỉ cần người Anh bắt đầu đại lượng đào móc Ấn Độ cảnh nội thần miếu, liền sẽ phá hư nghiêm trọng thực dân chính phủ cùng địa phương người Ấn Độ quan hệ. Ấn Độ là nắm giữ tương đối nghiêm khắc tứ đại dòng giống, nhưng cùng lúc, bọn hắn đối với Ấn Độ giáo sùng bái cũng là tương đối cùng nhiệt. Đào móc bảo tàng không chỉ là đang cướp đoạt địa phương người Ấn Độ nhiều năm góp nhặt tài phú, đồng dạng cũng là đang gây hấn với người Ấn Độ đối với Ấn Độ giáo tín ngưỡng. Mặc dù đại bộ phận người Ấn Độ như cũ sẽ ở nước Anh cao áp thống trị mềm yếu, nhưng là át sẽ có một bộ phận tương đối cấp tiến người Ấn Độ, lựa chọn lấy càng thêm cấp tiến thủ đoạn phản kháng nước Anh thực dân thống trị. Trên thực tế, lưu lại một bộ phận không tiện chuyển vận bảo tàng đến dụ hoặc người Ấn Độ cùng người Anh, làm dìm thủ tướng sớm tại đào móc bảo tàng trước đó liền đã quyết định kế sách. Nếu như không có những thứ này không tiện chuyển vận vật nạp phẩm, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là có những thứ này cũng không thuận tiện chuyển vận đồ vật, không bằng đem bọn hắn lưu cho người Ấn Độ cùng người Anh, đến châm ngòi Ấn Độ cùng nước Anh quan hệ trong đó. Tại sớm rút lui, đệ nhất đội chuyển vận ngũ bên trong binh sĩ cùng nhân viên tình báo đều tại người Anh bao vây chặn đánh trước đó thành công rút lui. Lưu lại người Ấn Độ đối diện với mấy cái này thần tượng cùng giá trị cực cao bảo tàng, bọn hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa vì cái gì những thứ này danh xưng là người Anh người châu Âu đột nhiên không thấy bóng dáng, bọn hắn chỉ lo được suy nghĩ khoản này ngoài ý muốn chi tài đến cùng hẳn là làm sao phân phối. Tại một đám Ấn Độ bình dân vì khoản này bảo tàng thậm chí muốn ồn ào xảy ra án mạng thời điểm, người Anh thành công xuất hiện, mà còn thành công quyết định bảo tàng quyền sở hữu. Mà đổi thành một bên, đường thứ hai đội chuyển vận ngũ đã thành công tại bến cảng trang thuyền. Bởi vì bảo tàng thực sự quá nhiều nguyên nhân, dòng giã phân ra 5 chiếc thuyền tiến hành vận chuyển. Cái này 5 chiếc thuyền cũng đem tiến về bất đồng chỗ mục đích, trong đó 2 chiếc sẽ tiến về Philippines, 1 chiếc tiến về Australia, 1 chiếc liên chiến châu Phi, 1 chiếc khác trực tiếp tiến về châu Âu. Khi này 5 chiếc thuyền vận tải thành công lái rời cảng khẩu thời điểm, một phong điện tín cũng thành công từ một chiếc thuyền chỉ bên trên phát ra, bẩm báo tổng thống, hết thảy thuận lợi. Cái này bức điện tín nội dung đúng là đang hướng Tây Ban Nha trong nước báo cáo đảo bảo tình huống, nhưng tương tự cũng có mê hoặc địch nhân tin tức. Các loại cắt lô cùng dìm thủ tướng thu được phần này điện tín nội dung thời điểm, đã là sau một ngày rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù thời đại này đã có nhảy vọt đại dương điện tín, nhưng dựa vào lại là cắp điện ngầm dưới biển kết nối. Ấn Độ xem như người Anh thuộc địa, tự nhiên cũng là bị người Anh trải cắp điện. Chỉ có điều cái thời đại này điện tín phát tin tốc độ cực chậm, tiếp thu điện tín nội dung tốc độ cũng cực chậm. Tây Ban Nha cùng Ấn Độ khoảng cách lấy hơn 10.000 cây số khoảng cách, đợi đến tiếp thu điện tín thời điểm, trên cơ bản đã qua hơn 20 giờ. Nhưng bất kể nói thế nào, điện tín bên trên hết thảy thuận lợi nội dung vẫn là để dìm thủ tướng cùng cắt lô thở dài một hơi. Dìm thủ tướng trên mặt lấy nụ cười, chờ mong thần bí này thần miếu bảo tàng đến cùng có được cỡ nào khổng lồ tài phú. Mà cắt lô kỳ thật đã sớm rõ ràng thần miếu bảo tàng quy mô, tuyệt đối là vượt qua người bên ngoài tưởng tượng. Liên quan tới khoản này thần bí thần miếu bảo tàng, hầu thế các loại nghe đồn đều có. Có nói tổng giá trị vượt qua vạn ức đô la, cũng có nói tổng giá trị chỉ có mấy trăm ức, mấy ngàn ức đô la. Nhưng chỉ dựa vào hậu thế ra chỉ riêng kiện thứ nhất mật thất 4 có nặng đến 1 tấn trở lên vàng sức mang cùng cao chừng 1-2 m bằng ngôi, chắc chắn khoản này bảo tàng giá trị tuyệt đối sẽ không thấp. Huống chi hoàn chỉnh đến mặt mở ạ nạp hạ tòa mỹ nắm giữ 6 cái mật thất, trong đó 2 cái mật thất là hơn 100 năm đều không có mở ra. Chỉ là 2 cái này hơn 100 năm đều không có mở ra mật thất liền nắm giữ đếm không hết tài phú, lại thêm 4 cái bảo tàng kích thước nhỏ một chút mật thất, hợp lại hoàn chỉnh bảo tàng tuyệt đối là hơn ức cấp bậc. Về phần hơn ức rốt cuộc là bảng Anh vẫn là đô la Mỹ hay là peseta, vậy thì phải nhìn cụ thể trở về Tây Ban Nha bảo hộ kích thước. Sớm đào móc thần miếu bảo tàng, ảnh hưởng lớn nhất nhưng thật ra là người Ấn Độ cùng nước Anh thực dân chính phủ quan hệ trong đó. Người Anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thần miếu bảo tàng, bọn hắn nhất định sẽ đối với nước Anh cảnh nội mặt khác thần miếu tiến hành phạm vi lớn đào móc. Cát Lô cũng cân nhắc qua người Anh sẽ hay không phát hiện mặt khác không muốn người biết thần miếu bảo tàng, để cho cường đại đế quốc Anh cường thịnh hơn. Nhưng cân nhắc đến ở trong đó dính dấp các loại các dạng lợi ích quan hệ, lại thêm mãi đến hậu thế đền mặt mở ạ nạp hạ tòa Mỹ đều là đào móc đồ cổ cùng kim loại hiếm giá trị cao nhất bảo tàng, Cát Lô cũng yên lòng. Người Anh lại thế nào đào cũng không có khả năng tìm tới giống như đền mặt mở ạ nạp hạ tòa Mỹ dạng này giá trị liên thành bảo tàng, nhưng chỉ cần bắt đầu đào móc thần miếu, cùng người Ấn Độ quan hệ trong đó coi như không khống chế nổi. Nói không chừng các loại liên quan tới Ấn Độ độc lập chuyển động cũng biết sớm, đây đối với Tây Ban Nha tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ có người Anh thực dân hệ thống càng ngày càng yếu ớt, Tây Ban Nha mới có hy vọng một lần nữa thu hồi Gibraltar. Nếu là nước Anh thực dân hệ thống một mực như thế ổn định xuống đi, cái kia nước Anh chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới tối cường quốc gia, Tây Ban Nha muốn thu phục Gibraltar cũng đã rất khó khăn. Vì hoàn toàn giữ bí mật, năm chiếc thuyền vận tải đến cảng Tây Ban Nha thời gian đều tại ban đêm, mà nên trời ban đêm bến cảng lại bởi vì các loại các dạng nguyên nhân tính tạm thời phong bế. Đêm khuya bến cảng bên trong, một chi chờ đợi thật lâu bộ đội đem trên tàu chuyên chở bảo tàng lần nữa thùng đựng hàng mà còn chuyển rời đến địa phương mới, cuối cùng tại địa phương mới hoàn thành thống kê công việc. Để bảo đảm chuyển di công việc thuận lợi, những thứ này vận chuyển bảo tàng binh sĩ đều là tại trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ. Bọn hắn không chỉ có đến từ bất đồng bộ đội, hơn nữa còn bị pha trộn, bảo đảm bên cạnh mình không có người quen. Vì cam đoan an toàn, nhưng bảo tàng này sẽ bị toàn bộ vận chuyển đến Madrid hoàng cung, trong hoàng cung đi qua kiểm kê thống kê về sau, chính phủ lại trở đi thuộc về chính mình một bộ phận. Vận đến hoàng cung chỗ tốt, đầu tiên là trong hoàng cung có đầy đủ địa phương cất đặt những bảo tàng này. Tiếp theo là xem như châu Âu tam đại cung điện, Madrid hoàng cung nắm giữ giá trị liên thành bảo tàng cũng là nói quá khứ. Từ bến cảng tấp nập hướng hoàng cung chuyển vận hành vi cũng hoàn toàn có thể giải thích, dù sao toàn bộ hoàng cung trừ vương thất bên ngoài vẫn còn rất nhiều người hầu, bọn hắn thường ngày vật tiêu hao vận dụng đội chuyển vận đến vận chuyển tựa hồ cũng không kỳ quái. Madrid hoàng cung dưới mặt đất nắm giữ một mảng lớn nhà kho khu vực, vốn là đặt là bồ bọn vương thất tài sản, bị trống rỗng về sau liền nhàn rỗi xuống dưới. Hiện tại vừa bạn dùng để cất đặt những bảo tàng này, đặc biệt là những cái kia khá lớn vàng chế phẩm, tại không có xác định rõ biện pháp xử lý trước đó, hoàng cung tầng hầm có lẽ là an toàn nhất cất đặt nơi. Vì hoàn toàn giữ bí mật, kiểm kê nhưng bảo tàng này nhiệm vụ giao cho từ ngành tài chính, quân đội cùng quân cận vệ tạo thành pha trộn bộ đội ở trong. Trừ ngành tài chính quan lớn bên ngoài, tất cả những người khác tại đến hoàng cung trước đó đều bị nhắc nhở qua, nơi này bảo tàng là Madrid hoàng cung chôn giấu chân phẩm, chỉ là tại đoạn thời gian gần đây đột nhiên bị quốc vương bệ hạ phát hiện. Bởi vì tham dự thống kê người không phải binh sĩ chính là ngành tài chính người, ngược lại cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ tiết lộ tình báo. Hoàng gia cục tình báo an ninh cũng sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn, Tây Ban Nha chính phủ tại Ấn Độ hành động cũng sẽ không bị tiết lộ. Chờ tương lai Tây Ban Nha mạnh lên, coi như trận này hành động cuối cùng bị người Anh biết được, chính phủ nước Anh cũng chỉ có thể đem nó xem như một cái tin đồn. Nói trắng ra là còn phải nhờ vào quốc gia thực lực. Nếu là Tây Ban Nha chân chính cường đại mà nói, cũng sẽ không cần lén lén lút lút đi Ấn Độ rồi, hoàn toàn có thể cưỡng ép công chiếm bang Kệ Dạ Lạ, sau đó quang minh chính đại cướp đoạt thần miếu bảo tàng. Tại bảo tàng kiểm điểm đoạn thời gian bên trong, tình thủ tướng cùng Cát Lô đều tự mình đến qua hoàng cung tầng hầm tham quan, cũng tận mắt thấy cái này chồng chất như núi bảo tàng. Cho dù là sớm có dự liệu Cát Lô, cũng không thể không kinh ngạc tại Ấn Độ thần miếu bảo tàng giá trị. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia cao hơn một thước vàng oi, cũng đủ để cho người mê hoa mắt. Vẫn còn nặng hơn một tấn vàng sức mang, chỉ là vàng bản thân giá trị liền đã không ít, chớ nói chi là gia công thành chế thành phẩm phía sau kèm theo giá trị. Nếu là phóng tới về sau thành phố bán đồ cổ mà nói, chỉ là cái này vàng sức mang giá trị liền đã cao tới 10 con số. Nếu là tính lại bên trên cái kia vàng oi, đã có thể gom góp người bình thường vài đời cũng rút không tới mấy cái tiểu mục tiêu. Cát Lô một bên để cho hoàng gia cục tình báo an ninh giám sát những người kia thống kê bảo tàng giá trị, một bên triệu kiến tất cả tham dự Ấn Độ đảo bảo nhân viên hành động, mà còn dựa theo hứa hẹn trước đó cho bọn hắn ban thưởng. Phải biết, cái này nhóm bảo tàng giá trị tuyệt đối là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Những nhân viên hành động này có thể tại đào móc bảo tàng trong quá trình ghi khắc bản tâm của mình, không có phát sinh cái gì tương đối nghiêm trọng tư tàng sự cố, Cát Lô liền đã rất hài lòng. Về phần một ít người hoặc nhiều hoặc ít âm thầm tài liệu thì Cát Lô thì cũng không thèm để ý, dù sao chỉ dựa vào một cái người lực lượng lại có thể mang đi bao nhiêu đây. Nhiều nhất là một cái không đáng chú ý vàng trang sức, cũng sẽ không đến 100 chỉ vàng trọng lượng, mười mấy bảng Anh giá trị thôi. Thậm chí Cát Lô muốn cấp cho bọn hắn ban thưởng cũng không chỉ khoản này giá, Cát Lô tự nhiên không có bất kỳ lý do gì lại đi chú ý những hành vi âm thầm cất giấu này. Ngược lại chỉ cần không nghiêm trọng, tự nhiên là một bút bỏ qua. Đối với những thứ này tham dự nhân viên hành động ban thưởng, Cát Lô cũng là tương đối lớn mới. Mỗi người một chương đến từ hoàng gia ngân hàng United chi phiếu, số định mức là 5000 vệ sẽ tạ. Khoản này ban thưởng có thể tuyệt đối không ít, không sai biệt lắm tương đương với 192 bảng Anh, 1408 chỉ vàng rồi. Đối với lần hành động này hai cái chỉ huy, Cát Lô ban thưởng càng thêm phong phú, là một chương mặt giá trị 1 vạn vệ sẽ tạ chi phiếu. Chỉ là cho cái này hơn 100 cái nhân viên hành động ban thưởng, liền đã tiếp cận gần nửa tấn vàng. Bất quá so với lần này đào bảo hành động mang tới thu hoạch, khoản này ban thưởng rõ ràng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. 5000 chữ hai chương hợp thành một, cầu ủng hộ. Chương 151, bảo tàng giá trị cùng dân tộc đại dung hợp. Chương 151, bảo tàng giá trị cùng dân tộc đại dung hợp. Bệ hạ, thủ tướng các hạ, đi qua chúng ta giải đến 4 ngày thống kê, cuối cùng xác định cái này nhóm bảo tàng tất cả bảo vật nội dung. Chỉ là vàng cùng vàng chế thành phẩm liên tiếp cận 80 tấn, vẫn còn tiếp cận 3 tấn các loại chân quý bảo thạch cùng kim loại hiếm, vượt qua 500 kg kim cương cùng với các tài vật. Căn cứ chúng ta phỏng đoán cẩn thận, tại chỉ tính toán tài vật bản thân giá trị, không tính đồ cổ mang tới kèm theo giá trị dưới tình huống, cái này nhóm bảo tàng tổng giá trị đã cao tới 9 ức vệ sệ tạ. Bất quá đáng tiếc là có thể trực tiếp xuất thủ chỉ có vàng cùng với chế thành phẩm, cùng các loại bảo thạch cùng trân châu, kim cương vân vân. Có thể trực tiếp xuất thủ tài vật giá trị cực lớn hẹn 6.2 ức vệ sệ tạ, vẫn còn tiếp cận 2.8 ức vệ sệ tạ tài vật cần thời gian dài hơn mới có thể ra tay. Hoàng cung tổng quản Lộ Rèn vẻ mặt cung kính hướng Cắt Lô cùng Dìm thủ tướng báo cáo bảo đảm thống kê kết quả. Nghe được bảo tàng tổng giá trị đã vượt qua 9 ức vệ sệ tạ, Cắt Lô cùng Dìm thủ tướng sắc mặt đều xảy ra cực kỳ biến hóa rõ ràng. Dìm thủ tướng một bên mừng rỡ cùng kích động đồng thời, một bên cũng đối cung cấp tình báo Cắt Lô kính nể không thôi. Khoản này bảo tàng giá trị tuy cao, nhưng trọng yếu hơn chính là Cắt Lô cung cấp liên quan tới bảo tàng manh mối, mới khiến cho Tây Ban Nha chính phủ có cơ hội thu được khoản này bảo tàng. Nếu là không có đầu mối lời mà nói, khoản này bảo tàng sẽ còn tiếp tục chôn vùi dưới đất, tại một số năm sau bị nước Anh thực dân chính phủ hoặc là người Ấn Độ phát hiện. Liên tình huống trước mắt tới nói, mặc dù khoản này bảo tàng chính phủ chỉ có thể cầm tới trong đó một nửa, nhưng là có tiếp cận 4.5 ức vệ sệ tạ giá trị, sắp tiếp cận chính phủ một năm tài chính tổng thu nhập rồi. Số tiền kia đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói tầm quan trọng thậm chí so nước Pháp chính phủ 5 ức phở rằng cho vay còn cao hơn, dù sao nước Pháp cho vay là có lợi tức, mà khoản này bảo tàng không cần bất cứ lợi tức, thậm chí đều không cần hoàn lại. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, bởi vì những vàng kia chế thành phẩm bên trên rất nhiều đều mang theo tương đối rõ ràng Ấn Độ giáo tiêu chí, cho nên chỉ có thể bị ép đem hắn một lần nữa dung luyện. Này lại phá hư rất nhiều vàng chế thành phẩm giá trị, đem bọn hắn từ trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm đồ cổ nhảy lên biến thành phổ thông vàng chế phẩm. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu là những thứ này mang theo dễ thấy Ấn Độ giáo ký hiệu vàng chế thành phẩm lưu nhập Tây Ban Nha hoặc là mặt khác thị trường, nhất định sẽ gây nên người Anh chú ý dù sao trừ Ấn Độ bên ngoài, Ấn Độ giáo tại cái khác khu vực cũng không làm sao lưu hành. Mang theo Ấn Độ giáo ký hiệu vàng chế thành phẩm cực lớn xác suất đến từ Ấn Độ bản thổ, thần miếu bị trộm về sau, người Anh đối với các nơi trên thế giới thị trường vàng cùng châu báu lưu thông nhất định sẽ càng thêm chú ý như là đã đại khái xác định thần miếu bảo tàng giá trị, như vậy kế tiếp chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên chính là chính phủ cùng vương thất ở giữa phân phối. Cắt Lô cũng rất là kích động, dựa theo lúc trước cùng Dìm thủ tướng ước định cẩn thận, vương thất có thể thu được khoản này bảo tàng bên trong một nửa, cũng chính là ước chừng 4.5 ức vệ sệ tạ tài vật. Mà trước mắt Cắt Lô trong tay tất cả xí nghiệp cộng lại giá trị cũng mới khó khăn lắm quá trăm triệu, cái này tương đương với chỉ dựa vào lấy lần này đảm bảo, liền đem Cắt Lô trong tay tài sản làm lớn ra mấy lần. Dìm thủ tướng, nếu khoản này bảo tàng bên trong có đại lượng trân châu, bảo thạch cùng kim cương, vậy không bằng liền đem chút bên trong không có Ấn Độ giáo ký hiệu đồ vật phân phối cho vương thất như thế nào? Vương thất có thể tại vàng cùng với chế thành phẩm phương diện ít cầm một chút, dạng này đối với vương thất cùng chính phủ tới nói đều có chỗ tốt. Cắt Lô mở miệng đề nghị. Đối với chính phủ tới nói, những bảo tàng này bên trong vàng cùng vàng chế thành phẩm rõ ràng là muốn phải càng trọng yếu hơn. Những cái kia thoạt nhìn giá trị liên thành bảo thạch, trân châu cùng kim cương, đối với chính phủ tới nói ngược lại không có tác dụng gì quá lớn. Chẳng bằng đem các loại tài vật tận lực phân phối cho vương thất, thứ nhất gia tăng vương thất tài bảo cất vào kho, thứ hai cũng là đem càng nhiều vàng phân phối cho chính phủ, từ đó mở rộng Tây Ban Nha chính phủ dự trữ hoàng kim. Đương nhiên, Dìm thủ tướng khẽ gật đầu, không có bất cứ ý cự tuyệt. Hắn cũng biết Cắt Lô làm là như vậy tại đem càng nhiều dự trữ hoàng kim tặng cho chính phủ, ý nghĩa nghiêm ngặt bên trên mà nói chính phủ là kiếm. Đi qua Cắt Lô cùng Dìm thủ tướng đơn giản phân phối, cuối cùng, vương thất cùng chính phủ đều cầm đến vàng cùng châu báu tỷ lệ cũng thuận lợi ra lò. Vượt qua 80 tấn vàng cùng vàng chế thành phẩm ở bên trong, chính phủ thu được dòng giá 50 tấn vàng, đến gia tăng chính phủ dự trữ hoàng kim. Mặc dù vương thất thu được vàng chỉ có 30 tấn ra mặt, nhưng tin tức tốt là tổng cộng 3.5 tấn trở lên bảo thạch trân châu cùng kim cương các loại tài vật, vương thất liền thu được dòng giá 3 tấn. Chính phủ thu được cái kia 0.5 tấn là bởi vì những tài vật này bên trên có tương đối rõ ràng Ấn Độ giáo tiêu chí, tạm thời không thể xuất thủ. Những thứ này có Ấn Độ giáo ký hiệu tài vụ vương thất cùng chính phủ chia đôi, chờ đợi tương lai thời cơ thích hợp sẽ chậm chậm xuất thủ. Mặc dù nói là chia đôi, nhưng cụ thể phân phối khẳng định không có khả năng kỹ càng đến lấy vệ sệ tạ làm đơn vị. Tổng thể phân phối chính phủ là đã chiếm một chút tiện nghi, nhưng trên thực tế cũng không phải quá nhiều. Khoản này bảo tàng tổng giá trị ước chừng 9.3 ức vệ sệ tạ, chính phủ thu được tài vụ tổng giá trị cao tới 4.8 ức vệ sệ tạ. Vương thất ít một chút, nhưng là có 4.5 ức vệ sệ tạ, đã thỏa mãn Cắt Lô đối với lần này đào móc bảo tàng hành động mong đợi. Tại xác định tốt cụ thể tài vụ phân phối cùng ngày, thủ tướng liền phái người đem thuộc về chính phủ tài vụ lặng lẽ chuyển rời đến càng thêm bảo mật nhà kho. Có rõ ràng Ấn Độ giáo ký hiệu vàng toàn bộ một lần nữa dung luyện, không có rõ ràng ký hiệu vàng toàn bộ tiến vào nhà kho xem như chính phủ dự trữ hoàng kim. Đã có cái này nhóm mới dự trữ hoàng kim về sau, Tây Ban Nha ủy ban phát hành tiền tệ cũng có thể chuẩn bị phát hành tiền tệ mới rồi. Đây đối với chính phủ cùng vương thất tới nói lại là thu hoạch mới, dù sao Tây Ban Nha có thể hợp pháp phát hành tiền ngân hàng cũng chỉ có hai nhà, theo thứ tự là chính phủ khống chế ngân hàng quốc gia cùng vương thất khống chế hoàng gia ngân hàng United. Kỳ thật tính như vậy lên, Cắt Lô là càng kiếm. Dù sao chính phủ không có hoàng gia ngân hàng United cổ phần, nhưng Cắt Lô thế nhưng là có ngân hàng quốc gia cổ phần. Để bảo đảm Tây Ban Nha tiền tệ ổn định, mới phát hành tiền tệ chắc chắn sẽ không cấp tốc chảy vào thị trường, mà là thời gian dần qua phân lượt đầu nhập thị trường sử dụng. Đi qua ủy ban phát hành tiền tệ ngắn ngủi thảo luận về sau, quyết định trong tương lai trong 3 năm tổng cộng tăng biên 5 ức vệ sệ tạ tiền tệ, trong đó năm 1873 phát hành 100 triệu vệ sệ tạ, năm 1874 cùng năm 1875 phát hành 200 triệu vệ sệ tạ. Nếu như khủng hoảng kinh tế tại năm nay phát sinh, như vậy tương lai 3 năm nhất định là khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng thời điểm nghiêm trọng nhất. 3 năm này tăng biên vệ sệ tạ mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là ở thế giới các quốc gia chịu đủ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng thời điểm, để cho Tây Ban Nha đón đầu đuổi theo, tận lực rút ngắn cùng châu Âu cường quốc quốc gia chênh lệch. Đợi đến châu Âu mặt khác cường quốc quốc gia dần dần đi ra khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, bọn hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện Tây Ban Nha công nghiệp cùng kinh tế đã lớn lên rất lớn một bộ phận, thậm chí đã tại một lần nữa hướng về cường quốc đẳng cấp nhích tới gần. Tại chính phủ lập mưu tương lai 3 năm kế hoạch phát triển đồng thời, Cát Lô cũng tại kiểm điểm lần này kế hoạch đào bảo bên trong Vương thất thu được tài sản, mà còn cùng Lộ Rèn quản gia cùng một chỗ, vì Vương thất xí nghiệp phát triển trong tương lai chế định càng thêm kế hoạch tỉ mỉ. Vương thất đạt được ước chừng 4.5 ức vệ sẽ tạ tài vật bên trong, chỉ có không đến 3 ức vệ sẽ tạ là có thể nhẹ nhõm xuất thủ. Còn giữ lại 1.5 ức vệ sẽ tạ tài vật cần chờ đợi càng thích hợp hơn cơ hội mới có thể ra tay, thậm chí tương lai trong vài năm đều chỉ có thể lưu tại trong tay mình. Bất quá này cũng không quan trọng. Có cao tới 3 ức tranh tài tháp có thể xuất thủ tài vật, có thể bảo đảm Vương thất xí nghiệp sự phát triển của tương lai, căn bản sẽ không thiếu khuyết tài chính. Hiện nay đang có Vương thất xí nghiệp bên trong, quy mô lớn nhất chính là nắm giữ mấy chục gia chi nhánh ngân hàng Hoàng gia ngân hàng United rồi. Hoàng gia ngân hàng United trước mắt nắm giữ vượt qua 30 ngân hàng phân bộ, tổng người sử dụng đã đột phá 40 vạn người. Trước mắt Hoàng gia ngân hàng United tổng tiền tiết kiệm tài chính đã chính thức phá ức, hàng năm đều có thể vì Vương thất mang đến chí ít ngàn vạn vệ sẽ tạ thuần thu nhập. Đúng vậy, ngân hàng chính là như thế kiếm tiền. Chỉ là cầm cái này hơn nữa vệ sẽ tạ tài chính bùi đầu vào công nghiệp bên trong, hàng năm kiếm được thu nhập liền đã cao tới hơn ngàn vạn vệ sẽ tạ. Chớ nói chi là ngân hàng còn chiếu cố cho vay cùng với các nghiệp vụ, hàng năm tổng thu nhập thậm chí đã tiếp cận 20 triệu vệ sẽ tạ. Bất quá tại khấu trừ mặt khác các hạng chi tiêu về sau, thuận lợi nhuận đã giảm xuống đến 10 triệu vệ sẽ tạ khoảng chừng. Hoàng gia ngân hàng United cũng là Cát Lô có cổ phần tất cả xí nghiệp khi trung niên lợi nhuận cao nhất xí nghiệp. Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia gần với Hoàng gia ngân hàng United, hàng năm doanh thu dê đột phá ngàn vạn vệ sẽ tạ. Bất quá ngân hàng quốc gia tại khấu trừ các loại các dạng chi tiêu về sau, lợi nhuận chỉ còn lại có 300 vạn vệ sẽ tạ ra mặt. Cát Lô 45 cổ phần có thể được chia 140 vạn vệ sẽ tạ thu nhập, cùng Hoàng gia ngân hàng United so sánh đã coi như là như muối bỏ biển. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. So với Vương thất cùng quý tộc thành lập Hoàng gia ngân hàng United tới nói, ngân hàng quốc gia nội bộ rõ ràng càng thêm phức tạp. Cũng may Cát Lô không cần quan tâm ngân hàng quốc gia vận hành, chỉ cần hàng năm các quốc gia ngân hàng chỉnh lý xong thu chi bảng báo cáo về sau, lặng lặng chờ đợi ngân hàng quốc gia chia hoa hồng là được. So với hai ngân hàng lớn tới nói, các đại nhà máy thu nhập thấp hơn một chút. Dù sao nhà máy cũng không giống như ngân hàng dạng này cả nước các nơi đều mở chi nhánh ngân hàng, trên cơ bản tất cả nhà máy đều là đơn độc tính toán. Nhưng nếu là tất cả nhà máy cộng lại, thu nhập đồng dạng là không thể sơ sót số lượng. Vương thất trước mắt khống chế tất cả nhà máy xí nghiệp cộng lại, thu nhập ngược lại muốn so ngân hàng quốc gia vay cho Cát Lô thu nhập cao hơn. Năm 1872 Vương thất tất cả xí nghiệp cùng nhà máy cộng lại tổng thu nhập tiếp cận 20 triệu vệ sẽ tạ, trong đó Hoàng gia ngân hàng United đóng góp thu nhập chiếm so vượt qua 51 ngân hàng quốc gia đóng góp thu nhập chiếm so 7 tất cả nhà máy cộng lại thu nhập chiếm so tiếp cận 32. Còn dư lại không đến 10 thu nhập từ các đại tòa soạn báo cùng Vương thất đất đai cho thuê thu được. Vương thất sản nghiệp thu nhập tỷ lệ kỳ thật cũng đã chứng minh thời đại này chân lý vĩnh hằng không đổi, đó chính là tài chính ngành nghề cùng thực nghiệp vĩnh viễn là kiếm lợi nhiều nhất. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng chính là Vương thất trong tay đất đai cũng không nhiều. Dù là từ quý tộc và giáo hội trong tay đã mua rất nhiều đất đai, nhưng Vương thất vốn có đất đai tại các đại quý tộc bên trong, vẫn chưa có xếp hạng thứ tự. Bất quá Cát Lô cũng không quan tâm Vương thất trong tay đất đai bao nhiêu. Dù sao trồng trọt ở thời đại này đã không thế nào kiếm tiền rồi, chân chính kiếm tiền là xử lý nhà máy cùng mở ngân hàng. Bởi vì lần này đào bảo mang đến thu hoạch khổng lồ, Cát Lô đối với Vương thất xí nghiệp phát triển cũng sẽ không có chút nào keo kiệt. Đi qua cùng Lộ Rèn quản gia thương thảo về sau, Cát Lô quyết định xuất ra 100 triệu vệ sẽ tạ tài chính đến xúc tiến Vương thất xí nghiệp phát triển. Cân nhắc đến Hoàng gia ngân hàng United trong tương lai rất khó có khá lớn trình độ khuyết trường, cho nên Cát Lô đỡ cầm xí nghiệp trọng điểm đặt ở công nghiệp phương diện. Thụ nâng đỡ chủ xí nghiệp phải có tam đại loại hình, theo thứ tự là công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất cùng quân công nghiệp. Quân công tự nhiên không cần nhiều lời. Trước mắt Cát Lô trong tay có hai đại quân công phu xí nghiệp, theo thứ tự là Hoàng gia xưởng quân sự cùng Hoàng gia gạn nhị rộ xưởng đóng tàu. Đã có đầy đủ tài chính về sau, Cát Lô giá tâm cũng bắt đầu sinh sôi. Liên quan tới Tây Ban Nha tương lai hải quân phát triển, Cát Lô hướng Hoàng gia gạn nhị rộ xưởng đóng tàu ban bố một hạng mệnh lệnh mới, đó chính là đưa ra toàn bộ xưởng đóng tàu chi lực, thiết kế ra một chiếc tàu chiến bọc thép thế giới tiên tiến nhất, tốc độ càng nhanh, hỏa lực cao hơn, bọc thép phòng hộ năng lực mạnh hơn. Lần này khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng kết thúc về sau, Tây Ban Nha cũng kém không nhiều đến phát triển hải quân thời điểm. Dựa theo trước mắt thế giới các quốc gia tàu chiến bọc thép phí tổn đến xem, Tây Ban Nha mỗi kiến tạo một chiếc tàu chiến bọc thép, chi phí chí ít cần hơn ngàn vạn vệ sẽ tạ. Lại thêm quân hạm bên tên hải quân sĩ binh bồi dưỡng, cùng quân hạm xuống nước về sau hải quân binh sĩ cụ thể huấn luyện vân vân, mỗi chiếc quân hạm hình thành sức chiến đấu chí ít cần 15 triệu vệ sẽ tạ tài chính. Cân nhắc đến Tây Ban Nha hiện hữu hải quân quy mô ở trong có hơn phân nửa là vài thập niên trước chiến hạm buồn cùng đã rớt lại phía sau thời đại tàu chiến bọc thép, muốn để cho Tây Ban Nha hải quân ổn định tại Anh Pháp Đức Nga phía dưới thế giới đệ ngũ, tương lai nhất định phải đối với Tây Ban Nha hải quân đầu nhập càng nhiều vốn hơn. Cũng may chính phủ đi qua lần này đảm bảo về sau cũng coi như là chân chính có tiền. Mặc dù Cát Lô cùng Dìm thủ tướng không có đi qua cụ thể thương nghị, nhưng Tây Ban Nha tương lai muốn phải phát triển hải quân đây là khẳng định. Dựa theo trước mắt Tây Ban Nha phát triển tốc độ đến xem, đợi đến Hoàng gia gạn nghỉ rộ xưởng đóng tàu thiết kế ra hợp lý cường đại quân hạm về sau, có lẽ chính là Tây Ban Nha lại bắt đầu lại từ đầu kiến tạo tàu chiến bọc thép, mà còn ổn định thế giới đệ ngũ hải quân cường quốc bảo tọa thời điểm. Tây Ban Nha có phải là hay không cường quốc cũng không trọng yếu. chỉ cần Tây Ban Nha có thể hoàn toàn ở thế giới đệ ngũ hải quân cường quốc địa vị ổn định lại, Tây Ban Nha chính phủ liền có thể kiêu ngạo tuyên bố Tây Ban Nha vẫn là cường đại châu Âu cường quốc, cũng không có quốc gia sẽ biểu đạt phản đối. Đối với tất cả tham dự đào bảo nhân viên hành động ban thưởng, trên thực tế là chính phủ cùng vương thất chung nhau cung cấp tài chính. Cát Lô cũng cân nhắc qua cho trận này hành động hai cái chỉ huy, cùng tại trận này hành động bên trong cống hiến tương đối lớn mấy tên nhân viên hành động phong thưởng tước vị. Nhưng cân nhắc đến hành động lần này cần nghiêm ngặt bảo mật nguyên nhân, cuối cùng vẫn bỏ qua. Bất quá đợi đến tương lai Tây Ban Nha đại quy mô phong thưởng tước vị thời điểm, vẫn sẽ dựa theo bọn hắn đang hành động bên trong cống hiến ban thưởng cho bọn hắn tương ứng tước vị. Chỉ có điều muốn phải ủy khuất bọn hắn một đoạn thời gian, đây cũng là Cát Lô đề cao đối với tất cả mọi người ban thưởng nguyên nhân. Mặc dù cho những thứ này người ban thưởng đã tiếp cận gần nửa tấn hoàng kim, nhưng bởi vì là chính phủ cùng vương thất chung nhau ra khoản tiền này nguyên nhân, vương thất tiêu tốn trên thực tế chỉ có không đến 50 vạn vẽ sẽ tạ. Đương nhiên, trận này đảm bảo hành động tiêu tốn cũng không chỉ đối với nhân viên hành động ban thưởng, vẫn còn bảo tàng chi phí vận chuyển dùng, cùng tất cả nhân viên hành động ngụy trang cùng trang bị tiêu tốn. Nhiều như dừng tiêu tốn cộng lại, dù là chỉ tính vương thất một bộ phận, cũng như cũ cao tới hơn 100 vạn vẽ sẽ tạ. Nhưng hơn 100 vạn vẽ sẽ tạ chi tiêu cùng 4.5 ức vẽ sẽ tạ thu nhập so sánh, rõ ràng không đáng giá nhất tới. Cái này nhóm bảo tàng mang cho vương thất cải biến cũng không lớn, đơn giản chỉ là làm lớn ra vương thất xí nghiệp đầu tư thôi. Nhưng đối với chính phủ tới nói, khoản này bảo tàng mang tới tác dụng liền cực kỳ rõ ràng. Trước đó nhắc tới Tây Ban Nha chạy đua vũ trang, tại có tiền về sau cũng có thể đại quy mô tiến hành. Cân nhắc đến hoàng gia xưởng quân sự rất khó thỏa mãn Tây Ban Nha đại chạy đua vũ trang vũ khí sản lượng, đang tiến hành tổng hợp cân nhắc về sau, Tây Ban Nha quốc phòng bộ môn quyết định hướng đế quốc Hung mua sắm một nhóm đại pháo, để giảm bớt hoàng gia xưởng quân sự sản xuất áp lực. Súng trường còn phải hoàng gia xưởng quân sự tự mình tiến tới sản xuất, dù sao người Italy súng trường vệ tờ lì cùng Tây Ban Nha súng trường vệ tờ lì cũng không giống nhau. Vì Tây Ban Nha quân đội hậu cần tiếp tế thuận tiện, vẫn là toàn diện sử dụng cùng một loại súng trường càng thêm có lợi. Vì tăng tốc Tây Ban Nha quân công nghề nghiệp phát triển, Tây Ban Nha chính phủ cũng quyết định tổ chức một nhóm quân sự khoa học kỹ thuật du học sinh, tiến về lấy nước Anh cùng Đức cầm đầu quân sự khoa học kỹ thuật tương đối phát triển quốc gia học tập. Đợi đến những du học sinh này hoàn thành chính mình việc học trở về Tây Ban Nha thời điểm, bọn hắn có thể đối với Tây Ban Nha quân công nghề nghiệp phát triển đưa đến càng thêm mấu chốt tác dụng, cũng có thể giải quyết Tây Ban Nha vấn đề liên quan tới quân công ngành nghề nhân tài không đủ. Sở dĩ điều động phương diện này du học sinh, cũng là cân nhắc đến từ đế quốc Hung quân công nhân tài gần như hơn phân nửa đều bị hoàng gia xưởng quân sự chia cắt nguyên nhân. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vì Tây Ban Nha quân công phát triển, nhất định là muốn phải bồi dưỡng ra một nhà cỡ lớn quân công xí nghiệp xem như Tây Ban Nha quân công nghề nghiệp đại biểu. Nhưng làm như vậy đối với những cái kia tiểu quy mô quân công xí nghiệp cũng không phải là một chuyện tốt, vì đề cao quân công ngành nghề toàn thân phát triển trình độ, hướng quốc gia khác điều động du học sinh đề cao quân công phương diện năng lực thật là có cần phải. Tại chế định tương lai kế hoạch phát triển đồng thời, thì thủ tướng cũng tại lo lắng lấy như thế nào nhanh chóng thúc đẩy Tây Ban Nha dân tộc đại dung hợp rồi. Không hề nghi ngờ, lần này khủng hoảng kinh tế là Tây Ban Nha tăng tốc dung hợp dân tộc một lần thời cơ. Tại khủng hoảng kinh tế bùng nổ thời điểm, thế giới các quốc gia đem không dành quan tâm chuyện khác, đây cũng là Tây Ban Nha an nội thời cơ tốt nhất. Như thế nào xúc tiến Tây Ban Nha dân tộc đại dung hợp đây? Tại một lần nào đó dìm thủ tướng cùng Cát Lô nói chuyện, trên thực tế là xác định ba cái phương án. Phương án thứ nhất là ôn hòa nhất, cũng chính là thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức, thôi động tiếng Tây Ban Nha tại cả Tạ Lộ Nì ạ cùng khu vực Basque sử dụng, mà còn tại những khu vực này đại lượng kiến thiết nhà máy, xúc tiến người Tây Ban Nha cùng người cả Tạ Lộ Nì ạ cùng người Basque ở giữa kinh tế giao lưu. Từ trước mắt lấy được thành quả đến xem, phương án thứ nhất có lẽ hữu hiệu quả, nhưng tiến độ rất chậm. Nếu là hoàn toàn dựa vào phương án thứ nhất đến xúc tiến Tây Ban Nha dân tộc đại dung hợp mà nói, thống nhất nho nhỏ người cả Tạ Lộ Nì ạ cùng người Basque đều cần chí ít thời gian mấy chục năm. Dìm thủ tướng trầm tư hồi lâu, quyết định cuối cùng tại khủng hoảng kinh tế đến thời điểm áp dụng tương đối mạnh cứng rắn loại phương án thứ hai, chân chính xúc tiến dòa người cả Tạ Lộ Nì ạ cùng người Basque cùng người Tây Ban Nha dung hợp. 5.000 chữ hai chương hợp thành một, cầu ủng hộ. Chương 152, một quốc gia, một cái dân tộc, một cái ngôn ngữ. Chương 152, một quốc gia, một cái dân tộc, một cái ngôn ngữ. Thủ đoạn gì là tương đối mạnh cứng rắn đây? Trên thực tế chính là thông qua thực lực mạnh mẽ pháp luật cường ngạnh thống nhất Tây Ban Nha các khu vực ngôn ngữ, văn tự, phong tục cùng tôn giáo tín ngưỡng vân vân, mà còn khu trục tất cả bài xích tiếng Tây Ban Nha hóa dị đoan, mà còn tùy thời làm tốt cùng khu vực cả Tạ Lộ Nì ạ cùng khu vực Basque chủ nghĩa dân tộc cực đoan phần tử tác chiến chuẩn bị. Nếu như là ở đời sau, làm như vậy đương nhiên là không thể được. Bởi vì đời sau dân tộc chủ nghĩa đã xâm nhập lòng người, người cả Tạ Lộ Nì ạ cùng người Basque đối với dân tộc tự trị cùng độc lập ủng hộ đã là người người vui thấy rồi. Nhưng ở thời đại này, thậm chí người cả Tạ Lộ Nì ạ cùng người Basque khái niệm đều không có rõ nét như vậy. Người cả Tạ Lộ Nì ạ nông dân thậm chí ngay cả mình rốt cuộc là cái gì dân tộc đều không phân rõ, bọn hắn chỉ biết mình ở tại cả Tạ Lộ Nì ạ, đây cũng là chứng minh bọn họ là người cả Tạ Lộ Nì ạ duy nhất bằng chứng. Những thứ này ngay cả mình là cái gì dân tộc đều không phân rõ, người tự nhiên không có khả năng ủng hộ cả Tạ Lộ Nì ạ độc lập. Trên thực tế, cả Tạ Lộ Nì ạ đại bộ phận nông dân đối với Tây Ban Nha đều là vô cùng ủng hộ, chân chính phản đối Tây Ban Nha, muốn tìm kiếm cả Tạ Lộ Nì ạ tự trị cùng độc lập đều là cực kỳ chủ nghĩa dân tộc cực đoan phần tử cùng cộng hòa phái, trước đó vẫn còn cặt lì phái. Những người này chung quy là số ít, dù là đối với những người này cấp tiến một chút, cũng sẽ không phá hư cả Tạ Lộ Nì ạ nông dân cùng Tây Ban Nha chính phủ ở giữa quan hệ tốt đẹp. Trên thực tế tại loại phương án thứ hai bên trên, vẫn còn thủ đoạn tương đối tàn khốc loại thứ ba phương án. Nếu như nói loại phương án thứ hai vẫn là vận dụng pháp luật đến cường lực chấp hành lời mà nói, như vậy loại thứ ba phương án liền vô cùng đơn giản dứt khoát rồi, đó chính là vũ lực tiêu diệt dị đoan dị tộc. Bất quá bây giờ rõ ràng còn không phải loại thứ ba phương án vận dụng thời điểm, tại Tây Ban Nha bản thổ cũng hoàn toàn không dùng được như thế tàn khốc thủ đoạn. Xác định khai thác loại thứ hai phương thức về sau, thì thủ tướng bước đầu tiên hành động là liên hệ rồi Cát Lô, tìm kiếm Vương Thất ủng hộ. Tại sao muốn tìm kiếm Vương Thất ủng hộ đây? Bởi vì Vương Thất thủ hạ khống chế dư luận cơ cấu, cũng chính là tòa soạn báo số lượng nhiều không kể xiết, có thể tương đối hữu hiệu cải thiện Tây Ban Nha dư luận hướng gió. Mặc dù Cát Lô đối với chính mình dưới tay tòa soạn báo đều trải qua các loại các dạng nguy trang, bên ngoài Vương Thất chỉ khống chế Tây Ban Nha báo Mặt Trời một tòa soạn báo mà thôi. Nhưng trên thực tế, Vương Thất trong tay khống chế tòa soạn báo số lượng không có trên trăm cũng có mấy chục gia, tại Tây Ban Nha đã tạo thành tương đối kinh khủng quy mô. Trình độ nhất định đối với Tây Ban Nha tới nói là một chuyện tốt, dù sao vốn là không có được khống chế dư luận hoàn cảnh có thể bị hữu hiệu khống chế, có thể thả ra tin tức cũng đều là có lợi cho khống chế thế cục. Nhưng tương tự cũng là một kiện tin tức xấu. Bởi vì dạng này dư luận thủ đoạn nắm giữ ở Vương Thất trong tay, đối với chính phủ tới nói liền như là thanh gươm đạ mổ cần treo ở đỉnh đầu. Mặc dù Dìm thủ tướng thấy được Vương Thất nắm giữ dư luận uy hiếp, nhưng hắn đối với cái này lại cũng không suy nghĩ nhiều quản. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là Vương Thất dư luận đế quốc đã tạo thành quy mô, không phải dễ dàng như vậy liền có thể hạn chế. Chính phủ cũng chỉ có thể nâng đỡ càng nhiều không thuộc về Vương Thất tòa soạn báo đến lẫn nhau đối kháng, nhưng ở Vương Thất đã nắm giữ Tây Ban Nha tin tức ngành nghề hơn phân nửa tòa soạn báo dưới tình huống, rõ ràng đã không cách nào phản kháng. Tin tức loại bậc này, càng nhiều vẫn còn cần công tín lực. Lấy Tây Ban Nha báo Mặt Trời cầm đầu, Vương Thất tòa soạn báo đã cắm rễ Tây Ban Nha tin tức ngành nghề thời gian mấy năm, mà còn trong báo cáo cũng không có xuất hiện qua khá lớn sai lầm. Trừ phi Tây Ban Nha chính phủ thành lập mang tính chất của chính phủ báo chí, nếu không tại công tín lực phương diện cùng báo Mặt Trời thì không cách nào cạnh tranh. Nhưng mang tính chất của chính phủ báo chí cùng Tây Ban Nha chính phủ chính thức tuyên bố có cái gì khác biệt đâu? Huống chi Dìm thủ tướng bản nhân cũng có càng nhiều cân nhắc. Dìm thủ tướng đương nhiên minh bạch trước mắt Tây Ban Nha chính phủ cơ cấu quyền lực, cũng hiểu rõ thủ tướng quyền lực là lớn hơn vua quyền. Trước mắt hắn và Cát Lô cùng Sệ Dạ Nỗ đại công tước ba người có tương đối ăn ý, Tây Ban Nha chỉnh thể thế cục tự nhiên là hướng về mặt tốt phát triển. Nhưng nếu là tương lai Tây Ban Nha thủ tướng là một cái tranh quyền đoạt lợi ra hỏa, thậm chí tại quốc gia phát triển phương diện rối tinh rối mù lời mà nói, cũng muốn trước thời gian làm một chút quyền lực cân bằng. Tự nhiên là không thể trên ngoài sáng tăng cường quân chủ quyền lực, cái này rất có thể sẽ phá hư Tây Ban Nha hiện hữu hiến pháp hệ thống, một lần nữa tạo nên một cái quân chủ chuyên chế quốc gia. Để cho Vương Thất nắm giữ dư luận là một cái hơi tốt biện pháp. Tại dưới tình huống bình thường, loại này dư luận đối với chính phủ ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Trừ phi chính phủ bản thân liền có khá lớn vấn đề, dư luận mới có thể đưa đến quạt gió thổi lửa tác dụng. Nếu là vốn là không có gì chấm lửa nhỏ, dư luận làn gió này lại thế nào phiến, đối với chính phủ tới nói trên thực tế ảnh hưởng không lớn. Năm 1873 tháng 2, Tây Ban Nha báo Mặt Trời đăng một bài báo gây nên đại lượng người Tây Ban Nha chú ý tin tức tiêu đề dành tự làm Un País, Un Phủ Hệ Tolo, Un Y Dioma. Một quốc gia, một cái dân tộc, một loại ngôn ngữ. Đương nhiên, báo Mặt Trời bên trong đưa tin cũng không có như vậy trực tiếp dứt khoát, mà là dùng càng thêm phương thức quyển chuyển đến chuyển đạt loại chế độ này mang cho Tây Ban Nha tốt đẹp cải biến. Tỷ như nếu như đều là sử dụng tiếng Tây Ban Nha lời mà nói, nhà máy các công nhân câu thông sẽ càng đơn giản hơn sáng tỏ, nhà máy hiệu suất sinh sản cũng biết đề cao. Vẫn còn, nếu như đều là người Tây Ban Nha, chính phủ thu thuế và phúc lợi chính sách cũng sẽ càng thêm công bằng. Tất cả mọi người là người Tây Ban Nha, tự nhiên sẽ hưởng thụ cùng một loại chính sách thuế và phúc lợi đãi ngộ. Báo Mặt Trời bài báo này tại Vương Thất tác dụng bị mặt khác tòa soạn báo điên cuồng phát cùng đăng, thông qua Vương Thất dư luận đế quốc rất nhanh đưa tới người Tây Ban Nha thảo luận. Đối với đại bộ phận người Tây Ban Nha tới nói, bài báo này đối bọn hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao bọn hắn bản thân liền cho là mình là người Tây Ban Nha, nói đều là tiếng Tây Ban Nha. Nhưng đối với người Catalonia cùng người Basque tới nói, ảnh hưởng nhất định là có. Mặc dù người Catalonia cũng nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng ở bộ phận có dụng tâm khác chủ nghĩa dân tộc cực đoan phân tử chủ trương gắng sức thực hiện phía dưới, không ít khu vực Catalonia nhà máy cùng tòa soạn báo đều yêu cầu nhân viên sử dụng tiếng Catalonia giao lưu, ngay cả tin tức đều dùng chính là tiếng Catalonia. Nếu là chính phủ thật sự dựa theo bài báo này nói tới quyết định toàn diện cấm chỉ mặt khác ngôn ngữ sử dụng, tại công chúng trường hợp chỉ cho phép sử dụng tiếng Tây Ban Nha, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cũng chính là những thứ này chủ nghĩa dân tộc cực đoan phân tử cùng bọn hắn kế hoạch. Bài báo này chỉ là triển khai liên quan tới dân tộc ngôn ngữ và tôn giáo vấn đề thảo luận, chân chính gây nên sóng to gió lớn trên thực tế vẫn là Dìm thủ tướng hành động. Tại bài báo này lên men mấy ngày về sau, tại Dìm thủ tướng mệnh lệnh phía dưới, một tên đến từ Đảng Tiến bộ nghị viên hướng Tây Ban Nha Hạ nghị viện đệ trình liên quan tới toàn diện thống nhất dân tộc, tôn giáo cùng ngôn ngữ đề nghị. Tại phần này đề nghị bên trong trích dẫn báo Mặt Trời trong báo cáo toàn diện thống nhất dân tộc, tôn giáo cùng ngôn ngữ mang cho Tây Ban Nha chỗ tốt, mà còn biểu thị chỉ có toàn diện thống nhất dân tộc, tôn giáo cùng ngôn ngữ, Tây Ban Nha mới có thể chân chính trở thành một cường đại quốc gia. Phần này đề án rất nhanh tại nghị hội bên trong tạo thành thảo luận nhiệt liệt. Không nhiệt liệt cũng không có biện pháp, ai bảo nghị viên đưa ra đề án đến từ Đảng Tiến bộ đây. Đây chính là Dìm thủ tướng chỗ chính đảng, nhắc tới tên nghị viên đưa ra đề án thời điểm không có đạt được Dìm thủ tướng cho phép, người nào lại sẽ tin đây? Thậm chí nghĩ lại ngẫm lại, phần này đề án khả năng chính là Dìm thủ tướng bản nhân nói lên, tên này nghị viên bất quá thay mặt đưa ra thôi. Thành viên trong nghị hội mặc dù cũng không thiếu phái bảo thủ, nhưng tuyệt đại đa số nghị viên đều là người Tây Ban Nha. Nghị hội bên trong chỉ có số rất ít người cả tạ lộn nhị ạ cùng người Basque, trong đó chức vị cao nhất người cả tạ lộn nhị ạ, Dìm thủ tướng xem ra còn ủng hộ thống nhất Tây Ban Nha dân tộc đề án. Cũng đang bởi vì như thế, nghị hội thảo luận vô cùng cấp tốc, thậm chí chỉ dùng thời gian mấy ngày liền chế định một phần mới ra lò dự luật Tây Ban Nha luật dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Trong đó nội dung chủ yếu kể cả 3 điểm, phân biệt đối ứng dân tộc, tôn giáo cùng ngôn ngữ thống nhất yêu cầu. Thứ nhất, Tây Ban Nha dân tộc vì tất cả Tây Ban Nha công dân pháp định xưng hô, không cho phép có bất kỳ sửa chữa. Người Tây Ban Nha là vĩ đại mà chí cao vô thượng, là cực kỳ vinh quang, là vinh dự biểu tượng. Phàm có xưng hô Tây Ban Nha công dân làm mặt khác dân tộc, đều là đối với Tây Ban Nha công dân kỳ thị, xúc phạm Tây Ban Nha luật dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ bên trong đối với Tây Ban Nha dân tộc khái niệm pháp luật quy định, đem phán xử giam cầm cùng tiền phạt. Thứ hai, Thiên Chúa giáo làm Tây Ban Nha quốc gia tôn giáo, nhưng Tây Ban Nha chính phủ cũng tiếp nhận tất cả thuộc về Cơ đốc giáo Thượng Đế giáo điều. Chỉ có tín ngưỡng Cơ đốc giáo Tây Ban Nha công dân mới có quyền lợi gia nhập các cấp chính phủ cùng nghị hội, quân đội cùng với các chính thức bộ ngành, kể cả quốc hữu cùng vương thất xí nghiệp. Thứ ba, tại Tây Ban Nha trên đất, bất cứ địa phương thuộc về nơi công cộng, nhất định phải mà còn chỉ có thể sử dụng tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Tây Ban Nha. Tỷ như trường học, chính phủ, nghị viện, bệnh viện cùng nhà ga, một ít chỗ đặc thù có thể xét sử dụng Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga bốn quốc ngữ nói, nhưng nhất định phải hướng địa phương chính phủ báo cáo chuẩn bị, không được tự mình sử dụng. Chính phủ cùng vương thất xí nghiệp nội bộ nhất định phải sử dụng tiếng Tây Ban Nha xem như duy nhất ngôn ngữ, tư nhân xí nghiệp có thể sử dụng mặt khác ngôn ngữ, nhưng không có bất cứ thu thuế giảm miễn. Thay lời khác tới nói, xí nghiệp tư doanh nếu muốn có chính phủ thu thuế phụ cấp cùng giảm miễn, nhất định phải cầu xí nghiệp nội bộ tất cả nhân viên sử dụng tiếng Tây Ban Nha giao lưu. Đương nhiên, chuyên gia ngoại quốc cũng không tại cái này một phạm vi bên trong. Cái này một quy định chỉ nhằm vào nắm giữ Tây Ban Nha quốc tịch nhân viên, mục đích chủ yếu vẫn là vì ngôn ngữ thống nhất. Mặc dù không có cưỡng chế để cho tư nhân xí nghiệp sử dụng tiếng Tây Ban Nha, thế nhưng chút nhà tư bản vì chính phủ thu thuế giảm miễn cùng phụ cấp, khẳng định cũng sẽ chủ động tại trong xí nghiệp cấm dùng mặt khác ngôn ngữ. Xí nghiệp tư doanh gia chủ động làm như vậy cũng có thể đem mâu thuẫn chuyện gì, chí ít xí nghiệp gia cũng là gánh chịu một bộ phận cửu hận, dù sao chính phủ không có cưỡng chế chấp hành, tương ứng ngôn ngữ quy định là xí nghiệp chính mình chế định. Kỳ thật nói cho cùng, phần này dự luật ảnh hưởng chủ yếu vẫn là người Catalonia cùng người Basque. Bất quá Tây Ban Nha lịch sử cũng không ngắn, thống nhất lịch sử càng là dài đến mấy trăm năm thời gian. Tại thời gian khá dài như vậy bên trong, mặc dù Tây Ban Nha không có đem Catalonia cùng Basque hai cái khu vực hoàn toàn đồng hóa, nhưng là khiến cái này khu vực dân chúng phổ biến sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Trước mắt tiếng Catalonia cùng Basque ngữ một lần nữa sử dụng, bất quá là một ít chủ nghĩa dân tộc cực đoan phần tử có dụng tâm âm thầm bố cục thôi. Đại bộ phận dân chúng đối với sử dụng tiếng Tây Ban Nha cũng không bài xích, đang giống như bọn hắn không bài xích mình là người Tây Ban Nha như thế. Tiếng thủ tướng sinh ra ở Catalonia, hắn đối với Catalonia tình huống tự nhiên mười phần hiểu rõ. Thống nhất dân tộc tôn giáo cùng ngôn ngữ thoạt nhìn tương đối gian nan, trên thực tế là rất dễ dàng làm được. Đặc biệt là lúc trước Catalonia cùng Basque cấp tiến phần tử đã bị tiêu diệt một bộ phận dưới tình huống, muốn thúc đẩy ngôn ngữ và dân tộc thống nhất liền càng thêm đơn giản. Vẫn là câu nói kia, tầng dưới chót bình dân nhưng không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Bọn hắn đối với Tây Ban Nha cái này lớn dân tộc khái niệm vẫn là tương đối công nhận, tại Tây Ban Nha chỉnh thể trở nên càng ngày càng tốt dưới tình huống, tự nhiên không có quá nhiều lý do để phản đối. Dân tộc chủ nghĩa cái khái niệm này mặc dù sớm có nảy sinh, nhưng chân chính bắt đầu lưng khởi cũng chính là trong khoảng thời gian này. Thay lời khác tới nói, hậu thế quấy nhiễu Tây Ban Nha thật lâu cả Catalonia cùng Basque vấn đề độc lập, tại thời điểm lúc này ở giữa điểm cũng bất quá chỉ là vừa mới cất bước. Vừa mới khởi bước dân tộc chủ nghĩa nhất định không có được đại đa số bình dân ủng hộ, bình dân đối với dân tộc khái niệm là tương đối mơ hồ. Trước mắt người Tây Ban Nha cùng người Catalonia trên thực tế không có khác nhau mấy, khác biệt lớn nhất ngược lại là chỗ ở bộ phận chủ nghĩa dân tộc cực đoan phần tử đề ra người Catalonia khái niệm càng là nói bậy, bởi vì cái này đem tất cả ở tại Catalonia người Tây Ban Nha toàn bộ tính toán đi vào. Dựa theo đạo lý tới nói, hai cái dân tộc khác biệt hẳn là đến từ ngôn ngữ văn hóa hòa phong tục quen thuộc, thậm chí tại ẩm thực cái khác phương diện nhỏ bên trên cũng có được tương đối khác biệt rõ ràng. Nhưng trước mắt người Tây Ban Nha cùng người Catalonia khác biệt cũng không nhiều. Song phương chung nhau sử dụng tiếng Tây Ban Nha làm chủ yếu câu thông ngôn ngữ, ẩm thực văn hóa cũng kém không có bao nhiêu, thậm chí tướng mạo đều không kém là bao nhiêu. Ngược lại là người Basque cái địa khu này cùng người Tây Ban Nha khác biệt khá lớn, đồng hóa lên so cả Catalonia khó khăn nhiều. Đối với cả Catalonia cùng Basque hai cái dân tộc chủ nghĩa tương đối nghiêm trọng khu vực, Dinh thủ tướng cũng là có hoàn toàn khác biệt ứng đối thái độ. Dinh thủ tướng sinh ra ở cả Catalonia, đối với cả Catalonia hiểu rõ là tương đối thấu triệt. Cả Catalonia đại bộ phận dân chúng trên thực tế là không có quá nhiều dân tộc chủ nghĩa cảm xúc, đối với Tây Ban Nha chính phủ cũng là tương đối ủng hộ. Chỉ cần không có những cái kia chủ nghĩa dân tộc cực đoan phân tử châm ngòi, cả Catalonia hoàn toàn nhập vào Tây Ban Nha cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên tại đối với cả Catalonia chính sách bên trên, thủ tướng chủ trương thông qua luật pháp phương thức thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành ảnh hưởng, mà còn đối với một chút tương đối nhảy thoát cấp tiến người tiến hành thực lực mạnh mẽ trấn áp. Mà tại đối với khu vực Basque chính sách bên trên, thủ tướng thì chủ trương càng tăng mạnh hơn có lực pháp luật cùng càng mạnh mẽ hơn độ trấn áp. Thậm chí tại khu vực Basque xác định không thể cùng hóa thời điểm, nên xét cân nhắc áp dụng vũ lực thủ đoạn bức bách người Basque di chuyển đến những địa khu khác. Ngược lại Tây Ban Nha cảnh nội người Basque cộng lại cũng chỉ có mấy trăm ngàn người, coi như toàn bộ di chuyển xuất cảnh đối với Tây Ban Nha ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Thậm chí đem người Basque di chuyển xuất cảnh về sau, Tây Ban Nha bắc bộ khu vực ngược lại sẽ càng thêm ổn định, quốc gia phát triển cũng biết càng cao hơn hiệu quả. Mà người Catalonia so với người Basque càng nhiều, tại dưới tình huống có thể đồng hóa, tự nhiên là ưu tiên đồng hóa. Dù sao Tây Ban Nha bản thân dân số liền không nhiều, nếu là tổn thất cả Catalonia nhân khẩu, tương lai Tây Ban Nha một lần nữa hy vọng phục hưng cũng liền muốn phải càng nhỏ hơn. Đối với nghị hội bỏ phiếu cùng cuối cùng hình thành pháp luật, Cát Lô cũng là đang duy trì chú ý. Đối với Cát Lô tới nói, Dìm thủ tướng có thể chủ động đứng ra thôi động dân tộc ngôn ngữ và tôn giáo đại thống nhất, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bởi vì chuyện này tại hiện tại xem ra là trăm điều lợi mà không một điều hại, nhiều nhất sẽ chỉ đắc tội cấp tiến người cả tạ lộ nì ạ cùng người Basque thôi. Nhưng đợi đến tương lai dân tộc chủ nghĩa đã trải rộng toàn cầu thời điểm, những thứ này đã từng bị Tây Ban Nha đuổi ra ngoài dân tộc, hay là tại cao áp dưới tình huống bị thống nhất dân tộc, phải chăng lại sẽ suy tính tới chuyện này mang cho bọn hắn tổn thương đây? Ý nghĩa nghiêm ngặt bên trên mà nói, cái này có khả năng sẽ biến thành một cái chỗ bẩn. Cát Lô tự nhiên là không muốn lưng điểm như này, dù sao làm một chế độ quân chủ lập hiến xuống quốc vương, tốt nhất là để cho mình cách danh tiếng xấu xa một chút, dạng này mới có thể có lợi cho vương vị truyền thừa cùng vương thất địa vị vững chắc. Nói không khoa trương chút nào, phần này đi qua nghị hội thảo luận thông qua dự luật một khi ban bố, tuyệt đối sẽ để đến hàng vạn mà tính người cả tạ lộn nhì ạ cùng người Basque bị ép rời đi Tây Ban Nha, hay là đổ vào chính phủ vũ lực chấn áp phía dưới. Đây cũng không phải là chuyện đùa, dự luật ban bố về sau, chính phủ tuyệt đối sẽ càng tăng mạnh hơn thế chấp hành. Đại bộ phận tương đối chủ nghĩa dân tộc cực đoan phần tử tại dạng này nghiêm khắc trong hoàn cảnh thì không cách nào sinh tồn. Bọn hắn hoặc là trực tiếp nhấc lên phản kháng, hoặc là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ly biệt quê hương, rời đi Tây Ban Nha cái này đối bọn hắn tới nói là địa ngục hoàn cảnh. Có lẽ là vì hướng ngoại giới biểu hiện ra chính mình kiên định thái độ, tại hạ nghị viện hoàn thành phần này dự luật sơ thảo về sau, nội các chính phủ liền lập tức công bố cả bộ dự luật, mà còn tuyên bố tại công bố 3 ngày sau chính thức bắt đầu cả nước chấp hành. Như thế tốc độ mau lẹ là có chút không phù hợp lẽ thường, bởi vì dưới tình huống bình thường dự luật đều sẽ công bố một đoạn thời gian, cho tham nghị viện đầy đủ xét duyệt cùng đưa đề nghị thời gian, sau đó mới có thể đưa ra cho nội các chính phủ chấp hành. Mặc dù làm việc có chút lôi lệ phong hành, nhưng Dìm thủ tướng vẫn là làm xong các loại các dạng thủ đoạn ứng đối. Đã thành hình Tây Ban Nha hai cái sư liền trú đóng ở cách cả Tạ Lộ Nhì ạ cùng Basque chỗ không xa, tùy thời có thể thuận đường sắt tiến về hai cái khu vực. Dựa theo trước mắt Tây Ban Nha quân đội trang bị vũ khí tình huống đến xem, dù là một lần nữa cắt lìm phái phản loạn, Tây Ban Nha quân đội cũng có thể ung dung không đội giải quyết. Hai cái này sư trang bị đại bác không thể là giả dạng, thậm chí quân đội vừa thành hình lại bắt đầu lâu dài bắn bia cùng pháo kích huấn luyện. Mỗi ngày tiêu hao đạn và đạn đại bác số lượng căn bản không phải trước đó Tây Ban Nha quân đội có thể tưởng tượng, tại dạng này có lực đạn và đạn pháo cung ứng điều kiện tiên quyết, hai cái này đã đủ biên chế Tây Ban Nha bộ binh sư sức chiến đấu tự nhiên cũng tại không ngừng kéo lên ở trong. Khả năng nói đến hơi cường điệu quá, nhưng Dìm thủ tướng từ khi thấy tận mắt hai cái bộ binh sư huấn luyện về sau, liền có lòng tin dùng hai cái sư vừa mới đạt tới 2.5 vạn người binh sĩ quy mô, chống cự lại trước đó Tây Ban Nha quân đội địa phương 7 vạn người tiến công. Không có cách, toàn diện thay đổi quần áo xuống trường, mà còn trên phạm vi lớn tăng lên đại bác trang bị số lượng chính là tự tin như vậy. Mà lại hiện hữu Tây Ban Nha quân đội bất kể là binh sĩ vẫn là sĩ quan tố chất đều được đề thăng, đây là trước đó Tây Ban Nha quân đội không có. Phía sau mấy cái đang tại xây dựng bộ binh sư còn tốt, hai cái này trước hết nhất thành hình bộ binh sư phiên hiệu thế nhưng là Tây Ban Nha đệ nhất bộ binh sư cùng đệ nhị bộ binh sĩ đều là trước đó tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại lao binh. Tại hai cái bộ binh sư nhìn chằm chằm dưới tình huống, đừng nói chỉ là đối phó một chút tương đối chủ nghĩa dân tộc cực đoan phần tử rồi, dù là thật sự đối mặt đã từng quét sạch Tây Ban Nha mấy cái khu vực lớn cắt lô tư phái phản loạn, Dìm thủ tướng trong lòng cũng không có bối rối chút nào. 5.300 chữ 2 chương hợp thành một cầu ủng hộ.